Chương 406, nguyên nhất kết nghĩa, Bắc Hoang tứ huynh đệ thân ở Đồ Giã Diêm lập đều biết một đầu kim sắc lao viên tại Phật tông bên ngoài tính tọa rất lâu, thân là Phật tông chi chủ nguyên nhất tự nhiên cũng rất rõ ràng, chỉ có điều bây giờ nguyên nhất chính ở vào phiền toái bên trong tạm thời vô pháp thoát thân. Nguyên nhất đang ở thân Bắc Hoang trong núi, hai mắt tứ đỏ giống như chuông đồng bình thường trợn mắt tiền tam người. Trong núi hoang loại trừ nguyên nhất ở ngoài tự nhiên không có cái gì khác người, ba người này cũng là ba đầu thực lực tại chân cảnh dị thú hóa thành thân thể con người. Một người trong đó áo hòa vũ, trong hai mắt nhưng dài trọng đồng, mặt mũi gầy gò chóp mũi thật, một người toàn thân trắng như tuyết, sắc mặt đỏ thắm, trên đầu dài một đôi quyển rác, thân là yêu tộc dị thú quả nhiên trên người mang theo một loại thánh khiết cùng siêu thoát, người cuối cùng một thân hắc bào, cái trán tối đen sau lưng còn lôi kéo một cây trường câu cái đuôi, bởi vì thực lực nguyên nhân vẫn không thể hoàn toàn hóa thành hình người. Từ lúc nguyên nhất xông vào Bắc Hoang phía sau núi, liền ở chỗ này nhấc lên hỗn loạn, một cái nhân tộc bằng vào thân thể lực quả nhiên tại chân cảnh bên trong đánh đâu thắng đó, cho dù một ít vương cảnh cũng không phải nguyên nhất đối thủ, cuối cùng vẫn là chọc tới mạnh nhất hai đầu dị thú trùng tên cùng bạch trạch. Hắc Y Câu Đôi người dĩ nhiên là Diêm Lập lần đầu tiên gặp câu ta. Bốn người ở giữa tựa hồ khổ đại cửu thâm trận mắt nhìn nhau, mỗi người đem thực tăng lên tới cực hạn, rất nhiều đánh một trận đến cùng không chết không thôi tư thế. Nguyên nhất, ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Câu ta quát lên. Bắt nạt ngươi thì như thế nào, bại tướng dưới tay mà thôi. Nguyên nhất yêu ngạo lạnh rên một tiếng, hoàn toàn không đem câu ta đặt ở Diêm Lập. Ngươi thật coi Bắc Hoang núi không người nào có thể thắng ngươi sao? Trọng Minh trọng đồng bên trong nhóm lửa quang, ngữ khí nghiêm nghị. Nguyên nhất, ngươi chính là chớ có quá kiêu ngạo, biết khó mà lui nhận thua đi. Bạch Trạch cũng nói, muốn cho ta nhận thua. Nguyên nhất khỏe miệng mang theo một ít vẻ đùa cợt, đem tăng y rút ra còn ở một bên chuẩn bị làm một trận lớn bần tăng hôm nay liền cùng các ngươi chiến đấu tới cùng cũng tuyệt không nhận thua. Được, ta cũng phục bồi tới cùng Bạch Trạch cùng Trọng Minh chiến ý rồi rào, nhưng là câu ta đã sinh lòng thôi ý, đây cũng không phải là hắn có thể đủ nhúng tay chiến đấu. Mấy ngày liên tiếp đại chiến khiến hắn bước chân phủ phiếm cuối cùng một đầu mới ngã trên mặt đất. Bác Hoang núi dị thú, không gì hơn cái này. Nguyên nhất hào phóng cười nói, liên chiến 13 ngày, cũng là thời điểm phân ra thắng bại, Nguyên nhất đừng trách ta không nể mặt ngươi rồi. Lúc này bầu không khí khẩn trương đại chiến tựa hồ chạm một cái liền bùng nổ, xem xét lại Vô Tà vô cùng buồn chán nằm ở một bên cành khô lên, đầu vai đứng tiểu hoàng điểu. Hồ Ly tỷ tỷ, ngươi nói bọn họ đây là cần gì chứ? Thanh Hồ Minh Nguyệt cũng có chút bất đắc dĩ nhìn trời một chút, có như vậy không an phận sư phụ, ta không biết ngươi là làm sao có thể lớn như vậy phải chơi liền chơi đùa. Đem đại bạch trạch một trường đem bên cạnh dựa vào đá lớn một tấc ba đoạn, lại dùng linh lực ở nơi này trên đá lớn đánh bóng. Ba người trước mặt quả nhiên xuất hiện ba cái có tới một trượng thấy rộng bắt to, Nguyên nhất không yếu thế chút nào, lấy ra hồ lô đỏ. Một cột nước đổ xuống mà ra trực tiếp đem này ba miệng bắt to lấp đầy. Luận cùng diệu lượng, Bần Tăng còn không có sợ qua người nào, Nguyên nhất càn quét Bắc Hoang ngoài núi bay, trước mắt này ba đầu dị thú là huyết mạch mạnh nhất ba cái, Nguyên nhất cùng những thứ này dị thú đại chiến trăm tràng thắng bại khó phân, mỗi người đều trong chiến đấu không ngừng tăng lên chính mình, có lẽ là không đánh nhau thì không quen biết ba yêu cùng Nguyên nhất ở giữa quả nhiên kết một phần hữu nghị, quyết định sau cùng lấy tiểu lượng phân ra thắng thua. Ba yêu cùng một người liên tiếp uống 13 ngày, những rượu này đều là dùng một ít thiên địa kỳ chân sản xuất, men rượu rất lớn, vào bụng sau đó thì sẽ hóa thành bạo động linh lực, thân là dị thú câu ta cuối cùng vẫn không chịu nổi như vậy linh lực cùng men rượu té xuống đất tiếng ngáy như sấm. Bạch Trạch đứng dậy một cước đạp ra ngủ say câu ta, sau đó bưng lên một trượng thấy rộng bát to, Nguyên nhất Trọng Minh cũng không yếu thế chút nào bưng lên bát to cùng ẩm. Nguyên nhất hữu lượng đã rất kinh người, nhưng là Bạch Trạch cùng Trọng Minh dù sao cũng là dị thú. Thân thể đối với cái này trong rượu bạo động linh lực trời sinh có cực mạnh sức miễn dịch, Nguyên nhất đang uống rồi một nửa sau đó cuối cùng cũng không nhịn được nữa phốc thông một tiếng mới ngã trên mặt đất. Trọng Minh nhìn đến Nguyên nhất ngã xuống sau cất tiếng cười to, tiếng cười hơi ngừng, trực tiếp té ở trong chén rượu. Bạch Trạch cũng chẳng tốt hơn là bao vẫn luôn tại gượng chống lấy, cuối cùng đem Trọng Minh cùng Nguyên nhất ngao đổ sau đó mình cũng say ngã. Tại khi tỉnh lại đã qua suốt 3 ngày, Nguyên nhất nhức đầu đòi mạng, không nhịn được dùng quả đấm nện cho vài cái, đứng dậy nhiều lần đều không đứng vững, ba yêu cũng theo từng cái say rượu bên trong tỉnh lại. Thế nào? Bạch Trạch hỏi. Còn có thể thế nào? Nguyên thua cuộc. Trọng Minh nói xong lại nhìn một chút Nguyên Nhất. Ba yêu một người đang chiến đấu khó phân thắng bại sau đó quyết định lấy tiểu lượng định thắng thua, hơn nữa chuẩn bị kết nghĩa vì huynh đệ, tiểu lượng tốt nhất dĩ nhiên chính là đại ca, Nguyên Nhất đối với chính mình tiểu lượng phi thường tự tin, không nghĩ đến tại am hiểu nhất địa phương vẫn là ngã xuống cái té ngã. Được rồi, dù sao ta cũng không phải nhỏ nhất Diêm Lập tốt đánh cược, Nguyên Nhất nghĩa rượu, hai người nguyên bản một thân, nếu lập được đánh cuộc, Nguyên Nhất tự nhiên cũng có cùng Diêm Lập giống nhau tốt đẹp vật đánh cuộc, chỉ có thể nhận xuống hai cái này đại ca, còn có một cái tiểu đệ. Nguyên Nhất quanh chân ngồi dưới đất xoa xoa đầu ba người, các ngươi đem ta rượu đều uống xong vậy làm sao tính? Tính? Ngươi còn muốn tính thế nào? Ngươi cất rượu kỳ chân cũng đều là ba người chúng ta mạo hiểm theo Vương Mẫu sau núi trộm được. Bạch Trạch khí cười nói, cũng là ngươi xúi giục, nếu là Vương Mẫu phát hiện không tránh khỏi lại vừa là một hồi trừng phạt. Trọng Minh nói, Nguyên Nhất cho là Bắc Hoang bên trong dị thú đều là làm theo ý mình, nhưng là từ Trọng Minh cùng Bạch Trạch trong miệng mới biết được cũng không phải là như vậy. Dị thú mặc dù thật khó tu luyện thành công, thế nhưng không mấy năm trở lại đây bên trong vẫn có một ít tu luyện đến để cho nhân tộc những cường giả kia đều cực kỳ kiêng kỵ bước. Trọng Minh trong miệng Vương Mẫu chính là một người trong số đó. Cùng Mục Gia Thiên Nguyên cùng Đông Hải tiếp giáp Bắc Hoang toàn bộ đều thuộc về Vương Mẫu thống trị, bọn họ ba dị thú cũng là lấy được Vương Mẫu chỉ điểm tài năng thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể, mà Vương Mẫu có một cái yêu thích chính là trồng trọt một ít hoa hoa thảo thảo, không nghĩ đến lần này bị này tứ huynh đệ họa họa không ít. Đúng vậy, tính ra hẳn là ngươi như thế bồi thường một hồi ba người chúng ta đi. Câu ta hỏi ngược lại. Ta phải trở về một chuyến rồi, ta phải Linh Sơn khách tới rồi. Nguyên Nhất kéo Xuân Phong tay cùng Thanh Hồ Minh Nguyệt một đạo mau rời đi, chỉ để lại cất tiếng cười to ba yêu. có rảnh rỗi đại ca ngươi cùng nhị ca sẽ đi Linh Sơn nhìn ngươi. Bạch Trạch vẫn không quên nhắc nhở một tiếng. Đáng chết Nguyên Nhất than phiền một tiếng, hồ ly, ta cùng bọn họ cùng rượu thời điểm ngươi như thế không ngăn cản ta, bây giờ nhớ lại vứt qua rồi. Thanh Hồ Minh Nguyệt thở dài một tiếng. Sư phụ, hồ ly tỷ tỷ theo như ngươi nói, bọn họ là yêu tộc dị thú, thân thể không phải so với thường nhân, là ngươi đối với chính mình tiểu lượng quá tự tin, còn thổi phồng vô địch thiên hạ. Thanh Hồ Minh Nguyệt mặc dù coi như là Nguyên Nhất tù binh, nhưng là Nguyên Nhất cũng không có đem nàng coi là tù binh đến xem, cũng không có đối với nàng có quá nhiều trói buộc, vì vậy vô tà cùng nàng quan hệ ngược lại càng ngày càng tốt. Chương 407, lão viên Bái Sơn, Bắc Hoang Vương Mẫu hiện làm Nguyên Nhất cùng vô tà trở lại Linh Sơn lúc, tự nhiên có chú ý tới, Linh Sơn cách đó không xa một tòa cô đảo lên ngồi xếp bằng lấy một mái tóc vàng nóng lão viên. Kim Vượn Tôn Ngộ Không tại dưới cây Bồ Đề đốn ngộ, không biết lúc nào tài năng tỉnh lại, mà này lao đầu vượn cũng ở đây Linh Sơn ở ngoài tính toán rất lâu. Hồ Ly, người trước mang theo vô tà đến Đại Lôi Âm tự bên trong, ta đi một lát sẽ trở lại. Nguyên Nhất ngươi cẩn thận một chút, con vượn già này được đặt tên là Vượn Đằng, là thập tam châu bên trong cường giả cấp cao nhất, ngay cả những yêu tộc kia bộ lạc tộc trưởng đều đối với hắn phi thường khách khí, ta đoán hắn là vì ngươi cái kia Kim Vượn đệ tử tới không sao, nếu như hắn thật có ác ý gì cũng sẽ không chờ tới bây giờ rồi. Lao Kim Vượn ánh mắt vẫn luôn đang nhìn Lôi Âm tự phương hướng, cho đến Nguyên vừa đến phía sau hắn cũng không có đứng dậy. Con vượn già này ngồi xếp bằng một thân kim mao, cả người khí thế thu liễm tốt vô cùng. Bần tăng Nguyên Nhất gặp qua Vượn Đằng tiền bối, là con hổ ly nhỏ kia nói cho ngươi biết danh hiệu ta sao? Vượn Đằng thanh nhã, Vượn Đằng tiền bối mắt sáng như bốc gì đó đều không gạt được ngài ta tôn nhi đây. Vượn Đằng hỏi. Ban đầu vào sùng nguyên cổ vực, dưới cơ duyên xảo hợp thu ngài tôn nhi làm đồ đệ đưa hắn mang ra sùng nguyên cổ vực, nay bái nhập Linh Sơn Lôi Âm tự sau biệt danh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, thu ta Kim Vượn Nhất mạch làm đệ tử, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Theo Vượn Đằng ngữ khí trở nên nghiêm túc, toàn bộ mặt biển đều không chịu nổi lão viên khí thế, mặt biển bắt đầu lay động, chảy loạn đối trùng, giống như nấu sôi bình thường. Bần tăng là Linh Sơn Đại Lôi Âm tự chi chủ, tự nhiên là có phần này tư cách cũng vậy, có khả năng chấn nhiếp Đông Hải mấy cái này lao yêu. Ngươi Phật Tông cũng coi là có chút bản sự, Vượn Đằng sớm tại trước cũng đã đi Đông Hải chỗ sâu thăm hỏi Tiếu Vương cùng với cái khác mấy cái đại yêu vương, tự nhiên cũng theo bọn họ trong miệng biết được này Linh Sơn thực lực. Vì vậy tại Nguyên Nhất không ở trong lúc cũng chỉ là tính tọa chờ đợi, không có làm ra cái khác cử động lỗ mãng. Ta muốn nhìn ta một chút này tôn nhi ý của ngươi như thế nào. Nguyên Nhất thấy này Vượn Đằng chỉ là muốn nhìn một lần Tôn Ngộ Không, im bặt không đề cập tới đưa hắn mang đi sự tình, nghĩ đến là đã nhận xuống Tôn Ngộ Không bái ông ta làm thầy sự thật. Dĩ nhiên là có thể, chỉ là Ngộ Không hiện tại đang ở đốn ngộ bên trong chẳng biết lúc nào tài năng tỉnh lại. Nguyên Nhất mang theo Vượn Đằng đi tới Linh Sơn Đại Lôi Âm tự, Vượn Đằng tại thập tam châu đều là cao cấp nhất dị thú, thấy Đại Lôi Âm tự cảnh tượng vẫn có chút giật mình, trong nơi này giống như là một cái chỉ có tầm 2-3 người tông môn, hoàn toàn có đại tông môn khí phái. Tại thấy Tôn Ngộ Không sau càng là kích động có nhịn, bây giờ võ không khoanh chân ngồi ở dưới cây Bồ Đề vẫn không có tỉnh lại ý tứ, tính tọa dưới tảng cây không ngừng không dính một hạt bụi, hơn nữa trên người mang theo nhàn nhạt Phật quang, cùng Bồ Đề thủ cùng Lôi Âm tự hợp làm một thể. Nguyên Nhất chỉ biết dưới cây Bồ Đề đốn ngộ sau sẽ có lạ thường cơ duyên, nhưng cũng không biết cơ duyên này là cái gì, mà Vượn Đằng là đã sớm tu luyện lại thành đại cao thủ, thấy Kim Vượn như vậy trạng thái sau nghiêm túc lấy mang trên mặt nụ cười. Xem ra ta Tôn Nhi tại học trò ngươi đúng là một đại tạo hóa, Vượn Đằng nói. Vượn Đằng tiền bối khách khí, ngài lần này tới cũng nhìn thấy, Ngộ Không tu luyện yêu pháp cùng ta Phật môn pháp đồng tu, hơn nữa lúc này trạng thái, ngài không thích hợp dẫn hắn rời đi nơi này. Nguyên Nhất một vị Vượn Đằng này tới là vì mang Tôn Ngộ Không rời đi, tuy nhiên lại không nghĩ tới cũng không phải là như thế. Ta chỉ là chỗ này xem hắn, thấy hắn không việc gì cũng liền an lòng. Vượn Đằng thở dài một tiếng, mặt lông lên quả nhiên mang theo một ít bi thương. Ngài không mang theo hắn đi? Không được, Ngộ Không ở lại bên cạnh ngươi so với Ngây Ngô ở bên cạnh ta càng thêm nguy hiểm, nhất là bây giờ, ta không nghĩ hắn dẫm vào cha mẹ của hắn vết xe đổ. Vượn Đằng lắc đầu một cái, ta lần này tới loại trừ xem ta Tôn Nhi ở ngoài còn muốn làm chuyện thứ hai, ngươi có thể biết là chuyện gì? Bần tăng không dám vọng thêm suy đoán thập tam châu có người nâng ta xuất thủ, một lần nữa mở ra lượng giới sơn âm dương môn hộ Vượn Đằng tiền bối, tuyệt đối không thể. Nguyên Nhất bị Vượn Đằng sợ hết hồn, trăm ngàn cây đắng mới dùng đại đảo một linh căn đem lượng giới sơn lấp kín, con vượn già này lại muốn một lần nữa mở ra. Có gì không thể, nghe nói các ngươi Phật Tông cùng đạo cung quan hệ không phải rất tốt, hơn nữa còn là ngươi đối đầu phong ấn lượng giới sơn, ta đây cũng tính là giúp ngươi ra một hơi thở đi. Phật môn đạo cung ở giữa, Vượn Đằng cùng Diêm Lập ở giữa mặc dù quan hệ có chút ương, thế nhưng tiền bối nếu là một khi đánh vỡ lượng giới sơn phong ấn, toàn bộ thiên nguyên cũng sẽ một lần nữa hóa thành một mảnh quỷ vực, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Đông Hải, ảnh hưởng đến ta Phật Tông dừng chân. Tiền bối xin mời nghĩ lại. Như vậy phải không? Vượn Đằng chân mày co lại, này ngược lại có chút hơi khó. Thập Tam Châu người nâng ta đánh vỡ phong ấn, nếu là ta cứ như vậy rời đi cũng không quá hảo, giao đại không tốt, giao phó mà nói cũng không cần giao phó là được. Một đạo nhu hòa giọng nữ quả nhiên cách Linh Sơn nặng nề bình chướng truyền vào Lôi Âm tự. Tại nghe được thanh âm này sau, Vượn Đằng sắc mặt động một cái, thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở Linh Sơn bên ngoài. Phật Tông trên phù đảo một cung trang phu nhân chân đạp thanh loan đến Linh Sơn ở ngoài, Nguyên Nhất đã là chân cảnh tu vi, thậm chí ngay cả này phu nhân mặt mũi đều nhìn không rõ lắm. Ta cũng biết không tránh khỏi ngươi này, đôi mắt Vượn Đằng nói. Vậy ngươi tự nhiên cũng biết buồn cung này tới cái gọi là ý gì rồi, không phải là đem bản vương ở lại Bắc Hoang? Vượn Đằng lạnh rên một tiếng. Dị thú Kim Vượn Nhất mạch trời sinh thần lực, nắm giữ cực cao chiến đấu thiên phú, nhưng là các ngươi sai liền sai tại tâm so thiên cao cùng thập tam châu những yêu tộc kia bộ lạc làm bạn, thập tam châu những thứ kia đại bộ chí tôn có người nào là kẻ vớ vẩn. Ta Kim Vượn tại thập tam châu bây giờ uy danh hiển hách, tuy khó thành thứ 14 cái đại bộ, nhưng theo nửa châu phú to lớn chi địa không người dám lấn đã nhiều năm như vậy, ngươi con vượn già này vẫn là ngoan cố như vậy còn không chịu nhận sai. Cung trang phu nhân có chút khá là bất đắc dĩ, ngươi nếu là không còn kịp thời quay đầu, sợ là này gốc kim vượn độc miêu cũng không để lại rồi. Ta kim vượn nhất mạch vốn là chiến đấu dị thú, năm đó bản vương quyết sách không có sai, vượn đằng tranh chấp đạo, bổn cung cũng là bắt ngươi này lão hầu tử không có biện pháp gì. Nếu ngươi cảm thấy không sai đó chính là không sai, hiện tại bổn cung Bắc Hoang thế yếu, bổn cung mời ngươi trở lại Bắc Hoang cho ta Hồng Vũ dị thú tiền phong, ngươi cảm thấy thế nào? Cùng trang phu nhân biết rõ vượn đằng tinh khí, để cho này lão hầu tử nhận sai so với lên trời còn khó hơn, cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Nghe được nhíu mắt, vượn đằng trên mặt mới lộ ra nở nụ cười được, bản vương đáp ứng ngươi, vừa vặn ta đây tôn nhi muốn tại Linh Sơn Phật Tông bái sư học nghệ, này Bắc Hoang tới gần Đông Hải ngược lại cũng phương tiện bản vương giáo thụ ta tôn nhi khúc hữu, không nghĩ đến sự tình sẽ lấy như vậy kết cục chấm dứt, chỉ cần không phải vượn đằng cường giả như vậy xuất thủ, bình thường thiên vương cảnh muốn tại Đào Đô Sơn cản rỡ cũng không đủ phương tướng minh đắn đo. Nguyên nhất, Bắc Hoang không cho phép nhân tộc đặt chân, thế nhưng ngươi nếu cùng Bạch Trạch Trọng Minh cùng câu ta kết nghĩa vì huynh đệ, vậy thì an phận một điểm, gần đây một trận bị ngươi huyên náo không được an bình. Cung trang phu nhân chẳng biết tại sao cảnh cáo để cho Diêm Lập có chút không tìm được manh mối. Bần tăng nhưng là đắc tội tiền bối, không biết tiền bối là. Ngươi tiểu tử này, cùng bổn cung chỉ hạ ba đầu dị thú kết nghĩa, trộm ta tiên quả kỳ chân cất rượu, hiện tại ngược lại không nhận biết bổn cung rồi. Nguyên nhất trợn mắt quát mồm, hắn tự nhiên nghe hắn kia ba cái tiện nghi huynh đệ nói qua, Bắc Hoang mênh mông vô biên dị thú cường giả không ít, trong đó bọn họ cho ở vạn dặm cương vực là thuộc về trong đó một vị Bắc Hoang vương mẫu. Chương 408, Kim Vượn Quy Thuận, núi hoang phát ngôn viên hai vị dị thú bên trong cường giả cấp cao nhất hóa thành đội quang biến mất ở Linh Sơn, cùng nhau đi tới rồi Bắc Hoang. Ngươi này lao hầu tử, sợ là lại tới Thiên Nguyên trước cũng đã quyết định về lại Bắc Hoang đi, ta cũng không muốn Kim Vượn nhất mạch hoàn toàn đoạn tuyệt, thế nhưng ta Kim Vượn mặt mũi cũng không thể tùy tiện buông xuống, cho nên lần này chủ động rời đi Thập Tam Châu kia phiến đất thị phi. Vượn đằng cười một tiếng, cho nên chỉ có thể buồn cung thả xuống dáng vẻ rồi, nếu về lại Bắc Hoang, ta tự nhiên sẽ toàn lực giúp ngươi. Đối với cái này Phật Tông cùng Nguyên Nhất ngươi thấy thế nào? Đối với Nguyên Nhất, bản vương cảm giác mạnh nhất chính là hắn đối với ta Thập Tam Châu yêu tộc cùng với chúng ta những yêu tộc này dị thú cũng không có quá nhiều thành kiến. Một cái nhân tộc thu một cái dị thú là quả thực đệ tử chưa bao giờ nghe. Hồng Vũ Đại Lục cựu giã nhân tộc cùng Thập Tam Châu yêu tộc chính là không chết không thôi địch nhân, cùng Bát Hoang yêu tộc dị thú quan hệ mặc dù có chút hòa hoãn, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể. Huống chi Nguyên Nhất cũng không có dấu giếm hết lòng dạy dỗ. Côn Lôn Sơn lên Diêm Lập cũng giống như vậy, bởi vì một đám giã thú thông suốt, truyền tu luyện pháp, để cho bổn cung khó tin là cái này Diêm Lập quả nhiên tỉnh lại một loại đã tại Hồng Vũ tuyệt kỹ nhiều năm cổ yêu huyết mạch. Hai người này thiên tư hơn người, sau này một khi cá hóa thành lòng tiền đồ vô lượng. Lão viên, ngươi cảm thấy bổn cung nên lựa chọn như thế nào? Cho nên vương mẫu ngươi ý tứ là muốn tại trong hai người này lựa chọn trong đó một cái. Vương Đăng dù sao cũng là đã từng thế hệ trước cường giả, như vậy lựa chọn ở phía trước cổ trước đã có qua một lần, vì vậy có chút lo âu. Lão viên, Bắc Hoang tình cảnh ngươi cũng là biết rõ, tứ hải bên trong loại trừ Bắc Hải không người dám đặt chân. Vô tận Tây Hải đã sớm bị cái kia thủ đoạn thông thiên người khống chế, các Nam Hải những thứ kia bướng bỉnh dị thú hải yêu cũng ở đây bị Thập Tam Châu lão quái từng cái lôi kéo, còn lại này Đại Đông Hải mấy cái lão yêu vương cũng không dám dễ dàng rời đi. Bất kể ngươi có thừa nhận hay không, chỉ có Bắc Hoang mới là dị thú cuối cùng tịnh thổ, bổn cung cũng không khỏi không là những hài tử này tìm mới che chở. Tiên cổ trước cũng đã chứng minh các ngươi lựa chọn là sai lầm, muốn làm Bắc Hoang âm thầm bồi dưỡng một vị nhân tộc phát ngôn viên, tên kia xác thực như các ngươi mong muốn trở thành nhân tộc cường giả tối đỉnh, càng khôn quyết đoán, nhưng là vốn là Bắc Hoang tranh thủ lập trường hắn nhưng hóa thân trở thành có khả năng sai khiến bạn yêu khắc tinh. Chẳng lẽ ngươi không sợ dẫm lên vết xe đổ lại lần nữa là Bắc Hoang lại tạo một tôn mới địch nhân sao? Vượn đằng hỏi ngược lại. Hắn lòng lang dạ thú bổn cung đã sớm dự liệu được, chỉ bất quá tình hình bức bách chúng ta cũng không có lựa chọn khác. Ta từ nơi này Nguyên Nhất cùng Diêm Lập trên người cảm thấy một ít không quá giống nhau. Nếu như một cái đối với yêu tộc dị thú có chủng tộc ngăn cách người làm sao có thể truyền thụ nhất tông chi tuyệt kỹ? Như thế nào lại trọng tố cổ yêu huyết mạch? Vương Mâu trong lời nói mang theo lo âu, hai người này đến cùng nên lựa chọn như thế nào? Bổn cung có chút chần chừ buồn. Cung có một loại dự cảm không tốt. Huyền Hồ Diệt Phá Phong chẳng qua là một cái mở đầu mà thôi. Đạo chuẩn rốt cục vẫn là kéo ra một vòng mới loạn chiến mở màn rồi. Tại ta tới đến Thiên Nguyên trước, Thập Tam Châu cũng phái ra trước người hướng Độc Long Dốc mở ra phong ấn. Chỉ bất quá này Hồng Vũ Thiên vẫn gió êm sóng lặng, nhìn dáng dấp hẳn là thất bại. Vượn đằng nói, không có yêu tộc đại bộ như vậy nội tình sâu xa, cũng không có thiên đạo sủng nhi nhân tộc như vậy thiên phú. Hiện tại không người dám can thiệp Bắc Hoang là bởi vì cựu giã cùng Thập Tam Châu ở giữa còn không có quyết ra thắng bại. Hơn nữa mấy người chúng ta còn không có giả dặn không thể đánh một trận, nhất định phải làm ra quyết định. Nếu như Diêm Lập cùng Nguyên Nhất nhất định chọn một người mà nói, ta lựa chọn Nguyên Nhất. Vượn đằng như vậy lựa chọn tự nhiên là có hắn tôn nhi duyên cớ, cùng buồn cung muốn giống nhau. Bất quá trước lúc này ta yêu cầu tại Bắc Hoang gặp gỡ một hồi vị này Phật Tông chi chủ rồi vương mẫu, gần đây Thiên Nguyên sẽ không thái bình rồi thế nào, lần này để cho ta xuất thủ cái tên kia còn nhờ ta làm một chuyện khác, Phục Lưu Sơn. Xem ra bọn họ là hy vọng toàn bộ cựu giã đều loạn lên a. Bây giờ Thiên Nguyên bên trong ẩn nút này một đầu thiên vương cảnh dị thú, Diêm Lập trở lại đạo cung sau trước tiên liền muốn phải tìm. Diêm Lập tự tin ở nơi này Thiên Nguyên lên còn không có người nào có khả năng tránh thoát hắn tìm kiếm, chỉ bất quá lần này đã định trước phải thất bại. Hôm nay vương cảnh dị thú tại Đào Đô Sơn bị Phương Tướng Minh đánh bại sau liền ẩn sâu không ra, hơn nữa độc nhất liễm tức thủ đoạn, Phong Liêm mấy bình thường tìm đều không công mà về, Diêm Lập cũng không dành tại tiếp tục tìm, hữu cùng thành mời ngày tháng đã càng ngày càng gần, cần phải lên đường đi thắng bộ. Mục Giã là cùng Thiên Nguyên gần gũi nhất địa phương, cùng vị này cường bên cạnh giữ gìn mối quan hệ là phi thường có cần phải sự tình, vì vậy Diêm Lập trước sau như một lười biếng Diêm Lập đều chưa đi, pháp bào màu tím, đỉnh đầu Nam Hoa Quan cùng Xuân Phong một đạo đi trước hữu cùng thành. Cửu giá bên trong mỗi một giá đều có đặc biệt cảnh tượng, đồ giá độc trướng tràn ngập, vân giá đỉnh cao vân dây dưa, tang giá vạn mục san sát, mục giá tự nhiên cũng cùng những địa phương khác có chỗ bất đồng. Mục giá địa hình rõ ràng, một nửa là mênh mông bình nguyên, tang trồng cây ăn quả cung cấp mục giá dân chúng sinh hoạt, một nửa kia toàn bộ đều là đỉnh núi. Bình nguyên cùng đỉnh núi chỗ giáp giới là một hàng thành trì. Rộng lớn mục giá thành trì không phải số ít, thế nhưng toàn bộ đều hội tụ với nhau, trở thành một đạo tách ra bình nguyên cùng đỉnh núi phân giới tuyến. Sáu tòa thành trì song song đứng sừng sững nghiêm nhiên tạo thành một cái đại quốc bộ dáng, bờ ruộng dọc ngang giao thông tiếng người huyên náo, nhất phái cảnh tượng phồn hoa, mà trong đó kích thước khổng lồ nhất dĩ nhiên là thuộc về vùng đất trung ương hữu cùng thành. Hữu cùng thành cao thành dày bách tường, thành tường có tới cao trăm trượng, cùng sau lưng đại sơn ngang hàng, thoạt nhìn khá là sừng sững đồ sộ. Diêm Lập cùng Xuân Phong cưới hạc tại hữu cùng sáu trên thành xem một phen, mục giá cơ hồ chín thành miệng người toàn bộ tụ tập ở nơi này, số lượng sợ là có 7-8 ngàn vạn khoảng cách, nếu như ở chỗ này xây miếu, hàng năm cũng có thể thu 7-8 ngàn vạn hương hỏa. Cái này tự nhiên để cho Diêm Lập có chút thấy thèm. Bất quá Doanh Thị là nơi này duy nhất người chấp trưởng, muốn bọn họ đáp ứng cũng không phải là một món đơn giản sự tình. Đáng tiếc duy nhất chính là mục giã linh khí phi thường mỏng manh, cũng đúng là như vậy, cửu giã bên trong mục giã là tài nguyên tu luyện kém cỏi nhất địa phương, muốn ở chỗ này tu luyện sợ là chỉ có thể thông qua những cách khác rồi. Mới vừa giá lâm hữu cùng thành chủ thành, liền thấy được một cái người quen. Đạo trưởng, nhiều ngày không thấy thần thái như cũ tới đón tiếp bọn họ thầy trò lại là Doanh Thị Thiên Tiêu, Doanh Thiên Trường. Làm phiền Doanh huynh viễn nên, thật sự là băn khoăn gặp qua Doanh sư thúc Xuân Phong cũng thi lễ một cái. Ngươi nhưng là gia phụ khách quý sao dám lạnh nhạt chỉ hoãn, hoang dã lệnh thành kém xa đạo trưởng tiên cung, thật ra khiến Diêm đạo trưởng chê cười Doanh Thiên Trường nói. Giống như bọn họ như vậy cựu giã đại bộ lạc bình thường đều cao cao tại thượng, thống trị hết thảy các thứ này, nhưng là Doanh thị thật giống như không quá giống nhau, dính quá nhiều bụi mù phàm tục khí. Doanh huynh khách khí, có thể hay không dẫn ta ở nơi này trong thành đi một chút? Cũng tốt, gia phụ đang cùng một vị tiền bối đàm luận, chúng ta đến còn có chút thời gian trong thành đi một vòng. Chương 409, hữu cùng sáu thành. Lòng người tức thiên đạo hưu cùng thành bên trong bờ ruộng dọc ngang giao thông phi thường bận rộn, Diêm Lập nhiều hứng thú nhìn, một người lao hán đuổi sinh tam giác dị thú mang theo đầy xe lương thảo cấp loại còn có một chút kỳ chân dị quả theo vào thành, này một xe đủ nhà ba người nửa năm ăn dùng. Nhưng là lao hán này chỉ để lại 10 sau lại đi xe đi trước những địa phương khác, Diêm Lập Xuân Phong cảm giác mới lạ, cùng Doanh Thiên Trương một đạo đi theo lao hán này phía sau muốn nhìn một chút nơi này người bình thường là cuộc sống thế nào. Thành trì trung ương khu vực có một cái to lớn kho hàng, một loạt chở đầy xe cộ chính nối đuôi lái vào, tháo xuống lương thảo sau theo mặt khác xuất khẩu rời đi. Một cái đại hán vạm vỡ đứng ở cửa kho hàng miệng căng giọng tức giận mắng: nói hết rồi lão tử không cần, thế nào còn tới? Tháng lúc ra, tại sao có thể không muốn đây? Đây đều là hiếu kính ngài lao hán mặt đầy cười xòa. Mỗi tháng đều là giao này nhiều như vậy thu thuế, nộp cả đời như thế đột nhiên liền muốn giảm bớt, nào có như vậy đạo lý? Chúng ta không đồng ý. Một người khác bất mãn hỏi: chúng ta tộc trưởng nói, năm nay muốn so với năm ngoái thu thuế thiếu 3 tầng. Về sau hàng năm còn có thể đi xuống hàng, các ngươi mẹ hắn như vậy cho lão tử như thế giao nộp thắng lục ra mới vừa ngăn lại trong đó một cái, sau lưng lại có người chui chỗ trống đi xe vội vàng tiến bảo. Nhà ngươi không phải mới vừa thêm một đứa bé sao? Đều cho ta kéo qua tới cả nhà ngươi còn có sống hay không rồi thắng lục ra vội vàng hô. Hai tử có thể thiếu dưỡng một cái, thế nhưng thuế không thể thiếu giao. A Diêm Lập nhìn một hồi mới xem như biết, những người này nguyên lai là đang vì Doanh thị nộp thuế, nguyên bản Diêm Lập cho là 9/10 thu thuế là tại quá nặng đủ để cho người tiếng oán hơn khắp nơi. Nhưng là trước mắt nhưng hoàn toàn không phải chuyện như vậy, giao nhiều mặt mày hớn hở, giao thiếu mặt buồn rười rượi, trong miệng còn không được oán trách. Nhường đường huynh chê cười Doanh Thiên Trương có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Hữu cùng sáu thành lương theo Vạn Chu Sơn, trong núi này yêu tộc dị thú không phải số ít, thường xuyên sẽ có yêu tộc dị thú tự mãng núi mà ra nhìn thoáng qua miệng người, Doanh thị cường giả chức trách chính là che chở sáu thành, tự tiên cổ bắt đầu một mực kéo dài đến nay. Nhưng là mục giã linh khí mỏng manh nơi nào có khả năng chống đỡ nổi chúng ta bộ lạc tu luyện, chỗ theo cư trú ở người ở đây chịu Doanh thị che chở đồng thời còn yêu cầu nộp một ít thu thuế Doanh Thiên Trương giải thích. Thu thuế. Thế nhưng những thứ này lương thảo tạp vật cùng mang theo hơi hơi linh khí kỳ chân tựa hồ hoàn toàn không đủ để chống đỡ tu luyện đi. Đây là Diêm Lập đi tới Hồng Vũ Đại Lục sau lần đầu tiên nghe được như vậy chứ, nhưng là cũng không xa lạ. Dĩ nhiên là không được, đạo trưởng phải có chút không quá rõ đi. Doanh Thiên Trương giải thích cửu giã bởi vì hoàn cảnh khác biệt to lớn, cho nên mỗi một giã sản xuất nhiều cũng có chút bất đồng. Mục giã linh khí mỏng manh không thích hợp tu luyện, nhưng là lại thích hợp sinh trưởng một ít gốc vật cùng tương quả. Ban đầu Thiên Nguyên Hắc Thạch thành không sản cốc lương, lại có một ít thần kỳ hắc thạch, vân giã hàn giới sản xuất nhiều linh tinh. Vì vậy chúng ta Doanh thị cùng Thiên Không Thành thương bộ vẫn luôn có giao dịch, hữu cùng sáu thành sở hữu thu thuế toàn bộ giao cho Thiên Không Thành, đi qua Thiên Không Thành cùng những địa phương khác đổi lấy linh tinh cùng cái khác một ít cần thiết tài nguyên tu luyện. Doanh thị nguyên lai là yêu cầu người bình thường làm lụng mới có thể tu luyện, này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Diêm Lập cười ha ha nói: có thể nói như vậy, ta Doanh thị có khả năng trường thịnh không suy, cùng những thứ này hữu cùng sáu thành mấy chục triệu dân trung cấp dưỡng là thoát không ra liên quan. Doanh Thiên Trương thản nhiên thừa nhận, Doanh thị bộ lạc cùng người bình thường quan hệ quá mức gần, đây cũng là vì sao Doanh thị mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng vẫn đều bị cái khác đại bộ người không quá để mắt nguyên nhân. Nâng đạo trưởng phúc, ta Doanh thị gần nửa trẻ tuổi người tu luyện đã đi trước tiên nguyên, mượn Đông Hải linh khí tu luyện, vì vậy cần thiết linh tinh cũng cắt giảm không ít, này thu thuế dĩ nhiên là muốn hàng rồi rất nhiều. Chỉ bất quá người trong thành lại không chịu, này mới gây ra trước mắt một màn này trò cười trò cười. Bần đạo cũng không cảm thấy đây là một gì đó trò cười, Diêm Lập nghiêm mặt nói. Ồ, kia bản vương cũng muốn nghe một chút đạo trưởng muốn giải thích thế nào giải thích. sau này cũng tốt tại người khác chê bai ta doanh thị thời điểm tranh cãi mấy câu a đang ở tán gẫu lúc chẳng ai nghĩ tới đại thiên vương doanh chính quả nhiên mang theo cùng một người khác lặng yên không một tiếng động đi tới nơi này. Người này một thân phục trang đẹp đẽ, thoạt nhìn phi thường hoa lệ, vô luận là bên hông bội ngọc vẫn là trên tay vòng tay, thậm chí là buộc tóc châm cái tóc thoạt nhìn đều không phải là phàm vật. Doanh thiên vương, bần đạo lễ độ. Ha 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 ha, Côn Luân hữu cùng là vì bạn bè bên cạnh, lại nói ta doanh thị người kết bạn trọng tại giao tâm cũng không nhiều như vậy lễ tiết. Doanh chính mặc dù biết trước mắt Diêm Lập chẳng qua chỉ là chân cảnh mà thôi, nhưng là hắn là vì không nhiều biết rõ người trước mắt chính là vượt qua cựu cựu chí tôn thần linh cấp người, càng là chọc cho hoàng tôn tự mình phong tỏa tin tức, sau này thành tựu nhất định ở trên hắn. Bởi vì mục giá hoàn cảnh lớn nguyên nhân, doanh thị không thể không cùng hữu cùng sáu thành dân chúng phi thường thân cận, cũng không ít bị những người khác trò cười. Bản vương còn muốn nghe một chút mới vừa rồi đạo trưởng nói muốn giải thích thế nào một hồi, đây cũng là sư môn trưởng đối trong lúc tỉnh cờ nhắc tới một câu, vần đạo liền nói chơi chứ không có thật, thiên vương nói vậy thôi đi. Gia sư nói qua, thiên đạo vô thường nhưng lại có thường, thiên đạo giỏi thay đổi nhưng lại theo trường. Thiên đạo vô thường lại có thường, giỏi thay đổi nhưng lại theo trường. Toàn bộ Hồng Vũ đại lục chỉ có 3 vị thần toán mới có thể tại ngàn vạn hỗn loạn không theo thứ tự thiên đạo bên trong tìm được một tia biến hóa, ta ngược lại thật ra muốn biết đến tột cùng là như thế cái có thường chi pháp, như thế cái theo trường chi đạo. Vị này phục trang đẹp đẽ trung niên đột nhiên mở miệng. Vị này là? Diêm Lập hỏi. Đang chuẩn bị muốn cùng ngươi giới thiệu đây, cửu gia có 10 ngọn thiên không thành, mà này vị là mục gia thiên không thành chủ sự Thường Sâm, nguyên lai là thường chủ sự. Sư trưởng từng nói, lòng người tức thiên đạo. Lòng người tức thiên đạo. Thú vị thú vị. Thương Sâm cười một tiếng, xin mời đạo trưởng tiếp tục nói đi. Xuống tại Hồng Vũ đại lục sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất là những thứ này bình thường nhân tộc, luận thực lực sức chiến đấu ngay cả bình thường dị thú đều so với người bình thường muốn cường rất nhiều, nhưng là thiên đạo vận chuyển gây khó cho người ta thao túng, mặc dù thủ đoạn thông thiên cũng cơ hồ không có khả năng, tuy nhiên lại có thể được yêu ớt nhất lòng người có khả năng ảnh hưởng. Doanh thị mặc dù không phải cựu giã đại bộ bên trong thực lực mạnh nhất một bộ, thế nhưng nếu như nói cựu giã sau này sẽ xuất hiện gì đó kinh thiên kiếp nạn, bần đạo cảm thấy doanh thị là có hy vọng nhất bình yên vượt qua, chẳng lẽ đây cũng chính là đạo cung khắp nơi thành lập miếu thờ thu gom lòng người nguyên nhân sao? Doanh chính cùng Thương Sâm chẳng qua là lắng nghe mà thôi, cũng không có để ở trong lòng. Cựu giã nhân tộc chính là có những tu luyện này đại bộ lạc che chở mới có thể sinh tồn, thiên đạo có thể vì như vậy bia yếu tả hữu, như thế đều cảm thấy giống như đang nói đùa. Diêm Lập thấy bọn họ không có làm thật cũng không đi so đo gì đó, muốn sửa đổi Hồng Vũ nhiều năm như vậy quan niệm cũ há là một sớm một chiều chuyện. Đi thôi Diêm đạo trưởng, nơi này không phải nghị sự địa phương, theo ta đi mục giã thiên không thành. Chương 410, thương tộc nguy hiểm. Đoan Dương mẫu ngọc mỏ Diêm Lập ngẩng đầu nhìn lướt mắt, thiên không thành tại trong bầu trời bảy phát trận, lấy vân đóa làm cơ thạch thành lập treo trên bầu trời thành. Hắn trước khi tới cũng đã chú ý tới đại khái phương vị. Tại thương tham gia doanh chính dưới sự hướng dẫn, Diêm Lập thầy trò cùng doanh tiên trương hướng thiên không thành vị trí chỗ ở bay đi. Nơi này thiên không thành so với vân giã muốn khổng lồ rất nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều phụ trách chuyển vận vật liệu phát trận, đem mục giã thu thập được lương thảo chuyển vận đến những địa phương khác. Theo ta tới đã có người đang đợi thương tộc phòng nghị sự hoa lệ khổng lồ, bên trong đã có 6 người đang đợi. Để cho Diêm Lập giật mình là cộng thêm doanh chính cùng Thương Sâm lại có 4 vị thiên vương cảnh, còn lại 4 vị tất cả đều là vương cảnh bên trong thực lực đứng đầu người. Doanh chính, đây chính là ngươi để cho chúng ta phải đợi người kia. Một lão phụ rõ ràng có chút không vừa ý một cái chân cảnh mà thôi, một vị khác thiên vương cảnh cũng trong lời nói rất có phê bình tín đáo, 4 vị thiên vương cảnh, 4 vị vương cảnh lại muốn chờ đợi một cái chân cảnh hậu bối. Luận thân phận địa vị, bên cạnh ta vị này có thể so với các ngươi đang ngồi cao hơn. Diêm Lập vẫn không nói gì, doanh chính đã giúp hắn ra mặt. Ồ, lão bà tử ngược lại muốn biết rõ cao ở nơi nào, lão phu ánh mắt không tốt chờ doanh chính giải thích. Cựu giã chi địa mỗi một giã chấp trưởng đại bộ đều được thần chiếu sắc phong nắm giữ thân phận cực cao, bên cạnh ta vị này chính là thiên nguyên bây giờ chấp trưởng đại bộ đạo cung chi chủ, này cũng nhận được phong hải thần chiếu hoàng tôn công nhận, thậm chí có khả năng ra mắt hoàng tôn, dám hỏi mai phu nhân núi đá công các ngươi ai có như vậy vinh dự. Doanh chính lời nói phi thường có chèn ép tính. Được rồi, hiện tại hình thức tương đối nghiêm túc đại gia cũng không cần quá nhiều tranh chấp, có thể nhiều một phần lực lượng cũng coi là tốt, Thương Sâm làm một cái người hòa giải. Diêm đạo trưởng, lần này mời ngươi tới là có chuyện quan trọng, thương lượng. Thương Sâm mời Diêm Lập thầy trò nhập tọa. Không biết thương chủ sự vì chuyện gì gần đây thương tộc lấy được tin tức, có người muốn đối với thiên không thành hạ thủ, người tới thực lực cường đại, ta mục giã thiên không thành thực lực sợ không phải là đối thủ, này mới mời chư vị tới giúp ta một chút sức lực. Thương Sâm nói mục giã chi địa lương thảo tuy không phải người tu luyện mà cần, tuy nhiên lại cung dưỡng khắp nơi chi địa người bình thường sinh hoạt cần thiết, tuyệt đối không thể có mất. A cửu giã tổng cộng có 10 ngọn thiên không thành, 9 vị chủ sự bên trong cũng có 5 vị thiên vương cảnh cường giả, hơn nữa các ngươi thương tộc chỗ ở bên trong cũng dùng tài nguyên tích tụ ra không ít cường giả, vì sao còn muốn cần chúng ta những tán tu này hỗ trợ? Mai phu nhân hỏi. Không dám giấu giếm Mai phu nhân, thương tộc mỗi một tòa thiên không thành bây giờ đều tại phòng bị bên trong, sở hữu chủ sự đều tại rộng rãi mời bạn tốt, không dám dễ dàng rời đi, đáng giá được các ngươi thiên không thành như vậy như lâm đại địch sao? Núi đá công cũng đại khái hiểu, này thiên không thành thực lực mặc dù so với cựu giã đệ nhất bộ Đông Vũ bộ đều không kém chút nào. Gần đây cựu giã không quá an bình, mấy ngày liên tiếp đã có 3 chỗ thiên không thành bị công kích, thậm chí bao gồm thương tộc bản bộ vị trí trụ sở 8 núi Vân Hải thiên không thành. Đối phương là người nào? Quả nhiên kiêu ngạo như vậy đã kích thương tộc đại bản doanh. Mai phu nhân cùng núi đá công không rõ ràng, nhưng là từ đổ giã trở lại không lâu Diêm Lập mới vừa trải qua như vậy chiến đấu, 3 vị thiên vương cảnh cường giả tại hải bộ bị độc giếng mệt mỏi lúc phát động đả kích. Yêu tộc dị thú bản vương tại cùng cha ta trò chuyện lúc lão nhân gia ông ta nhắc tới, cửu giã nhìn bề ngoài phi thường yên ổn, nhưng là tiên cổ trước đỉnh định cửu giã sau đó giống vậy để lại không ít mối họa, chính là những thực lực này cường hãn yêu tộc dị thú. Những thứ này dị thú số lượng không ít, ẩn nút ở danh sơn đại xuyên bên trong tu hành. Tiên cổ loạn chiến sau khi kết thúc, cửu giá mềm nhũn vô lực giải quyết, tại cửu giá khôi phục nguyên khí sau, bởi vì này chút ít dị thú cũng coi là an phận, vì vậy một mực gác lại đến bây giờ. Không nghĩ tới hôm nay những thứ này dị thú quả nhiên liên hợp lại gây sóng gió, doanh chính nói. Cho nên bất đắc dĩ mới mời hai vị xuất thủ, sau khi chuyện thành công ta thiên không thành tất nhiên sẽ đưa lên một món lễ lớn, thương sâm không thiếu hụt nhất chính là bà bối, nếu thương sâm đều nói là đại lễ, vậy thì đương nhiên sẽ không làm cho mình thất vọng, Mai phu nhân cùng núi đá công nghĩ như vậy đến. Diêm Lập nhớ lại Thái Khang hồi từng nói qua, đạo môn phù pháp phong ấn nhược điểm là tại là có chút rõ ràng, yêu cầu thay đổi dị chủng chất liệu. Thương chủ sự, bần đạo hiện nay quyết thiếu một ít tài liệu, không biết tiên không thành có hay không có, ha ha, chuyện khác không dám nói, trừ phi những thứ kia Hồng Vũ đại lục cực độ khan hiếm có chút khó khăn bên ngoài, những tài liệu khác đều có còn dư, cần gì đạo trưởng xin mời giảng toàn bộ Hồng Vũ đại lục cũng chỉ có thương tộc có giọng điệu như vậy. Một loại có khả năng cùng linh lực phù hợp với nhau tài liệu, đồng thời phẩm chất yêu cầu cứng rắn cùng linh lực phù hợp tài liệu có là, ngươi lại chờ một chút, thương xâm phân phó mấy câu, rất nhanh liền có hạ nhân đưa tới không ít tài liệu, có chút màu sắc khác nhau chưa từng thấy qua kim loại, còn có chút ngọc thạch vật liệu gỗ. Nhưng là tại Diêm Lập chuyển linh lực vào sau đó từ đầu đến cuối có một ít dừng lại xa không đạt tới Thái Khang hồi trong tay khối ngọc kia mức độ. Còn có một chút xác thực cùng linh lực rất phù hợp, nhưng lại phẩm chất hơi mềm nhũn một ít. Cầm lên buông xuống, cầm lên buông xuống, cho đến Diêm Lập bắt lại cuối cùng một khối màu sắc xanh biếc biểu tượng em dịu ngọc. Này ngọc vào tay liền có ấm áp cảm, linh lực truyền vào sau rất nhanh liền dung hợp lại cùng nhau. Không biết khối ngọc này phẩm chất như thế nào, đây là cuối cùng một khối ngọc liêu, Diêm Lập hy vọng cuối cùng. Xem ra linh lực độ phù hợp lên không thành vấn đề, khối ngọc này phẩm chất cũng không bình thường, thường xâm theo Diêm Lập trong tay lấy ra khối ngọc này. Tại chỗ nói tới sức mạnh không có so với Doanh huynh mạnh hơn đi, Doanh huynh, ngươi xem có thể hay không hủy diệt khối ngọc này toàn lực sao? Doanh Chính lại lặp lại hỏi một lần. Đó là tự nhiên, này ngọc mặc dù quý báu thế nhưng ta thiên không thành còn tổn thất nổi có, thương xâm nói như vậy Doanh Chính đương nhiên sẽ không tại khách khí, nhưng là coi hắn linh lực định phá hủy này lớn cỡ bàn tay ngọc thạch lại phát hiện sở hữu linh lực đều có như đá chìm đáy biển, ba thành lực, lục thành, mãi cho đến 10 phần đều không thể hủy diệt, thậm chí ngay cả một cái vết nứt cũng không có, Diêm Lập mặt mang vui mừng. Chính là nó đạo trưởng, này ngọc chính là núi Dương Loan ngọc mẫu loại. Không phải là ta hay hỏi, khối ngọc này ngươi căn bản không dùng được, không dùng được. Có ý gì? Núi Dương Loan ngọc mẫu ngọc sinh dáng dấp mới vô cùng hà khắc, toàn bộ cửu giá sợ là cũng chỉ có một chỗ hai nơi mà thôi. Dứt bỏ cái này không nói, núi Dương Loan ngọc loại trừ phẩm chất vô cùng cứng rắn ở ngoài không có quá nhiều chỗ dùng. Hơn nữa muốn đánh bóng núi Dương Loan ngọc phải dùng cùng mẫu mỏ ngọc bạn sinh ngọc đao, trừ phi đạo trưởng đem chọn cái núi Dương Loan ngọc cặn mỏ nhận lấy, nếu không không khả năng có được trôi này ngọc đao. Không biết này núi Dương Loan ngọc cặn mỏ giá trị bao nhiêu, Diêm Lập có chút chủ trừ. Nếu là cặn mỏ nhất định giá cả cực kỳ chân quý. Hắn có thể không có quá nhiều đáng giá kết giao đổi đồ vật. Này Loan Dương mẫu ngọc quặng mỏ mặc dù chân quý, nhưng là bởi vì phẩm chất kỳ lạ, loại trừ có thể bị một ít đại bộ lạc đệ tử dùng để làm trang sức cùng phối sức ở ngoài, cái khác chỗ dùng ngược lại cũng không phải rất lớn, nhưng là nếu như chỉ là mấy khối mà nói ta ngược lại thật ra có thể làm chủ, nếu đúng như là quặng mỏ. Thương Sâm cũng có chút nguy nan. Nắng ấm ngọc vô luận là dung nạp linh lực vẫn là phẩm chất so với lá bùa đều phải mạnh hơn một chút, nếu như có thể được đến nắng ấm bảo ngọc, nhờ vào đó ngọc thay thế lá bùa đạo cùng sở hữu phong ấn pháp môn cũng sẽ càng lên tầng lầu, vì vậy Diêm Lập cũng không muốn bỏ qua. Vật này bần đạo tình thế bắt buộc, xin mời thương chủ sự chỉ giáo như vậy đi, hiện tại này mấy khối ngọc ta làm chủ tặng cho Diêm đạo trưởng, ta thiên không thành mỗi qua một đoạn thời gian cũng sẽ khổng lồ một hồi long trọng buổi đấu giá, đến lúc đó tất cả mọi thứ có thể làm giao dịch tác dụng, còn mọi chuyện không ngại khi đó đạo trưởng tại cùng ta thương tộc thiếu chủ hiệp thương đi. Thương Sâm nói, lúc nào lần trước tổ chức là tại 600 năm trước rồi, lần này sợ là cũng nhanh, nếu như đạo trưởng đối với cái này quặng mỏ có hứng thú. Ta liền dùng một chương thư mời coi như lần này bảo đảm ta mục giã thiên không thành tạ lễ đi. Này thư mời cũng không phải là vật phẩm, chính là thương tộc đặc chế, chỉ có những thứ kia đại bộ tôn sư cùng với một ít lãnh đời bộ lạc mới có thể được đến một chương. Đạo cung mặc dù đã chấp trưởng thiên nguyên nhưng là bàn về tới lý lịch vẫn còn có chút quá cạn, lấy một chương thư mời coi như tạ lễ cũng không tính quá nhẹ. Dưới mắt cũng chỉ có loại này biện pháp rồi, tốt tại cũng không tính không hề thu hoạch, tối thiểu phải đến 4 khối Loan Dương mẫu ngọc. Xuân Phong, này hai khối cho ngươi, này ngọc có thể thay thế lá bùa đem phong ấn thuật phát huy càng cường đại hơn, cũng có thể làm phong ấn đồ đựng sử dụng. Diêm Lập chính mình để lại hai khối, cho Xuân Phong hai khối. Chương 411, Điệu Hổ Ly Sơn, Cựu Tiết rời mang cháo giống, giống, giống. Từng trận quái dị tiếng kêu truyền khắp toàn bộ thiên không thành, Thương Sâm biến sắc. Đây là nghe tiếng thú tại dự cảnh, xem ra bọn họ thật tới. Nghe tiếng thú là Hồng Vũ nhạy bén nhất dị thú một trong, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay có khả năng ngay đầu tiên cảm giác được. Mấy vị thiên vương cảnh cường giả động tác nhanh nhất, còn thừa lại bốn vị vương cảnh cũng theo sát phía sau. Thân ở mục giã, đương nhiên là Doanh Thị thực lực cường đại nhất, nhưng là bởi vì phải chấn giữ hữu cùng sáu thành, cũng chỉ có Doanh Chính cùng Doanh Thiên Trương cha còn tới, có Doanh Chính như vậy một vị đại tiên vương xuất thủ, đã coi như là cho đủ thương tộc mặt mũi. Muốn có được thương tộc thư mời, Diêm Lập tự nhiên cũng không thể ngồi yên không để ý đến, cùng Doanh Thiên Trương hai người cũng cùng đi tới Thiên Không Thành phía trên. Thiên Không Thành lấy vân đoá làm cơ thạch đứng sững ở vạn dặm trên bầu trời, nhưng là bây giờ gió nổi mây bẩn, ba cái nghe tiếng thú hướng mây mù gào to, tựa hồ trong mây mù có cái gì vô cùng nguy hiểm đổ vật. Trong mây mù lướt qua một đôi bạch dực, sau đó lại vừa là một cái gần giống như đôi cá cái đuôi ở trong mây lật qua. Năm vị thiên vương cảnh, tám vị vương cảnh. Thương Sâm ngữ khí có chút nặng nề. Vốn cho là cựu giã bên trong mặc dù dị thú không ít, nhưng là cũng không có quá nhiều, nhưng là bây giờ xem ra chúng ta vẫn là xem thường những thứ này ẩn nút nhiều năm dị thú lực lượng. Doanh Chính cũng có chút ít lo âu, thân là Đại Thiên Vương hắn biết rõ càng nhiều, hiểu giá đại bộ những tộc trưởng này chín vị Đại Thiên Vương đã từng không chỉ một lần nói qua như thế nào thu thập những thứ này dị thú, nhưng là bởi vì những yêu tộc này dị thú mặc dù thực lực rất mạnh lại rất ít đối địch với bọn họ, vì vậy bao gồm tại hắn ở bên trong mấy vị Đại Thiên Vương đều cũng không thèm để ý, mặc dù dưỡng hổ vi hoạn, Doanh Chính cũng không có đối với đó trước sai lầm từng có chút nào hối hận. Đối với bọn hắn cường giả như vậy tới nói, đã từng không có xử lý phiền toái hiện tại giải quyết cũng giống như vậy. Tại Mục Giã biên giới phách lối như vậy, xem ra thật đúng là không bắt chúng ta Doanh Thị coi là chuyện đáng kể. Mục Giã là thắng thị bộ lạc địa giới, bây giờ năm vị thiên vương cảnh dị thú công khai thị uy, đây chính là đối với Doanh Thị bộ lạc lớn nhất khiêu khích, Doanh Chính tự nhiên không vui. Đồ Giã đại thiên vương chiến thần Doanh Chính, nếu như giết ngươi, chuyến này chúng ta lại càng không có đi. Không một đạo thanh âm bén mà nói, năm vị thiên vương cảnh, ngươi thật đúng là dám chung quy. Đồ Giã chỗ này thiên không thành cực kỳ trọng yếu, một khi xem xét lại thiên không thành bên này, loại trừ bốn vị thiên vương cảnh, bốn vị vương cảnh ở ngoài, còn lại số người mặc dù còn nhiều hơn cũng đều là một ít uy tiên cảnh sức chiến đấu, chân cảnh đều không có mấy người. Một tiếng lanh lảnh trường minh vang dội bất tiêu, trong lòng mọi người rung một cái ánh mắt hoảng hốt, này tiếng kêu to lại có thể chấn động người dương thần. Huyền Nhất Điểu, tới cái phiền thoái ra hỏa, sở hữu yêu tộc dị thú đều có chính mình đặc biệt thủ đoạn, Huyền Nhất Điểu là hiếm có khả năng trực tiếp đả kích người tu luyện dương thần dị thú. Lấy thiên vương cảnh chi tư đều khó tránh phải bị trúng chiêu. Huyền Nhất Điểu sẽ không trực tiếp tham chiến, nhưng là sở hữu người đang chiến đấu đồng thời đều không thể không lưu ý đề phòng Huyền Nhất Điểu bị thần khó lường dương thần đả kích, không thể toàn lực thi triển. Người ở tại tràng Diêm Lập là trước nhất kịp phản ứng tới, bản thân hắn thân kiêm minh phụ trí cao hồn thuật, dương thần vượt xa bình thường vương cảnh, vì vậy tại chân cảnh liền có thể thật sớm tu luyện ra linh thức. Phúc sinh vô lượng. Một tiếng nói số, hồn pháp ba động dập dờn tại thiên không thành, đem sở hữu nhân dương thần bị chấn động mà khó mà tránh thoát người toàn bộ giải cứu ra. Suýt nữa quên, Diêm đạo trưởng cũng là tinh thông hồn thuật người Doanh Chính cười nói. Nếu như bây giờ Diêm Lập có thủ đoạn gì là không thua gì với thiên vương cảnh, có lôi pháp, lôi pháp lĩnh nộ cùng với hồn thuật thành tựu. Luận thực lực có lẽ ta không phải này dị thú Huyền Nhất Điểu đối thủ, thế nhưng hồn thuật mà nói bần đạo vẫn cảm thấy có thể thử một lần. Mọi người lúc này mới nhớ tới, trước mắt cái này chỉ có chân cảnh đạo sĩ không thể theo lẽ thường đẩy chi, chung quy tại quy tiên cảnh liền có thể đi sâu vào minh phủ hơn nữa toàn thân trở ra phong ấn lượng giới sơn. Một đôi móng nhọn xé ra mây mù, một đầu bốn chân quái điểu thấp lướt qua thiên không thành. Doanh Chính thân hóa kim sắc độn quang giống như thiên thần hạ phàm chắn này bốn chân quái điểu đi trên đường, một quyền nện xuống trực tiếp đem quái điểu đánh bay. Nếu không phải cho các ngươi điểm nhan sắc, các ngươi thật đúng là cho là có khả năng ở chỗ này không chút kiêng kỵ. Thiên vương cảnh bên trong thực lực cách xa cũng phi thường khổng lồ, đúng như ban đầu Đồ Giã chúng độc vương Ải Tấn có khả năng lấy một địch tam tướng hắn toàn bộ chém chết, giống vậy Doanh Chính cũng cùng Ải Tấn đặt ngang hàng đại thiên vương người. Hơn nữa thiên đấu chiến pháp là cựu giã trận chiến đầu tiên đấu thể kỹ năng, xuất thủ thì cho đám này dị thú một hạ mã uy. Quái điểu thân thể bay ngược hóa thành hình người, khóe miệng mang theo máu tươi. Thật không hổ là Doanh Thị chiến thần, thế nhưng chúng ta hôm nay cũng không phải là tới cùng ngươi chiến đấu, chỉ cần đem ngươi bao vây nơi này là được. Nói xong thiên không thành sở hữu vân hà đều ấn chiếu vào trong ánh lửa, bốn vị thiên vương cảnh dị thú các cư một chỗ, liên thủ thúc giục một món hỏa diễm bí bảo, từng tầng một thiên hỏa giống như hỏa diễm tỏa liên từ đám mây bên trong chạy xuống hóa thành lồng giam đem chọn cái thiên không thành đều phong đóng lại. Mai phu nhân phản ứng cũng thật nhanh, muốn lấy thiên vương cảnh tu vi mạnh mẽ xông tới ra ngoài, nhưng là này hỏa diễm lồng giam uy lực ngoài dự đoán mọi người đáng sợ, một đạo lưu lạc ánh lửa rơi vào Mai phu nhân hộ thể linh lực lên. Quả nhiên lấy linh lực là chất dinh dưỡng càng thêm bàng bạc bốc cháy, Mai phu nhân thân thể cũng bị trực tiếp đốt cháy hơn nữa. Năm đó không biết có bao nhiêu cường giả yêu tộc đều tống táng ở này cựu tiết rời mang cháo bên trong, hiện tại cũng là các ngươi thử một chút hắn uy lực tốt. Tại Mai phu nhân cũng tự do thủ đoạn, giống như một đoạn cây già trọng sinh bình thường nửa bên thân thể từ từ lần nữa khôi phục. Thật là bá đạo hỏa diễm. Mai phu nhân lòng vẫn còn sợ hãi. Doanh Chính nhìn những yêu tộc này dị thú rời đi phương hướng thầm nghĩ trong lòng không được, cũng minh lường bọn hắn đây là điệu hồ lý sơn. Hoàng Bét, bọn họ chân chính mục tiêu là có cùng sáu thành. Được nhanh lên công phá này gì đó cựu tiết rời mang cháo. Doanh Chính chính là đại thiên vương, một thân thực lực kinh thiên động địa, đấm ra một quyền mặc dù một tòa núi lớn cũng sẽ bị đánh nát, nhưng là đang đánh tại cựu tiết rời mang cháo lên sau không ngừng không có dao động này hỏa diễm lồng giam, ngược lại để cho hỏa diễm cường thịnh hơn, một đáng lửa bắn ra công về phía Doanh Chính. Đây là chuyện gì xảy ra? Doanh Chính không tin cái này tạng, liên tục đả kích, hùng hồn linh lực cuồn cuộn mà ra, mà cựu tiết rời mang cháo phát hỏa ngọn lửa cũng lấy càng thêm hung manh thế thái phản công mà tới. Núi đá công cũng xuất thủ thử một cái, cùng Doanh Chính bình thường ngược lại bị công kích mình làm phi thường chật vật. Doanh huynh, chớ nên lô mạng thương xâm đội vàng ngăn cản Doanh Chính tiếp tục công kích cựu tiết rời mang cháo. Hữu cùng sáu thành không có bản vương tại, sợ không phải những yêu tộc này dị thú đối thủ, không thể đợi thêm nữa. Doanh huynh, ngươi như vậy không ngừng không phá được cựu tiết rời mang cháo, ngược lại sẽ để cho chúng ta tình cảnh càng thêm nguy cơ. Thương xâm quyết đủ. Xem ra thương chủ sự hướng về phía quấn quýt rời mang cháo có hiểu biết, đại thiên vương không ngại nghe một chút hắn nói thế nào. Núi đá công cũng nói, nếu là có ai đúng ở Hồng Vũ đại lục đủ loại dị bảo quen thuộc nhất, vậy dĩ nhiên là thương tộc rồi. Lời tuy như thế, nhưng là này cựu tiết rời mang cháo ta cũng chỉ là hiểu vụ bạn. Sự tình khẩn cấp ta cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. Thương xâm cũng là bởi vì có hiểu biết cho nên mới càng thêm lo âu. Hồng Vũ đại lục bên trong có linh khí, bảo khí, pháp khí cùng với tiên khí, bình thường thiên vương cảnh cường giả sử dụng vũ khí cũng bất quá là tiên khí, mà ở này bên trên còn có mạnh hơn đạo khí. Đạo khí chính là dung hợp hoàng tôn tu vi vũ khí, như vậy vũ khí mỗi một cái đều có thể nói chí bảo, này cựu tiết rời mang cháo chính là một món trong đó, hơn nữa còn là tiên cổ đạo khí. Cửu Tiết rời mang cháo đúng là cổ trước một vị đem hỏa diễm pháp môn tu luyện tới cực hạn cường giả, đem tự thân đối hỏa diễm lĩnh ngộ dung nhập vào pháp khí này bên trong, có khả năng lấy bất kỳ linh lực là chất dinh dưỡng, đả kích càng mạnh vật này uy lực càng mạnh, thẳng đến đem giam ở trong đó người toàn bộ tiêu. Ở phía trước cổ trước, này che là đối phó những thứ kia sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh đại yêu vũ khí sắc bén, vậy có biện pháp gì có khả năng đánh vỡ này? Cửu Tiết rời mang cháo doanh chính hỏi. Này, Thương Sâm chỉ biết là này tiên cổ đạo khí lai lịch, đối với như thế nào phá mở nhưng cũng không hiểu rõ tình hình. Ta có mấy món cổ bảo, nhìn một chút có hay không có khả năng phá vỡ này. Cửu Tiết rời mang cháo đi. Thương Sâm là thương tộc chủ sự, trên người tùy thân mang theo không có một món không phải bảo bối, nhất khẩu phi kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra đây là thiên vương cảnh cường giả bộ kiếm. Chỉ bất quá phi kiếm này đang hướng vào Cửu Tiết rời mang cháo sau đó rất nhanh liền bị tiêu hủy. Lại lấy ra rồi cái bình sứ, mấy giọt nước đục vẩy ra sau Cửu Tiết rời mang cháo hỏa diễm bắt đầu mảng lớn rút đi. Doanh Chính nhìn đến có hiệu quả sau cho là muốn thành công rồi, nhưng là bởi vì này nước đục số lượng có chút quá mức thưa thớt, cho nên rất nhanh lại một lần nữa bị ngọn lửa nuốt mất. Thương Sâm trên mặt co quắp vài cái, hiển nhiên có chút nhức nhối. Thương Sâm, còn nữa không tại nhiều tới một điểm. Doanh Chính nóng nảy nói, ta đại thiên vương à, đây chính là thứ thiệt ngọn nguồn lạc hà nước, mỗi một giọt đều có thể nói vô giá, ta là tu luyện thủy pháp. Tộc trưởng ban thưởng ba dọn, hiện tại toàn bộ tiêu hao ở Cửu Tiết rời mang cháo bên trong, mặc dù thường tộc chủ sự đều có chút đau lòng, đủ thấy vật này chân quý. Được rồi, ta Doanh Chính lĩnh tỉnh. Chương 412, khôi ngôi tiết mang, mới nghe Chấn Thiên Cung Diêm Lập nhưng Thủy Trung đang ngó chừng trên bầu trời những ngọn lửa này nhìn, luôn là có loại giống như đã từng tương tự cảm giác, chỉ bất quá trong chốc lát không nhớ nổi đến cùng đã gặp qua ở nơi nào. Dám hỏi thương chủ sự, nay Cửu Tiết ly mang cháo là lai lịch gì? Diêm Lập hỏi. Ta mơ hồ nhớ kỹ luyện được này Cửu Tiết ly mang cháo người thật giống như gọi là khôi ngôi tiết mang. Thời gian quá xa xưa rồi, ta cũng không phải rất khẳng định có phải là người này hay không. Thương tộc có cổ tịch ghi chép đặc biệt ghi chép một ít tiên cổ đạo khí, chỉ bất quá ta cũng quên thất thất bát bát, có thể nhất định là ở phía trước cổ trước kia một cái anh hào lớp lớp xuất hiện niên đại, cũng không có mấy người có khả năng hoàn toàn lấn át này khôi ngôi tiết mang danh hiệu khôi ngôi tiết mang. Một lời bừng tỉnh người trong động, Diêm Lập rốt cuộc nhớ tới, hắn từng tại Đồ Giá Đồng Thành rất đất thấy qua như vậy tình hình, một vị thiên vương cảnh yêu điệp bị ngọn lửa này hành hạ đến chết, ở nơi nào hắn từng lấy được một khối nha bài, phía trên có khắc chính là người này tên. Hơn nữa cái kia hỏa diễm cùng Cửu Tiết ly mang cháo giống nhau như lúc. Vân đạo phải có biện pháp giúp đại gia rời đi chỗ này, Diêm đạo trưởng ngươi có biện pháp? Doanh Chính vội vàng hỏi. Doanh Chính cùng Doanh Thiên Trương đều có chút nóng nảy, chung quy ở chỗ này nhiều trì hoãn nhất thời, hữu cùng sáu thành sẽ càng thêm nguy hiểm mấy phần, năm vị thiên vương cảnh dị thú đủ để sắp có cùng thành quấy nhiều long trời lỡ đất. Thương chủ sự nói này Cửu Tiết ly mang cháo chính là một vị được đặt tên là Khôi Ngôi Tiết Mang tiên cổ cường giả, hai năm gần đây Vân đạo vẫn luôn tại Đồ Giá chuyên đạo, tình cơ ở giữa lấy được một vật. Diêm Lập lấy ra khối kia không biết lấy cái gì xương thú chế tạo ý nha bài. Phía trên rõ rõ ràng ràng biết bốn chữ khôi ngôi tiết mang. Thiên hữu ta Doanh Thị, đạo trưởng nhanh thử một chút có thể không thể mở ra một lỗ hổng. Diêm Lập đem này khôi ngôi tiết mang nha bài đẩy đưa đến Cửu Tiết ly mang cháo trong ngọn lửa, này đáng sợ hỏa diễm liên tục vương cảnh cường giả đều khó ngăn cản, nho nhỏ này nha bài đến cùng có tác dụng hay không Diêm Lập mình cũng không nắm chắc, tạm thời ngựa chết coi như ngựa sống ý hiện tại cũng không có quá tốt biện pháp rồi. Ngoài dự đoán mọi người một màn xuất hiện, khôi ngôi tiết mang nha bài khi tiến vào trong ngọn lửa sau, bá đạo này hỏa diễm không ngừng không có đem tiêu hủy, ngược lại tựa hồ thu được nha bài đều, vô tận hỏa diễm rối rít tràn vào nha bài bên trong. Cửu Tiết ly mang cháo nguyên bản chính là khôi ngôi tiết mang tư nhân đồ vật, tiên cổ loạn chiến chăn trở lưu lạc đến thập tam châu yêu tộc trong tay, hiện tại lại bị cường giả yêu tộc dùng để phản chế bọn họ những người này, thiên toán vạn toán nhưng thủy chung di sót một điểm, đó chính là Diêm Lập quả nhiên lấy được khôi ngôi tiết mang tư nhân nha bài. Cảm giác được chủ nhân khí tức, nay Cửu Tiết ly mang cháo hiện ra nguyên hình, đợi đến sở hữu hỏa diễm thu lại sau, một món lớn cỡ bàn tay cổ đống sắc vòng bảo vệ cùng nha bài cùng rơi vào Diêm Lập trong tay. Chúc mừng đạo trưởng được bảo vật này. A Thương Sâm có chút thấy thèm, đây chính là một món để cho đại thiên vương đều thúc thủ vô sách tiên cổ đạo khí, thế nhưng thương tộc lấy công bình giao dịch dừng chân hồng vũ, mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt như vậy bại hoại bọn họ thương tộc uy tín, sự tình thật đúng là không làm được. Nay Cửu Tiết ly mang cháo uy lực tuy mạnh, nhưng là mới vừa rồi cũng là bốn vị thiên vương cảnh đồng thời liên thủ mới có thể phát huy ra hắn uy lực chân chính, Diêm Lập muốn sử dụng còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Doanh Chính chỉ nói là cùng một câu đa tạ, liền cùng Doanh Thiên Trường cùng Hướng Hữu cùng sáu thành chạy tới, ở đâu là bọn họ Doanh thị căn cơ sở tại không cho phép một chút có mất. Hữu cùng sáu thành lưng dựa mãng tên núi là Vạn Chu Sơn, Vạn Chu Sơn địa giới ước chừng chiếm cứ gần nửa mục giã, cùng nó nói là Doanh thị thống lĩnh toàn bộ mục giã, hoặc là đổi thành cùng Chu Sơn bảy yêu cộng chỉ càng thích hợp hơn. Yêu tộc dị thú người thống trị Vạn Chu Sơn, mà Hữu cùng sáu thành thì người thống trị mục giã sở hữu vùng bình nguyên. Song phương giữa hai bên bảo trì thăng bằng đã có quá nhiều năm, Vạn Chu Sơn địa hình phức tạp lại tương đối cằn cỗi, cho nên Doanh thị đối với như vậy một khối địa phương cũng là ăn thì không ngon. Hơn nữa Vạn Chu Sơn lý còn có một cái lao yêu quái thực lực không kém gánh lên chiến đấu, đối với Hữu cùng sáu thành tới nói cũng không phải là một món sáng suốt chuyện. Bây giờ Vạn Chu Sơn chỗ sâu một người chính đoan ngồi ở bên cạnh ao thả câu, người này trên cánh tay dài vảy màu đỏ, trên mặt dài hai cái to khỏe râu, đang ở bay nhẹ nhàng theo gió, trong hô hấp đều mang đặc biệt bất luật, theo bề ngoài nhìn lên rõ ràng là một con cá yêu. Mà một người khác đầu đầy hỏa hồng, lưng mọc hai cánh, cả người mang theo nổ tung khí thế. Đồng Chu Tử, tính cả lần này đây là bản vương lần thứ ba tới mời ngươi đi, nếu như không là xem ở đại ca ngươi phân thượng, ta sẽ không đối với ngươi khách khí như vậy. Mà này câu cá lao ngư yêu Đồng Chu Tử tựa hồ cũng không có bị người này ác ngôn ảnh hưởng đến, tâm bình khí hòa như cũng nhìn chăm chú chính mình cần câu. Lão hủ có tài đức gì, để cho Hỏa Tiêu Vương mấy lần tới là lên Ba Châu đưa tin ngươi không phải là vẫn là phải cự tuyệt đi, đừng tưởng rằng thân thể ngươi tại Mục Giã bọn họ lại không thể bắt ngươi thế nào, nếu ngươi đã lựa chọn phụ thuộc vào Thập Tam Châu yêu tộc đại bộ vậy lão hủ không thể nhúng tay, nhưng là ngươi vì sao lại phải tới Cửu Giã, gánh lên ta Vạn Chu Sơn cùng Doanh Thị bộ lạc phân tranh đây. Doanh Thị một môn ba vị đại thiên vương, cho dù Doanh cùng không ở, còn lại Doanh Lương cùng Doanh Chính cái nào là kẻ vớ vẩn, cẩn thận tại hữu cùng thành lật ngã nhào đồng chu tử lợi hay quên đủ. Ta lại làm sao không biết, thế nhưng thân là yêu tộc dị thú chúng ta có thể có biện pháp gì? Không có yêu tộc Thập Tam Châu khổng lồ như vậy yêu tộc bộ lạc, bản vương lại khinh thường ở tại Bắc Hoang cùng những lao bất tử kia giống nhau cậu thả ăn sổi ở thì. Dị thú tu luyện vốn là hà khắc chật vật, yêu cầu sơn hà bảo địa tài năng dần dần làm cho mình huyết mạch trưởng thành, nhưng lại như vậy địa phương nhìn khắp Cửu Giã mặc dù có mấy chỗ cũng đều bị nhân tộc bộ lạc chiếm cứ. Thập Tam Châu yêu tộc bộ lạc đã đáp ứng ta, sau khi chuyện thành công sẽ ở lên Ba Châu chọn một chỗ bảo địa cung cấp ta tu luyện, đây là một cái ta vô pháp cự tuyệt điều kiện. Hồng Vũ đại lục phân chia thế lực phi thường trong sáng, Thập Tam Châu là những thế lực kia độc bá Hồng Vũ yêu tộc đại bộ, Cửu Giã là ngày càng hưng thịnh nhân tộc, mà bọn họ thân là yêu tộc bên trong dị thú phần lớn tụ tập tại linh khí mỏng manh Bắc Hoang an phận ở một góc, còn lại vậy một chút ít càng giống như là sinh hoạt tại trong khe hẹp địa vị lúng túng. Ở trên Ba Châu vì ngươi chọn một chỗ động tiên sao? Xem ra ngươi đáp ứng bọn họ sự tình không nhỏ a, hai chuyện, hủy diệt hữu cùng thành, cướp lấy Chấn Thiên Cung. Chấn Thiên Cung. Nghe được Chấn Thiên Cung sau là Đồng Chu Tử lần đầu tiên lộ vẻ xúc động, Đồng Chu Tử bối phận cực cao. Bắc Hoang ở phía trước cổ trước đã từng có một lần đại nguy cơ, không ít thế hệ trước yêu tộc dị thú trốn đi Bắc Hoang ở Hồng Vũ đại lục các nơi, muốn bằng vào chính mình hơn người một bậc thực lực cấp lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện. Đồng Chu Tử, vừa đang chờ một chút chính là sớm nhất một nhóm rời đi Bắc Hoang người. Đối với Chấn Thiên Cung, Đồng Chu Tử cũng chỉ là nghe nói qua có vật như vậy, Hồng Vũ loài chim dị thú trời sinh chính là thiên không sủng nhi, được trời ưu đãi, tới vô ảnh đi vô tung, muốn đối phó thực lực cường đại loài chim dị thú phi thường khó khăn. Nhưng là này Chấn Thiên Cung nghe nói là Hồng Vũ sở hữu chim tộc khắc tinh, trong tin đồn từng có nhân tộc chí tôn tay cầm cung này đánh một trận bắn giết ba vị loài chim hoàng tôn, tên nóng thiên hạ, chỉ bất quá đây cũng chỉ là đôi câu vài lời tin đồn, không nghĩ đến lại là thật, hơn nữa còn rơi vào chính hắn một hàng xóm cũ trong tay. Không nghĩ đến Doanh cùng lão này giấu đủ sâu a, bọn họ cũng là như vậy hứa hẹn cho ngươi, chỉ cần giúp bọn hắn làm được hai chuyện này, Thập Tam Châu nhất định có ngươi ta chỗ dung thần, Thập Tam Châu giàu có trình độ ngươi nên so với ta rõ ràng đi, đủ cho ngươi thực lực của ta tiến thêm một bước. Hỏa Tiêu Vương có chút kích động. Đây cũng là vì sao Thập Tam Châu là yêu tộc đại bộ địa bàn, mà bọn họ những yêu tộc này độc hành dị thú cũng muốn chia một chén canh nguyên nhân, Thập Tam vừa mới là cả Hồng Vũ đại lục thích hợp nhất tu luyện địa phương. Điều kiện rất mê người, thế nhưng Doanh cùng cùng lão hủ từng có ước định, lão hủ thì sẽ không nhúng tay ngươi, đây là rất ngu xuẩn lắm phép, đồng ý ngươi đem có khả năng tại Thập Tam Châu nghỉ chân tu luyện, mà cự tuyệt mấy vị kia yêu tộc đại bộ tôn sư hạ chẳng là cái gì nguyên nên rõ ràng đúng vậy, điều kiện tiên quyết là nếu như bọn họ có thể tới Vạn Chu Sơn mà nói. Yêu tộc đại bộ tôn sư hắn một cái cũng không đắc tội nổi, thế nhưng nếu như vậy người tiến vào Cửu Giã, toàn bộ Cửu Giã cũng sẽ liên hợp lại cùng với đối kháng, cho nên Đồng Chu Tử cũng không lo lắng. Cho dù ngươi không đáp ứng cũng không thể gọi là, Vạn Chu Sơn mấy vị khác yêu vương đã bị ta nói động, đợi chúng ta tiêu diệt Doanh Thị thời điểm, chính là rời đi Cửu Giã đi Thập Tam Châu thời điểm, vậy lão hủ ở chỗ này sớm chúc các ngươi thành công. Hừ, Hỏa Tiêu lạnh rên một tiếng sau vỗ cánh rời đi, nếu như có này lão ngư tương trợ, tiêu diệt Doanh Thị cũng sẽ không quá khó khăn, này lão ngư nếu không ra tay hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần rồi, Doanh Chính bị Khấu Thiên không thành cho bọn hắn một cái tuyệt cao cơ hội. Chương 413, Thiên Vương Doanh Lương độc chiến năm dị thú hữu cùng sáu thành ngày lại một ngày bận rộn, nhưng là kèm theo quái dị minh thanh, một trận cơn lốc cuốn để cho trong thành cắt bay đá chạy, kinh khủng phong để cho nửa tòa thành đô hoàn toàn hóa thành phế tích. Dị thú xâm phạm, dị thú xâm phạm. Một cái màu xanh đuôi cá tại đám mây lộ ra, mà này dài đuôi cá dị thú lại còn dài một đôi cánh, rất nhanh trên bầu trời loạn mưa như kiếm lấm tấm sát cơ vô tận, một khi rơi vào trong thành, không biết sẽ có bao nhiêu người chết thảm trong đó. Bên này là Thiên Vương cảnh cường giả uy lực, tiện tay một đòn cũng có thể phiên thiên phúc địa, này yêu chính là hậu điểu. Nhưng là Doanh Thị phản ứng cũng thật nhanh, một tầng kim sắc pháp giới xuất hiện, loạn mưa chỉ bất quá chấn động tới một ít pháp giới gợn sóng mà thôi. Những thứ này mưa kiếm nếu như nói uy lực không đủ để phá vỡ hữu cùng thành pháp giới sau, một tòa núi lớn nhô lên, này núi kích thước so với thành trì còn muốn khổng lồ, che khuất bầu trời tới, theo mới vừa rồi này mấy lần động thủ nhìn, muốn tấn công hữu cùng thành dị thú cũng không chuẩn bị bỏ qua cho bất cứ người nào. Núi lớn này phân lượng mặc dù bình thường cường giả đều không chịu nổi, thế nhưng một người theo trung ương nhất hữu cùng thành bên trong phóng lên cao, đối mặt này Thái Sơn áp đỉnh thế cục đấm ra một quyền, Đại Sơn quả nhiên bị một quyền đánh nát. Người này chắp tay đứng ở hữu cùng thành phía trên, cùng với những cái khác người nhà họ Doanh bình thường vóc người so với người bình thường vóc người khôi ngô cao lớn, tóc hắc bạch mỗi thứ một nửa, thanh âm này hùng hồn hữu lực quát hỏi lấy. Doanh Chính đây. Dị thú công thành như thế không thấy hắn, người tộc trưởng này thân ảnh tộc trưởng theo thương xâm đi trước thiên không thành đến nay chưa trở về. Cương địch đánh tới, lệnh toàn tộc chuẩn bị nên chiến. Người này trực tiếp thay thế trước mặt tộc trưởng Doanh Chính hướng toàn bộ Doanh Thị phát hiệu lệnh. Mà ở Vạn Chu Sơn xuất hiện Hỏa Tiêu cũng rốt cuộc đã tới hữu cùng thành, hướng Doanh Thị phát động tổng công. Doanh Chính đã bị bản vương vây ở thiên không thành khó mà thoát thân, ngươi thắng thị người mạnh nhất Doanh Cùng lại rời đi hữu cùng thành nhiều năm, Doanh Lương, hiện tại hữu cùng sáu thành cũng chỉ còn lại có ngươi một cái như vậy Cửu Giã đời thứ hai đại thiên vương rồi, một cây chẳng chống vững nhà. Hỏa Tiêu mang trên mặt nụ cười. Cửu Giã đại định sau đó cách nay đã có 300,0005, mỗi 10 vạn năm là một đời, mà trong lúc tổng cộng xuất hiện 3 đời đại thiên vương, Hiện tại Doanh Chính cùng Đồ Giã lấy thân táng giếng Ải Thuyên chính là đã lui khỏi vị trí phía sau màn đời thứ hai đại thiên vương. Mà hiện nay chấp trưởng Cửu Giã đại bộ chín vị tộc trưởng, chính là đời thứ ba đại thiên vương. Một tay chẳng chống bước nhà. Ngươi cũng quá đem các ngươi coi là chuyện to tát rồi, Doanh Lương đã thấy rõ đối thủ của hắn, năm vị thiên vương cảnh cường giả, nhưng là ngôn ngữ vẫn phong túng. Không hổ là Doanh Thị đại thiên vương, tiêu căng không kém toàn rằng, Tiêu Phong, dĩ vãng một mực xem ở Đồng Chu Tử cái lao già đó mặt mũi không có đem bọn ngươi đổi tận giết tuyệt, không nghĩ đến các ngươi hôm nay lại dám đả kích ta có cùng thành, ngươi biết làm như vậy hậu quả sao? Doanh Lương quát lên. Bây giờ Hưu cùng sáu thành nơi tụ tập năm vị dị thú thiên vương, nhưng là cho dù như vậy Tiêu Phong hòa toàn răng đang đối mặt Doanh Lương lúc vẫn có chút chột dạ. Doanh Lương, lúc này không giống ngày xưa rồi, hiện tại chính là các ngươi Doanh Thị ngày rỗ. Khẩu khí không nhỏ đối mặt năm vị thiên vương cảnh dị thú, Doanh Lương cũng chưa từng lùi về phía sau một bước, ngược lại lựa chọn chủ động đánh ra. Hắn chọn lựa thực lực yếu nhất toàn răng, nếu như có thể mau chóng giải quyết hết trong đó một cái hai cái, Hưu cùng thành có lẽ còn có thể chuyển nguy thành an, nếu như mang xuống, cho dù hắn tu vi thông thiên cũng khó thoát tại kiếp rồi. Doanh Thị người đều là thể tu tốc độ cực nhanh, một đạo kim sắc độn quang rơi vào toàn giang bên cạnh, thiên đấu chiến pháp uy lực thì đi qua vô số lần chiến đấu đánh ra uy danh, nhất là thân là đời thứ hai đại thiên vương Doanh Lương càng đối với này pháp tu luyện đến cực kỳ tinh thâm mức độ, toàn giang tuy là thiên vương cảnh cường giả, nhưng là Doanh Lương một quyền hắn có thể không chịu nổi chỉ có thể né tránh. Toàn giang không ngừng thân hình đội vàng rút lui, nhưng thủy trung vô pháp né tránh Doanh Lương quyền ảnh, Doanh Lương kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú sao có thể khiến hắn tùy tiện né tránh, một quyền trúng ngay ngực, toàn giang trực tiếp bị Doanh Lương đánh bay. Thương tổn đến toàn giang sau Doanh Lương tiến bộ tại đánh, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, nhưng là một bên Têu Phong Hòa cũng phản ứng lại, Huyền Nhất Điểu cao kêu một tiếng nộn nhạo lên từng vòng sóng gợn để cho Doanh Lương động tác một chậm, mà Têu Phong há mồm phun một cái cơn lốc lại xuất hiện, phong nhận như đao toàn bộ đánh vào Doanh Lương trên người, kinh khủng tiếng nổ ở trên trời vang vọng. Gió êm sóng lặng sau đó cũng không gặp lại Doanh Lương thân ảnh, mới vừa rồi đả kích toàn bộ đánh vào trên người hắn, ngay cả toàn răng đều có chút hoài nghi có phải hay không Doanh Lương đã chết. Thân là một cái đời thứ hai đại thiên vương, không có khả năng đơn giản như vậy liền chết, chúc mừng ngươi đã đúng, bất quá không có tưởng tượng. Xuất hiện lần nữa Doanh Lương đã là hình thái chiến đấu, thiên đấu chiến pháp độc nhất linh lực màu vàng nóng hóa thành khôi giáp, đây cũng là vì sao có thể ở Têu Phong trong công kích toàn thân trở ra. Thiên đấu quyền, tê trái phải hai quả đấm đều mở, một quyền trực tiếp đem toàn răng cùng Têu Phong bất lui. Hộp hai cánh mở ra, lông chim hóa thành mũi tên đùn đùn kéo đến tới, Doanh Lương xúc thế một quyền, trước mặt bầu trời tựa hồ cũng yên tĩnh lại, mũi tên tựa như đụng phải lấp kín vô hình bách tường không được tiến thêm. Doanh Thị kỹ xảo chiến đấu độc bộ thiên hạ, nếu để cho vị này đại thiên vương gần người đó mới là nguy hiểm nhất sự tình. Tốt tại vô luận là hộp vẫn là huyền nhiếp điều hỏa tiêu đều là chim muông dị thú, ở trên trời nắm giữ không ai sánh bằng ưu thế, đối mặt Doanh Lương từng bước ép sát mượn hai cánh dễ dàng hóa giải. Hỏa tiêu thực lực mặc dù so với đại thiên vương kém hơn một chút, nhưng là cũng sai có hạn, đang thắng Lương hùng hổ dọa người dưới sự công kích dẫn đầu phát động phản kích, hỏa pháp uy lực kinh người. Lưu hỏa phi phượng ba đoàn hỏa diễm ở giữa không trung không ngừng biến đổi hình thái, cuối cùng hóa thành ba cái trông rất sống động hỏa phượng, khí thế hung hăng hướng Doanh Lương lướt đi. Thiên đấu chiến pháp xuống Doanh Lương giống như một tôn trong thiên địa chiến thần, quyền trưởng có hàng long phục hộ lực. Thiên đấu quyền. Tê Doanh Lương quyền lực giống như tê giác chạy như điên, một cái sừng nhọn bọt thẳng phá hỏa phượng sau như cũ thế đi chưa tuyệt. Thấy lưu hỏa phi phượng vô pháp có hiệu quả, hỏa tiêu phi thường quả quyết, trực tiếp đem hỏa phượng nổ, rực rỡ tươi đẹp bên trong mang theo sắc cơ. Tiêu gió cũng bén lên trận trận cuồng phong, gió cuốn lưu hỏa hóa thành hỏa diễm phong bạo nhiễm đỏ mục giã nửa bầu trời. Huyền Nhiếp, hỏa tiêu kêu một tiếng sau, Huyền Nhiếp điệu lập tức hiểu ý, cổ quái minh thanh thanh âm đã Doanh Lương làm trung tâm định quấy nhiễu Doanh Lương dương thần. Huyền Nhiếp điệu đả kích cũng xác thực có tác dụng, đang thắng Lương chuẩn bị bạo lực đánh vỡ hỏa tiêu lúc công kích, dương thần đột nhiên rung một cái. Doanh Lương là bách chiến cường giả rất nhanh thì theo quấy nhiễu bên trong khôi phục như cũ, nhưng là cũng bỏ lỡ tốt nhất phản kích thời gian chỉ có thể hãm thân ở hỏa diễm trong báo tố. Thiên đấu chiến pháp linh lực đã tại hết sức bảo vệ được Doanh Lương chu toàn, mấy vị thiên vương cảnh liên thủ như thế nào dễ dàng như vậy có thể hóa giải, thiên đấu linh lực tại kinh khủng trong ngọn lửa dần dần bị thiêu. Đồng nghiệp cùng 5 vị thiên vương cảnh giao chiến, mặc dù thân là nhị đại đại thiên vương hắn cũng rất cảm thấy áp lực, đối mặt khốn cảnh lâm nguy không loạn. Doanh Lương khí huyết sôi trào, một thân linh lực điều động đến cực hạn, miệng tụng chân ngôn linh lực màu vàng nóng giống như mênh mông tại hỏa diễm trong báo tố cưỡng ép tạo ra một cái an toàn vách ngăn. Nay hộ thân linh khí cháo có Doanh Lương nhiều năm đánh bóng linh lực chống đỡ phi thường vững chắc, nhưng là hắn không biết là giang tại hỏa tiêu dưới sự che chở đã tiêu tan không một tiếng động lẫn vào hỏa diễm trong báo tố. Giang vũ khí là hắn sắc bén nhất hai quả răng nhọn luyện chế truy thủ, đủ để xé rách bất kỳ phòng ngự. Có huyền nhiếp điều tại, khiến hắn sở hữu phản ứng cũng sẽ chậm nửa nhịp. Cao thủ ở giữa chiến đấu, một chi tiết cũng đủ để chí mạng. Làm Doanh Lương phát hiện trong ánh lửa ẩn tàng, giang lúc đang muốn xuất thủ, huyền nhiếp điều. Chủy thủ sắc bén trực tiếp phá vỡ vách ngăn này, Doanh Lương linh lực lộ ra ngoài, hộ thể linh khí cháo bị phá ra. Hộp điều chính là hai cánh đem thân thể của lấy, chỉ để lại một cái sắc bén mỏ dài, tự thiên mà rơi đâm vào hỏa diễm trong báo tố. Doanh Lương giận ra một quyền, răng máu tươi cuồn phún thế nhưng ánh mắt nhưng lộ vẻ kích động. Xong rồi, đơn giản ngươi cảnh giới còn chưa tới đại thiên vương, nếu không hôm nay làm không tốt còn muốn tài đến trong tay ngươi. Doanh Lương phong khoáng xé ra áo khoác, trên người lại có một đầu trông rất sống động bạo hùng hình xăm. Gầm lên một tiếng, lan lộn thân linh lực quả nhiên hóa thành kim sắc đại hùng, một trưởng liền đem hộp điều đánh bay. Có huyền nhiếp điều tại, Doanh Lương cũng là cảm giác chiến đấu cũng không phải là phi thường thông khoái, mới vừa rồi đối với hắn dương thần chấn động cực kỳ ảnh hưởng hắn phát huy. Chương 414, kiếm tu kiên điểu, thiên đấu cùng thiên trương loại trừ cùng Doanh Lương chiến đấu mấy vị này đại yêu, còn có 8 vị vương cảnh, những thứ này vương cảnh đều là vạn chu sơn dị thú, chỉ bất quá nhận được kích động tới đả kích Hữu Cùng Thành. Doanh Lương không thể quản hết được, mà toàn răng cùng 8 vị vương cảnh dưới sự liên thủ cuối cùng công phá Hữu Cùng Thành hộ thành pháp giới. Hữu Cùng 6 thành hùng vĩ vĩ đại cùng Vạn Chu Sơn đỉnh núi ngang bằng, Vạn Chu Sơn cùng Hữu Cùng 6 thành tiếp giáp núi Dương nơi là một mảnh dốc thoải, sơn âm nơi nhưng là vách đá thẳng đứng, phản phất là có người cố tình làm bình thường này lấp kín tuyệt bích đem Vạn Chu Sơn dị thú vây ở vô tận trong dãy núi. Thế nhưng bây giờ Vạn Chu Sơn sơn âm một bên đã thủ thế chờ đợi, một đầu dị thú thân dài gần trượng, đang từ từ theo núi Dương ruộng dốc lên hướng đỉnh núi bò lổm lổm leo mỏm đá. Này dị thú dạng giống như con thằn lằn, nhưng sinh có 3 cái móng đuôi sắc nhọn vững vàng chộp vào trên vách đá dựng đứng, miệng đầy răng nhọn. Làm một đầu dị thú leo lên đầu tường lúc, khoang bụng bên trong xì xào vang dội triệu hoán này đồng loại, thanh âm cổ quái truyền khắp sơn âm rừng rậm. Mật lâm chấn động, quả nhiên theo trong rừng chui ra hàng ngàn hàng vạn chỉ như vậy dị thú, đây là Vạn Chu Sơn độc nhất đồ vật được đặt tên là chăn răng. Chăn răng thịnh hành hung tàn nhưng thực lực cực yếu, chỉ có thể dùng dựa vào một ít kỳ ngộ mới có thể mở ra linh trí, muốn bước lên đường tu hành càng thêm gian nan, những thứ này dị thú thực lực phi thường bình thường nhưng thắng ở số lượng rất nhiều. Vạn Chu Sơn coi như là cựu giã dị thú tụ tập chỗ ở một trong, vì vậy doanh thị cũng mỗi ngày đều bảo trì phòng bị, làm hàng ngàn hàng vạn chỉ toàn răng nhanh chóng leo lên Vạn Chu Sơn đỉnh phong lúc, hùng hồn tiếng chuông truyền khắp Hữu Cùng 6 thành, doanh thị cường giả cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cựu giã những địa phương khác một khi có dị thú xâm phạm, người bình thường duy nhất ứng đối phương thức chính là trốn, nhưng là có Cùng 6 thành loại trừ những thứ kia già trẻ bệnh tàn bên ngoài, sở hữu thanh tráng quả nhiên cầm vũ khí lên rồi rít đi lên đầu tường, mở ra cùng doanh thị bình thường dũng mãnh dân tình. Vì vũ, vì vũ. Đối mặt giống như là thủy triều chăn răng, Hữu Cùng Thành thanh tráng mang theo hẳn phải chết chi chí leo lên đầu thành. Doanh thị cường giả mặc dù nhiều, thế nhưng bọn họ tinh lực chủ yếu vẫn là những thế lực kia cường đại dị thú, những thứ này không mở linh trí dã thú chỉ có thể giao cho Hữu Cùng Thành cư dân đối kháng. Thiên đấu vô biến không biến chương là thắng thị bí kỹ, đem sở hữu chiến đấu kỹ năng chỗ khéo léo ngưng luyện, bằng đơn giản phương thức chiến đấu phát huy ra lớn nhất sức chiến đấu, đây là đại xảo bất công. Doanh Lương đại phát thần uy, một quyền một cước khai sơn nứt đá, độc chiến 5 vị thiên vương không hiện bại thế. Cửu gia bên trong, nếu là chỉ bản về sức chiến đấu, người nhà họ Doanh tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Hỏa Tiêu đã biết Doanh thị đại thiên vương sẽ rất khó dây dưa, nhưng là không nghĩ đến quả nhiên 5 vị thiên vương cảnh cường giả đều không cách nào tùy tiện thủ thắng. Nhưng là chiến đấu đột nhiên sinh biến, một đạo màu bạc ánh sáng né qua trực tiếp xuyên thủng Doanh Lương thân thể, mang theo một mảnh huyết vụ. Doanh Lương bụng lấy bụng mình, một cái lô máu phi thường nổi bật, máu tươi theo nhuộm dần rồi nửa bên áo quần, thương hắn lại là một thanh kiếm. Trên người vừa tới người mặc trường bào màu lam, mặc trang phục đều cùng người độc nhất vô nhị, nhưng là phía sau nhưng dài 2 cái cánh chim màu xanh lam, càng khiến người ta không tưởng tượng nổi là người này ôm trong ngực một thanh trường kiếm. Toàn bộ Hồng Vũ đại lục chỉ có nhân tộc mới có kiếm tu, nhưng là trước mắt nhưng xuất hiện sử dụng am hiểu sử dụng kiếm thuật dị thú, hơn nữa kiếm thuật thành tựu cực cao, tuy có không quang minh thành phần bao hàm ở bên trong, thế nhưng một kiếm trọng thương Doanh Lương sát thực thật chiến tích. Hồng Vũ đại lục chỉ nói cứu thắng bại, không ở ý là như thế nào thủ thắng. Hồng Vũ đại lục cao cấp nhất dị thú cơ hồ đều tập trung ở Bắc Hoang bên trong, thâm cư ít ra không màng thế sự, nhưng là cũng có một chút đỉnh cấp dị thú cư ngụ ở Thập Tam Châu, tỉ như đã từng cư ngụ ở Tây Hạ Châu vượt đẳng, còn có trước mắt hôm nay Thường Châu đệ nhất dị thú kiến điểu. Thập Tam Châu bên trong y theo linh khí hùng hậu thành đô cũng có rõ ràng khác biệt, mạnh nhất chính là lên Ba Châu, Thiên Thương Châu cư trụ chính là thống soái Hồng Vũ bầu trời hai đại bá chủ bộ lạc, Phượng Hoàng tộc cùng với Kim Sĩ đại bằng tộc, cơ hồ sở hữu loài chim dị thú yêu tộc toàn bộ quy về này hai bộ thống soái. Mặc dù hai đại bầu trời chi vương yêu tộc bộ lạc thấy Kiên Điểu cũng phi thường khách khí, bởi vì lượng yêu tộc đại bộ tranh đấu dị thường kịch liệt, vì vậy Phượng Hoàng tộc mới mời Kiên Điểu xuất thủ cấp lấy món đó trong truyền thuyết đạo khí Chấn Thiên Cung. Doanh Lương, giao ra Chấn Thiên Cung đã sớm theo như ngươi nói, không có. Như vậy Chấn Thiên tên đây? Doanh Lương lạnh rên một tiếng không trả lời. Ta đã thăm viếng qua Vân Giã Đại Thiên Vương trưởng Lưu Phủ Cường, chúng ta trao đổi cũng không tính phi thường quá trá. Bất quá ta cũng theo trưởng Lưu Sơn âm thầm dò đi một tí tin tức kiên nhìn thẳng Doanh Lương cặp mắt thật không nghĩ tới này Chấn Thiên Cung quả nhiên thật tồn tại. Chỉ bất quá tại một chỗ cổ vực tranh đoạt bên trong, Chấn Thiên Cung bị trưởng Lưu Sơn sở đoạt, mà còn sót lại tam chi Chấn Thiên tên lại rơi vào Hữu Cùng Thành biết nhiều như vậy. Xem ra Chấn Thiên Cung đã rơi xuống tay ngươi đi. Doanh Lương hỏi ngược lại. Vốn là đã thành công, nhưng là không nghĩ đến trưởng Lưu Phủ Cường cũng là rất bất cường, hợp lại bị thương lại đem cung cấp đi. Bất quá coi như ta chưa thành công cũng sẽ có những người khác đi trước, ta mục tiêu là này Tam Chi Chấn Thiên tên bởi vì bản thân chính là chim tộc dị thú, cho nên tiên kiếm thuật tại uy lực mạnh mẽ đồng thời tại độ linh hoạt lên so với những thứ kia nhân tộc đại kiếm tu còn lợi hại hơn một chút. Dứt bỏ Chấn Thiên Cung, yêu tộc dị thú chúng kiếm tu để cho ta nghĩ tới một cái có ý tứ tin đồn. Kinh Giã đã từng có một tuyệt thế kiếm tu, không biết vì sao duyên cớ thu một cái dị thú làm đệ tử vì vậy đưa tới sóng to gió lớn, nhân tộc kỹ năng ngoại chuyện đây chính là tội lỗi lớn. Nhưng là vị kia kiếm tu sức dẹp nghị luận của mọi người, cái kia dị thú cũng không có cô phụ hắn kỳ vọng, trong năm gian trưởng thành lên thành đương thời nhất lưu kiếm thuật cường giả, người đó chính là ngươi đi. Không hổ là đời thứ hai đại thiên vương, biết rõ rất nhiều kiên thần tình ổn định như thường. Cái kia lão người quẻ đúng là giao ra một dị thú, chỉ bất quá trời sinh phản cốt công thành sau đó quả nhiên tàn sát không ít nhân tộc cường giả cuối cùng trốn vào Thập Tam Châu, vậy tuyệt thế kiếm tu cũng ép tự vận thật là đáng thương thật đáng tiếc. Doanh Lương ánh mắt hài hước nhìn kiên tính ra, ngươi nên kêu cái kia người quẻ là sư phụ đi. Tuyệt thế anh hào rơi vào cái tự vận hạ chẳng thật là đáng thương thật đáng tiếc. A sư phụ ta còn vòng không ngươi bình phẩm lung tung nhất lên. Người này, Doanh Lương tính hoàn toàn chọc giận Kiên Điểu. Kiên kiếm thuật chính là lấy được kiếm môn tổ địa chân truyền, xuất thủ kinh người, một kiếm quả nhiên hóa làm ngàn vạn, thiên biến vạn hóa mặc dù đại thiên vương cũng khó mà tìm được chân chính kiếm đến tuột cùng ở phương nào, không phân rõ hư thật vậy liền không phân. Ha 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 ha, thẹn quá thành giận. Doanh Lương mặc dù tình cảnh lên ở thế yếu, nhưng là ngoài miệng vẫn như cũ không tha người. Đều thở ra một hơi, hai quả đấm nắm chặt thiên đấu linh khí quả nhiên liên tiếp bạo động ba lần, mỗi một lần Doanh Lương sức chiến đấu đều có không nhỏ tăng lên, chỉ bất quá nằm trong loại trạng thái này Doanh Lương là chuẩn bị lấy mạng đuổi. Thiên đấu ngàn quyền kim sắc quyền lực nghịch thiên mà lên, quả nhiên đem trọn phiến thiên không huyễn kiếm toàn bộ đánh nát, bây giờ trong ánh mắt chỉ còn lại có một thanh lóe lên hàn quang kiếm, mặc áo lam kiên cùng kiếm hợp nhất, bầu trời tựa hồ cũng bị này còn sót lại một kiếm rạch ra. Sợ là một kiếm này ngươi đã không so kiếm môn chi chủ kém đi, Doanh Lương lau mép một cái huyết, hắn thừa nhận một kiếm này rất mạnh, nhưng là trời long đất lỡ đều tuyệt đối không có khả năng để cho Đường Đường Doanh Thị Đại Thiên Vương nhận thua. Doanh Lương nhìn phía sau tòa thành này, dùng mạng thu được đi ra Doanh Thị uy danh liền muốn dùng mạng đi phòng thủ. Vạn năm thời gian cùng đặc sắc tại trong đầu từng tờ một lật qua, mục giã linh khí mỏng manh, là có cùng thành những thứ này ngàn vạn tính toán người bình thường thành tựu một cái danh chấn thiên hạ Doanh Thị, mà Doanh Thị cũng đang dùng mệnh tặng lại này những thứ này. Bất kể là hưu cùng sáu thành vẫn là Doanh Thị, chỉ có thể thủ hộ tới đây. Doanh Lương đã tâm tồn tự trí. Doanh Thị người tuổi trẻ đã sớm tại Thiên Nguyên Hắc Thạch thành cắm chặt căn cơ, bất kể hôm nay có cùng sáu thành sẽ có thế nào kết cục đều coi như là để lại hy vọng. Có chút lưu luyến nhìn một cái đã rơi vào chém giết hữu cùng thành cùng toàn giang bầy thú. Các ngươi đã từng gặp qua ta Doanh Thị bí kỹ, Thiên Đấu Vô Biên Trường, bây giờ cho các ngươi mở mang kiến thức một chút Doanh Thị cấm kỵ kỹ năng, tất cả thiên địa biến hóa là một chương đi mau. Hòa Tiêu thấy vậy lập tức la lên. Chương 415, lấy mạng đổi mạng, sinh tồn hy vọng làm một vị uy tín lâu năm đại thiên vương lấy mạng đổi mạng lúc toàn giang hiện tại đã sinh lòng hối hận. Ý niệm đầu tiên chính là lập tức trở lại Vạn Chu Sơn, đáng tiếc kim sắc độn quang thời gian nháy con mắt liền đổi kịp bằng răng. Xem ở đồng chu tử tiền bối phân thượng, thả ta. Toàn răng cầu tha thứ mà nói chưa nói xong, Doanh Lương chán nổi gân xanh lên một quyền đem toàn răng thân thể cùng với dương thần toàn bộ chấn vỡ, thiên vương cảnh cường giả tan thành mây khói. Têu Phong thấy mình chạy trốn vô vọng đơn giản liều mạng một lần, đáng sợ phong nhận ở trên trời loạn vũ, cái này phong nhận tuy mạnh nhưng ngay cả Doanh Lương hộ thân linh lực đều không cách nào đánh vỡ. Cuối cùng Têu Phong vẫn là khó thoát cùng toàn răng kết cục giống nhau. Hai người vốn cho là có thể mượn cơ hội này thuận lợi đi thập tam châu, làm sao tưởng tượng nổi hữu cùng thành thành trốn Tu La, năm vị thiên vương cảnh dị thú quả nhiên đều khó đánh hạ nơi đây. Hộc Điểu muốn mượn tự thân hai cánh ưu thế chạy trốn, chỉ cần tạm lánh qua này nhất thời, không cần hắn động thủ Doanh Lương cũng sẽ bị này cấm thuật cắn trả mà chết. Vạn Chu Sơn bên trong mấy ngọn núi nô lên, muốn ngăn trở Doanh Lương, Doanh Lương mặt vô biểu tình thân hình không chút nào nhận được tắc nghẽn, hai quả đấm mở đường đỉnh núi vỡ nát. Mắt thấy Hộc Điểu liền muốn toi mạng, Huyền Nhiếp Điểu vậy có thể đủ chấn động dương thần bản lãnh một lần nữa sử dụng, đáng tiếc thiên đấu vô biến chương dưới trạng thái Doanh Lương đạo tâm vững chắc. Tay trái bắt được hộp điểu mỏ dài hữu trưởng đánh xuống, hộp điểu đứng đầu dựa vào mà sống mỏ nhọn bị trực tiếp chặt đứt, coi như không có chết cả đời này cũng không khả năng đang khôi phục thiên vương cảnh sức chiến đấu. Kiên cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn còn có mặt khác việc cần hoàn thành. Doanh Lương đánh gục hai cái bị thương nặng một cái, mà Kiên cũng tìm được kia tam chi chấn thiên tên. Kiên trong tay nắm ba chi tản ra màu thiên thanh thần tiễn, chấn thiên tên nguyên bản có sáu chi, ở phía trước cổ trước ba mũi tên bắn chết ba vị thiên thương châu cường giả tuyệt thế, bây giờ vẹn vẹn còn lại cuối cùng này ba chi. Doanh Lương ánh mắt càng ngày càng nặng nề, mọi mệnh giống như là thủy triều đánh tới. Doanh Lương cường lên tinh thần, chấn thiên tên như vậy tuyệt thế đạo khí tuyệt đối không thể rơi vào yêu tộc thập tam châu trong tay. Doanh Lương ngoài thân linh lực giống như một đầu kim sắc đại hùng bá đạo, hùng cứ một phương mắt long long, kiên thực lực bay xa Têu Phong toàn rằng có khả năng so sánh, cho dù đối mặt nằm trong loại trạng thái này Doanh Lương cũng có thể tiến tới tự nhiên, trường kiếm tinh diệu nhịp bước phiêu dở, cùng Doanh Lương chính diện ứng chiến minh hiện ra không quá sáng suốt, kiên cũng lựa chọn là du đấu muốn đem Doanh Lương miễn cưỡng dây dưa đến chết. Hỏa Tiêu run sợ trong lòng ở một bên mây xem, vốn cho là năm vị thiên vương cảnh cộng thêm kiên có khả năng dễ như trở bàn tay công phá hữu cùng thành. Không nghĩ đến sẽ là như vậy kết quả. Tốt tại thế cục còn có thể khống chế được, chỉ cần dây dưa đến chết Doanh Lương dưới người bị diệt hữu cùng sáu thành bất quá trong lúc trở tay, nhưng là Hỏa Tiêu hiện tại bất đắc dĩ chỉ có thể sớm xuất thủ, bởi vì hắn cảm giác được vài cỗ không kém khí tức đang ở nhanh chóng đến gần hữu cùng thành, trong đó có một đạo cùng Doanh Lương đồng xuất một triệt, dĩ nhiên chính là Doanh Chính. Hỏa Tiêu không biết Doanh Chính là như thế nào theo cựu tiết ly mang cháo bên trong thoát thân, nhưng là nếu như chờ đến Doanh Chính trình diện đang suy nghĩ hủy diệt và thành trì này cũng có chút khó khăn. Phượng Hoàng Hỏa Phượng bay Hỏa Tiêu đem tự thân hỏa pháp không giữ lại chút nào toàn bộ sử dụng ra. Sáu con hỏa phượng thêm vào tuyển tại hữu cùng sáu thành. Nguyên bản đã có chút thần trí không rõ Doanh Lương gầm lên một tiếng, quả nhiên chuyển thân đánh về phía này sáu con hỏa phượng, kim sắc ôm gấu dùng thân thể chống được rồi sở hữu đả kích. Nổ tung hỏa diễm đem Doanh Lương hoàn toàn nuốt mất, thiên đấu cùng tiên chương uy lực có chút hù dọa Hỏa Tiêu. Hiện tại lão này cuối cùng chết đi. Lời còn chưa dứt, một đầu bạo hùng tự biển lửa nhào ra, Hỏa Tiêu phản ứng cũng nhanh vỗ cánh sẽ phải rời khỏi, Doanh Lương tốc độ nhanh hơn trực tiếp đem Hỏa Tiêu đè ở Vạn Chu Sơn trên vách đá dựng đứng, hai quả đấm đè lại Hỏa Tiêu cánh, bạo hùng hướng Hỏa Tiêu cổ cắn. Một thanh kiếm sắc xuyên qua chân trời, Doanh Lương đã phát giác phía sau đả kích nhưng cũng vô lực tại phản kháng, chỉ có thể dùng hết cuối cùng lực lượng cùng Hỏa Tiêu lấy mạng đổi mạng. Doanh Lương đánh giá cao mình lúc này trạng thái, làm kiếm đi vào hắn trong thân thể lúc, tự đoạn kinh mạch mà đổi nổ tung linh lực theo vết thương bị tả đi ra, một đầu tự trên vách núi té xuống. Hỏa Tiêu sống sót sau tai nạn, mà Doanh Chính đã cùng Thiên Không Thành cường giả đi tới Hữu Cùng Sáu Thành. Bây giờ Hữu Cùng Sáu Thành chính lâm vào Vạn Chu Sơn dị thú vô cùng sốt ruột trong chiến đấu, Doanh Thị cường giả liệu mình liệu mạng đến từ Vạn Chu Sơn tám vị vương cảnh. Doanh Thị đã có lượng vương trọng thương mất đi thế cục cũng lâm vào đối với Doanh Thị phi thường bất lợi trạng thái. Tốt tại Thiên Không Thành bên trong bốn vị vương cảnh Doanh Tiên Trương Diêm Lập đã tới. Đạo pháp, bắt bái thiên hạ. Diêm Lập đi tới Hữu Cùng Thành bên trong, mặc dù có cùng thành dân chúng đã tại cùng toàn răng dị thú sát người vật lộn, nhưng là bọn họ ở đâu là toàn răng đối thủ, vô số toàn răng bay lên đầu tường xông vào trong thành. Diêm Lập ngăn ở những thứ này toàn răng trước, trên bầu trời bắt quái lưu chuyển phảng phất mở ra thiên hà đại áp. Hùng hồn linh lực giống như dậy sóng giang hà trong nháy mắt đem sở hữu toàn răng bao phủ. Mà Doanh Tiên Trương nhìn đến chính mình doanh thị tử đệ chết thảm trọng, hữu cùng 6 thành dân chúng cũng sát phơi khắp nơi không khỏi tức giận lên đầu, nơi này dù sao cũng là hắn được ra, một đầu chân cảnh dị thú trong tay hắn trực tiếp bị xé thành hai nửa. Phụ thân. Doanh Chính nhìn đến Doanh Lương cả người đẫm máu khí tức suy bại không khỏi đem tim nhảy tới cổ rồi, ngực phần lưng hai nơi kiếm thương, hơn nữa cưỡng ép sử dụng thuật cấm kỵ càng là suy giảm tới căn nguyên, huống chi này cùng Thiên Trương vẫn chỉ là không lành lặn cấm thuật cũng không hoàn chỉnh, Doanh Lương hôn mê bất tỉnh hơi thở mong manh. Thiên Trương, coi trọng ngươi tổ phụ, ta đi tìm đám này nghiệt xúc tính sổ mà Mai phu nhân cùng với Sơn Thạch công thấy bây giờ mục ra không khỏi muôn vàn cảm khái, hữu cùng 6 thành phụ cận mấy ngọn núi bị đánh nát, 6 bị vương cảnh liên thủ công thành quả nhiên bị một người ngăn trở, Doanh thị sức chiến đấu quả thực khiến người thán phục. Đời thứ 2 chiến thần, Đại Thiên Vương Doanh Lương, thật là làm cho chúng ta nhìn lên thương sấm nói. Tiếp tục chiến đấu đi xuống cùng chúng ta bất lợi, tạm thời rút lui đi kiến nói. Bây giờ Thiên Không thành 4 vị Thiên Vương cảnh cường giả giá lâm, hơn nữa Doanh Chính cái này Đại Thiên Vương, Hỏa Tiêu cũng sinh lòng tối ý đoạt ta Doanh thị chí bảo, làm tổn thương ta Doanh thị Thiên Vương, hủy ta Doanh thị thành trì, bây giờ muốn đi hỏi qua ta cái này Doanh thị chủ nhân sao? Doanh Chính ánh lửa ngút trời cơ hồ gầm nhẹ nói ra những lời này, này đứng Doanh thị cường giả tổn thương hơn nửa làm sao có thể để cho bọn họ dễ dàng rời đi. Muốn để lại ta vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Diêm Lập tự nhiên cũng nhìn được Doanh Lương, kinh mạch đoạn tuyệt thân thể tàn phá, linh lực cũng hoàn toàn không chịu thao túng rõ ràng cho thấy sử dụng cấm thuật suy giảm tới tự thân, một cái mạng đã chỉ còn lại cuối cùng một hơi thở. Doanh Lương đối với Doanh thị tới nói chính là định hải thần châm giống nhau tồn tại, hơn nữa Doanh thị quan hệ cùng đạo cùng coi như không tệ, nếu như cứu Doanh Lương sợ là Doanh Chính cũng sẽ không tại phản đối Diêm Lập ở chỗ này xây miếu. Bắt đầu chủ sinh nam đầu chủ chết, hắn Huyền Vũ thất túc pháp có khả năng mượn dùng Chu Thiên tinh thần lực tới cứu người, nhưng là Diêm Lập thực lực và Doanh Lương chênh lệch quá nhiều. Hơn nữa Doanh Lương thương thế rất nặng đã vượt qua rồi hắn có thể cứu phạm vi. Tiến vào Hương Hỏa Ngọc Điệp bên trong, liên quan tới chữa thương cứu người Diêm Lập thật đúng là biết rõ một vị đại thần, Đấu Mẫu Nguyên Quân. Bắt đầu chủ sinh, mà Đấu Mẫu Nguyên Quân là bắt đầu chúng tinh thần chi mẫu, chủ thiên địa vạn vật chi sinh có lẽ nàng có biện pháp. Tại Hương Hỏa Ngọc Điệp bên trong hô to Đấu Mẫu Nguyên Quân tên, hương hỏa lượn lờ bên trong Đấu Mẫu Nguyên Quân cũng ở đây Ngọc Điệp bên trong hiển hóa, người khoác Thiên Thanh Vân Cẩm pháp bảo, trên đầu bảo kế có 9 tầng hoàng kim tiểu tháp pháp tướng trang nghiêm. Đấu Mẫu Nguyên Quân lại nhìn Diêm Lập đem Doanh Lương tình huống lấy nguyên quang thuật hiện rõ tại Hương Hỏa Ngọc Điệp bên trong. Doanh Lương mặc dù thân là Đại Thiên Vương, nhưng là thương thế quá nặng vẫn khó thoát khỏi cái chết, bây giờ đã là trước khi chết. Nguyên Quân tình huống khẩn cấp, người này là còn có hay không cứu. Đấu Mẫu Nguyên Quân mắt sáng như đuốc đã biết Doanh Lương rồi tình trạng khó cứu. Khó cứu? Đó chính là còn có biện pháp cứu. Diêm Lập nghe được mà nói bên ngoài thanh âm. Bản Nguyên Quân có một bảo được đặt tên là Bạch Quy Ngọc Đài, bất luận thương thế nhiều nặng, chỉ cần ngồi ở đây Bạch Quy Ngọc Đài bên trên liền có thể tay chư thiên tinh thần che chở, tạm thời lưu lại một cái mạng, nhưng là nếu muốn hoàn toàn để cho người này khôi phục thì cần muốn mặt khác nhất pháp. Đấu Mẫu buồn mạng kéo dài kinh Bạch Quy Ngọc Đài như thế nào hối đoái, nếu là hàng giả chỉ cần 40 vạn hương hỏa đủ để, nhưng là người này thực lực hùng hậu chỉ là hàng giả sợ là khó mà bảo toàn. Hàng thật Bạch Quy Ngọc Đài 40 triệu hương hỏa, Diêm Lập hiện tại có chút tích góp, xuất ra 40 triệu hương hỏa cũng không tính là việc khó. Tại đổi Bạch Quy Ngọc Đài sau, Diêm Lập đi tới Doanh Tiên Trương bên cạnh. Doanh huynh, không ngại cho ta xem vừa nhìn Doanh Lương tiền bối thương thế như thế nào? Diêm Lập hỏi. Đạo trưởng có biện pháp, ta đạo cũng có một bảo, chỉ mong hữu hiệu đi. Chương 416 Bạch Quy Ngọc Đài. Đấu Mẫu kéo dài kinh nghe được Diêm Lập có biện pháp sau, Doanh Thiên Trương lập tức đứng dậy tránh ra, nhìn Doanh Lương vết thương chồng chất thân thể, Diêm Lập trong lòng cảm thấy kính nể. Bạch Quy Ngọc Đài tự trong tụ lý càn khôn lấy ra, Doanh Lương khí tức lại nhanh chóng suy vong, thế nhưng tại đưa hắn thân thể đặt ở Bạch Quy trên đài ngọc sau đó, trên bầu trời đột nhiên chiếu xuống 9 đạo ánh sao, cho dù tại ban ngày cũng vẫn khó mà hoàn toàn che giấu này 9 đạo ánh sao quang huy. Doanh Lương thân thể đắm chìm tại ánh sao bên trong, thương thế mặc dù không có chữa trị cũng đã không ở trở nên ác liệt, tại Bạch Quy Ngọc Đài phụ cận dâng trào lấy hùng hồn tinh thần lực, ngay cả Diêm Lập Huyền Vũ thất túc pháp cũng không tự giác tự đi vận chuyển. Bạch Quy Ngọc Đài mặc dù không có lực công kích, nhưng là điều này có thể chậm chết chữa thương công hiệu liền đủ rồi để cho người đỏ mắt. Đây là ta đạo cung chi bảo Bạch Quy Ngọc Đài, có thể tạm thời cho mượn Doanh thị để bảo đảm ở Doanh tiền bối tính mạng tiêu xài 40 triệu hương hỏa mới được đến bà bối. Diêm Lập cũng không phóng khoáng đến chắp tay đưa người mức độ. Đa tạ đạo trưởng cứu rút, đợi đến gia tổ khôi phục nhất định trả lại bảo vật Doanh Thiên Trương hướng Diêm Lập làm đại lễ. Trên bầu trời chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt, tiên điệu thực lực vượt quá tưởng tượng, một thanh trường kiếm để cho Doanh Chính đều không có biện pháp gì. Tiên không hổ là Thiên Thương Châu đệ nhất dị thú, cho dù đang thắng chính lực chiến bên dưới cuối cùng vẫn là mang theo Hỏa Tiêu cùng Huyền Nhiếp điều bỏ chạy, lưu lại đã trọng thương hộp thành Doanh Chính phát tiết đối tượng. Những thứ này Thiên Vương cảnh đại yêu đã rời đi, còn lại Vạn Chu Sơn đã kích hữu cùng 6 thành những thứ này dị thú cũng bắt đầu tháo lui, trong đó Vạn Chu Sơn 8 vị vương cảnh cường giả bị giận đùng đùng Doanh Chính liên tiếp tiêu diệt 5 cái, còn thừa lại 3 cái cũng dẫn tàn binh chuẩn bị trở lại Vạn Chu Sơn bên trong. Vạn Chu Sơn bên trong có Đồng Chu Tử, Tam Vương muốn tìm kiếm Đồng Chu Tử che chở. Nhưng là ở nơi này chút ít công thành dị thú định trở lại Vạn Chu Sơn lúc, Vạn Chu Sơn chỗ sâu chuyển tới một đạo linh lực sóng lớn đem sở hữu dị thú toàn bộ giải khai, tiến vào Vạn Chu Sơn sở hữu lối đi toàn bộ bị một vòng sóng bao vây. Nếu các ngươi ban đầu không để ý ta khuyên ngăn trở rời đi Vạn Chu Sơn, vậy cũng không nên trở về rồi doanh thị gặp phải như vậy bị thương nặng đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, đồng chu tử cũng chỉ có thể để cho bọn họ coi như doanh thị cho hạ giận đối tượng, để tránh ảnh hưởng đến đạo vạn chu sơn cái khác vô tội dị thú. Đa tạ doanh chính cũng hướng vạn chu sơn bên trong nói một câu cảm tạ, cũng vui mừng đồng chu tử chưa tham chiến, không để cho doanh lương tuyệt đối chống đỡ không tới hắn trở lại hữu cùng thành. Doanh thị người trẻ, giết không tha. Nguyên bản phồn hoa hữu cùng sáu thành bây giờ tàn phá không chịu nổi, trên đường chính thi thể tùy ý có thể thấy, vì vậy đối với những thứ này dị thú doanh chính không chút lưu tình, thế muốn giết sạch giết sạch. Ta doanh thị ba đời huyết chiến bảo vệ cùng sáu thành, cũng coi là không phụ lòng các ngươi cùng dưỡng. Doanh chính thanh âm vang dội trong thành, doanh chính sức lực rất đủ, doanh thị hành động không thẹn với lòng không hổ là tiên, cũng không thẹn cho này sáu thành dân chúng. Doanh thị uy vũ, doanh thị uy vũ. Tại hưu cùng sáu thành sự tình coi như là tạm thời an định lại sau đó, thế nhưng doanh chính cũng không có ngủ lại đến, mà là chuẩn bị đi những địa phương khác cầu cứu. Thiên Trương, ta đi một chuyến Đăng Câu, tại ta không ở trong lúc có biến cố gì kịp thời liên lạc Thương Sâm chủ sự cùng với Mai phu nhân bọn họ. Doanh chính biết rõ hiện tại mặc dù đi Đăng Câu tìm tới Đăng Câu chi chủ, cũng chưa chắc có thể đủ cứu được doanh lương, nhưng là tóm lại là muốn thử một lần. Trước hết chờ một chút, Diêm đạo trưởng đã bảo vệ tổ phụ tính mạng ngươi nói gì đó. Doanh chính nghe Doanh Thiên Trương theo như lời sau đó lập tức trở lại trong thành. Doanh lương nằm ở bạch quy trên đài ngọc mặc dù chỉ còn lại nửa sức lực, nhưng là thần kỳ nhất là nguyên bản không ngừng tại trở nên ác liệt cơ hồ hẳn phải chết thương quả nhiên giữ vững hiện trạng, đây đã là tốt nhất kết cục. Đây là tinh thần lực. Tinh thần lực là Hồng Vũ đại lục tinh giá độc nhất lực lượng, cũng là Hồng Vũ thần bí nhất khó khăn nhất thể ngộ một loại lực lượng, không nghĩ đến trước mắt vị đạo sĩ này quả nhiên cũng thông hiểu, Doanh chính càng ngày càng không nhìn thấu Diêm Lập. Chư thiên tinh thần cầm lực lượng mỗi người không giống nhau, bắt đầu chủ sinh, ta dùng sư môn tiền bối một món bảo vật mượn tinh thần lực, tạm thời bảo vệ doanh lương tiền bối tính mạng đa tạ đạo trưởng xuất thủ. Không biết cha ta như vậy còn có thể hay không sống lại đại thiên vương khôi phục thực lực lên có chút khó khăn, tối thiểu đều cần thời gian mấy chục năm ngươi nói cha ta còn có thể khôi phục đại thiên vương thực lực. Tình huống bây giờ ôm lấy tính mạng đều đã coi như là một cái kỳ tích, không nghĩ đến lại còn có thể khôi phục đã từng tu vi, đây là doanh chính trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Muốn để cho doanh lương tiền bối khôi phục như lúc ban đầu vẫn còn cần mượn hương hỏa lực lượng, bần đạo hy vọng ở chỗ này thành lập một ngôi miếu, này trong miếu sẽ trước mắt đạo môn kéo dài tánh mạng pháp chú, buồn mạng kéo dài kinh. Mượn hưu cùng sáu thành triệu bái lực hương hỏa tới Diêm Lập theo hương hỏa ngọc điệp bên trong mời ra tượng thần, mỗi một tòa đều có mỗi người thần hiệu, hơn nữa tắm mình hương hỏa sau đó này thần hiệu sẽ có rất lớn tăng cường, mượn đấu mẫu nguyên quân. Lực để cho doanh lương khôi phục cũng không phải là cái gì việc khó. Được, chỉ cần có thể để cho cha ta khôi phục, chớ nói một ngôi miếu, mười ngọn bản vương hôm nay đều đáp ứng ngươi, ngươi đạo cung có thể tùy ý tại ta có cùng thành gom hương hỏa mỗi một bộ lạc mỗi một thế lực đều có thuộc về mình đặc biệt lực lượng, Lạc thị huyết hà, tinh dạ vĩnh dạ, đồ giáp kịch độc. Những thứ này lực lượng người ở bên ngoài xem ra đều có chút không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng doanh chính đã không cảm thấy ngạc nhiên. Hắn thấy, này hương hỏa có lẽ chính là đạo cung chỗ độc đáo. Diêm Lập miếu rốt cục vẫn là đứng ở hữu cùng thành, doanh thị tại hữu cùng sáu thành nắm giữ cực cao hy vọng, giống vậy, vì cứu chữa doanh lương những thứ này dân chúng trong thành đối với cung phụng thần Phật cũng tóe ra cực lớn nhiệt tình. Nhưng là còn không có thu thập được quá nhiều hương hỏa, trước chờ đến nhưng là phong hải thần triều hoàng tôn sứ giả Hà Lâm. Xem ra ngươi có cùng thành cũng nhận được rồi đả kích, bất quá tốt tại thoạt nhìn tổn thất cũng không phải là rất lớn, Hà Lâm tựa hồ đã dự liệu được trước mắt của diện. Gia phụ trọng thương khó khỏi không nói, phiền toái nhất là Trấn Thiên tên mất rồi, bản vương đang chuẩn bị phái người đi Trường Lưu Sơn, chi sẽ bọn họ cẩn thận đề phòng, nói cái gì cũng không thể tại thất lạc Trấn Thiên cung. Doanh chính có chút lo âu, nhưng là Hà Lâm lắc đầu một cái. Trễ. Thiên Thương Châu đệ nhất dị thú kiên điểu đánh lén phủ Cương Vương sau đó, lại có 6 con thiên vương cảnh dị thú tại ít ngày nữa trước vây công Trường Lưu Sơn, đã đoạt đi Trấn Thiên cung. Trấn Thiên cung cùng Trấn Thiên tên toàn bộ thất lạc. Phiền toái đánh doanh chính cao mày. Hoàng Tôn nói Thiên Thương Châu tranh đấu đã đến ác liệt, vì vậy này mới không tiếp bất cứ giá nào cướp đoạt thắng Trấn Thiên Cung, như là đã ném vậy liền từ hắn đi đi, dưới mắt còn có mặt khác sự tình chuyện gì Hoàng Tôn triệu kiến Doanh Thiên Trương, nghe Diêm đạo trưởng cũng ở nơi đây, tỉnh ta đang chạy một chuyến đạo cung rồi, để cho hai người bọn họ theo ta cùng đi một chuyến đi. Hoàng Tôn triệu tập bọn họ làm gì? Doanh chính có chút kinh dị, ngay cả bọn họ những thứ này đại thiên vương đều không thể tùy tiện gặp mặt, huống chi hai người bọn họ chỉ là chân cảnh. Không thể nói, không thể nói. A Hà Lâm mặt mang vui mừng, chỉ có thể nói cho ngươi biết, đây chính là một lần mấy vạn năm đều không gặp được đại cơ duyên, hy vọng bọn họ có khả năng có chút thu hoạch. Không phục Hoàng Tôn vun trồng. Chương 417, Thiên Hải Phong Ngai, vào đại sự đoạn bực gặp mặt Hoàng Tôn cũng không phải là một món rất dễ dàng chuyện, Hoàng Tôn chính là đứng ở cửu giã, thậm chí là Hồng Vũ đại lục chóp đỉnh nhân vật tuyệt thế, thường xuyên đều thuộc về tu hành bên trong, tùy tiện sẽ không hiện thân. Hà Lâm sứ thần, không biết Hoàng Tôn lần này triệu chúng ta không biết có chuyện gì? Diêm Lập hỏi. Đối với Diêm Lập, Phong Hải thần triều Hoàng Tôn từ đầu đến cuối coi trọng một chút, Trung Phi Hoàng Tôn cũng là biết rõ Diêm Lập là mở ra đạo chuẩn cùng loạn thế người, người như vậy vô luận để ở nơi đó cũng sẽ bị trọng dụng. Lần này mặc dù là mật hành, thế nhưng các ngươi là tham dự người sớm nói cho ngươi biết cũng không sao, lần này Hoàng Tôn sẽ đem các ngươi đưa vào một chỗ vô cùng nguy hiểm đoạn vực bên trong đoạn vực. Doanh Thiên Trương cũng có chút giật mình, Trung Phi Hồng Vũ đại lục không ít chấn tộc trí bảo đều đến từ cùng đoạn vực. Không sai, thế nhưng Thiên Trương như lời ngươi nói đoạn vực cùng ta theo như lời đoạn vực có chút không quá giống nhau. Hồng Vũ thiên địa cũng không củng cố. Có chút ẩn nút ở trong thiên địa kẽ hở thẳng đến hôm nay vẫn nắm giữ thiên địa sơ khai lúc bổn nguyên lực lượng, tại loại lực lượng này dưới ảnh hưởng những thứ này kẽ hở qua nhiều năm tháng chưa từng khép lại, lâu ngày liền tạo thành đoạn vực chung. Mà này chút ít cực kỳ chân quý lực lượng bản nguyên tại đoạn vực chung sẽ dần dần ngưng tụ thành hình, thẳng đến cuối cùng hóa thành trấn vực chi bảo, từng cái đoạn vực chấn vực chi bảo đều là hiếm thấy trên đời dị bảo. Thế nhưng đoạn vực cũng không phải là chỉ có Thiên Thành, bây giờ Phong Hải Thần Triều cũng chỉ có Diêm Lập cùng Doanh Thiên Trương Ải Chiếu ba cái vẫn tính là đáng giá bồi dưỡng người, vì vậy Hà Lâm cũng tự nhiên nguyện ý giúp bọn họ giải thích. Tiên cổ quần hào cùng nổi lên loạn chiến vô số tạo thành không ít tiên cổ chiến trường, mà những chiến trường cổ này đều là cực kỳ chân quý tồn tại, mà một ít chí cường hoàng tôn một bên nắm giữ xé rách không gian năng lực, những thứ này đứng đầu hoàng tôn cùng yêu tộc đại bộ hoàng tôn ở giữa chiến đấu thậm chí đem thiên địa đánh nứt. Vì những thứ này cực kỳ chân quý cổ chiến trường, hữu giá cực kỳ cường giả liên thủ đem những chiến trường cổ này cất kín tạo thành cổ vực, trước tang giá mở ra sùng nguyên cùng thái đan cổ vực đã là như vậy. Thế nhưng còn có nguy hiểm hơn tiên cổ chiến trường, chiến đấu song phương đem thiên địa đánh nứt, cất kín sau đó tạo thành nhân tạo đoạn vực trước một trận hoàng tôn rời đi thần triều một chuyến. Sau khi trở về liền giao phó nói là Hồng Vũ lập tức phải rối loạn. Cựu giác thực lực hay là có chút quá bạc nhược, đơn giản mỗi một bộ lạc đều có tuyệt thế chi tài sinh ra lấy ứng đối lần này đại nguy cơ. Vì bồi dưỡng các ngươi quật khởi, tứ đại thần triều sẽ mở ra những thứ này đoạn vực cùng một ít cổ vực, lần này mở ra chính là tiên cổ đại sự đoạn vực, bên trong nguy cơ trùng trùng thế nhưng giống vậy tích chứa rất lớn cơ duyên, nếu như có thể để cho những thứ kia cựu giác tiên hiền thất lạc ở đoạn vực Minh Châu một lần nữa nở rộ đã từng huy hoàng, đó đúng là lớn lao công đức Phong Hải thần triều hoàng tôn đất tu hành là Thiên Hải Phong Ngai, đây cũng là Diêm Lập cùng Doanh Thiên Trương lần đầu tiên tới nơi này. Ba người hóa thành độn quang không biết phi hành bao lâu, làm dừng bước lại lúc Diêm Lập thậm chí cảm giác mình đạt tới chân trời. Trước mặt trống rỗng một mảnh, không có bất kỳ lục địa, chỉ có cơn lốc mỗi giờ mỗi khắc đều cuốn, này phong cũng không phải là bình thường phong, mà là cực kỳ thuần túy phong chi linh lực. Nếu là tu hành phong pháp nhân lần nữa ra tu luyện, tuyệt đối làm ít công to. Nơi này chính là Thiên Hải Phong Nhai, nhìn đến hai người trong mắt lộ vẻ rung động, Hà Lâm tự nhiên có chút đắc ý, nguyên bản nơi này là Vô Tận Đại Sơn, Phong Hải Thần Triều Hoàng Cung liền xây dựng ở trên đỉnh ngọn núi, nhưng là bởi vì Phong Hải Thần Triều lịch đại hoàng tôn lại tại này tu luyện trong lúc vô tình tạo thành hình cương thần phong. Này hình cương thần phong ngắn ngủi trăm năm liền đem Vô Tận Đại Sơn thổi vì đất bằng, không có bất kỳ vật gì có khả năng ở trong gió sừng sững, vì vậy liền tạo thành này chống trải Thiên Hải Phong Nhai. Này hình cương thần phong một khi không chịu trói buộc, sợ là toàn bộ mục gia cũng sẽ thất thủ lợi hại như vậy, Diêm Lập có chút thán phục. Đi thôi. Hoàng tôn đã đang chờ chúng ta rồi, cùng trôi lơ lửng tại giữa không trung thiên không thành bất động, thiên không thành mượn vân đóa bảy trận pháp cơ thạch làm căn cơ. Thế nhưng Phong Hải Thần Triều thần cung quả thật có hình cương làn gió nhờ bà lên, sừng sững cùng bầu trời bên trên, lập tức phân cao thấp. Diêm Lập cũng là tình cờ biết được, Phong Hải Thần Triều hoàng tôn họ Kép Phong Đỉnh, được đặt tên là Minh Mông, là thống trị cựu giã tứ đại hoàng tôn một trong. Doanh thị cùng Hải thị đều là đại bộ, thực lực kinh người, lại cũng chỉ có thể phụ thuộc vào người trước mắt này. Trên đại điện hoàng tôn ngồi ngay ngắn, quanh thân đều bị phên che gió ngăn trở cách, không thấy rõ mặt mũi thật sự. Đạo cung Diêm Lập, hữu cùng thành Doanh Thiên Trường, gặp qua Hoàng Tôn Hồng Vũ không được vì lệ, trừ phi một ít vô cùng trọng đại trường hợp, nhưng nên có lễ tiết vẫn là yêu cầu. Hai người các ngươi đường về lên, Hà Lâm đã nói với các ngươi đi. Phong Hải Hoàng Tôn thanh âm giống như một trận gió nhẹ truyền tống lọt vào tai, thanh âm không phải rất lớn lại để cho người dương thần dung một cái. Đã biết được, đại sự cổ vực nguy cơ trùng trùng, phải nhớ kỹ hết thệ cơ duyên chớ có cơ cầu, tính mạng quan trọng hơn Phong Hải Hoàng Tôn chỉ riêng hương hoa. Diêm Lập cùng Doanh Thiên Trường trước người không gian nứt ra hai đạo môn hộ, hai người cất bước đi vào trong đó. Hoàng Tôn, ta Phong Hải Thần Triều từ trước đến giờ suy nhược, lần này xuất hiện một cái Diêm Lập, hơn nữa Doanh cùng bên kia thiên đấu chiến pháp thật giống như cũng càng thêm hoàn thiện, ta Phong Hải Thần Triều muốn quật khởi a, chỉ là đáng tiếc Hải thị Hà Lâm thần sắc kích động, nhưng là nhắc tới Hải thị thời điểm vẫn còn có chút cảm đạm, Hải Tấn kết bạn với hắn cũng xem là tốt, cường lực Hải thị hai đại thiên vương toàn bộ táng thân độc giếng, đây là chẳng ai nghĩ tới. Không nên cao hưng quá sớm, đạo chuẩn xuất hiện đã để cho những thứ kia ẩn nút rồi rất lâu lao ra con cháu đều phát hiện thân rồi, đến tột cùng như thế nào tiền đồ khó dò trước một trận buồn hoàng cùng với những cái khác tam hoàng hiệp thương. Hoàn mỹ xuất thủ, cho tới Hải Bộ lấy thân táng giếng nhấc lên Hải Bộ, Phong Hải Hoàng Tôn cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao cũng là mình nhiều năm bộ hạ Hà Lâm ngươi đi một chuyến Thái Khang Thành, vì bản hoàng đưa tin là muốn lôi kéo Thái Khang Bộ sao? Lôi kéo rồi coi như xong, mặc dù bây giờ Thái Khang Bộ chỉ còn người kế tiếp, thế nhưng là Thái Khang võ cùng người kia nhi tử, không có khả năng khuất phục người khác bên dưới, vậy ta đây lần đi. Hải Bộ lấy thân táng độc giếng chỉ còn lại một cái Hải Chiếu, Phong Hải Thần Triều bỏ lỡ một cái cánh tay, hy vọng hắn có thể đại trưởng độ dã. Kia Hải Chiếu đây, Hải thị dù sao cũng là bổn hoàng bộ hạ. Đại sự cổ vực không thích hợp nàng, xem ra bổn hoàng yêu cầu hạ thấp mặt mũi đi tìm một chuyến Thái Giáp Thần Triều rồi, những thứ này tiền cổ chiến trường phong cấm sau tạo thành đoạn vực vẫn luôn tồn tại, chỉ bất quá những thứ này đoạn vực cực ít tùy tiện mở ra, bên trong ẩn chứa đại cơ duyên, tiên cổ bảo thuật, đạo khí chờ một chút, nhưng là nếu như tiến vào đoạn vực nhân tư chất quá thấp khó mà lĩnh ngộ, rất nhiều mở ra cơ duyên một khi lãng phí hết sợ là vĩnh viễn cũng sẽ không tại. Cũng chỉ có tu luyện đại thế, thiên tài bồi xuất niên đại mới có thể tình cờ mở ra một hai nơi, muốn như vậy tứ đại thần triều đồng thời mở ra tiên cổ đoạn vực, trước sau đó chỉ có lần này. Như vậy quyết sách cũng chỉ có tứ đại thần triều hoàng tôn đồng thời hiệp thương sau đó mới có thể quyết định. Chương 418, lại vào Bắc Hoang, Vương Mẫu mời hiện tại Diêm Lập bị Phong Hải Thần Triều hoàng tôn triệu kiến đưa đến tiên cổ đoạn vực bên trong, đoạn vực chi bảo làm cho tất cả mọi người đỏ con mắt, Diêm Lập chuyến này nhất định sẽ không tay không mà về. Thiên Nguyên loại trừ đạo cung Diêm Lập ở ngoài còn có một cái khác không thể xem nhẹ thế lực, đó chính là sơ sinh Đông Hải Phật Tông. Phật Tông cường thế hạ xuống Đông Hải, Phật môn tứ đại tôn trấn nhiếp bảy yêu vương tin tức tự nhiên không có lựa gạt được Phong Hải Thần Triều hoàng tôn, nguyên nhất thực lực bản thân cũng không thể so với Diêm Lập yếu. Phong Hải Thần Triều suy nhược, đồng thời xuất hiện Diêm Lập cùng nguyên nhất thiên tài như vậy vốn là một kiện đáng giá cao hứng chuyện, nhưng là hết lần này tới lần khác đạo cung cùng Phật Tông thuộc về đối lập trạng thái. Tại Hồng Vũ Đại Lục chỉ có hai cái là vĩnh hằng, đó chính là vinh dự cùng cựu hận, cho nên sẽ không có người tại lôi kéo đạo cung đồng thời cũng lôi kéo đạo cung đối đầu Phật tông, cho dù sẽ không đối địch cũng sẽ không quá mức đến gần, nếu không sẽ đồng thời đắc tội hai phe. Phong Hải Thần Triều Hoàng Tôn trước vẫn luôn tại suy tính, Phật tông tứ đại thiên vương cảnh, đạo cung cũng có không biết tên cường giả thần bí, chọn lựa khó định lúc Diêm Lập quả nhiên vượt qua cựu cựu chí tôn thần linh cước, kích phát đạo chuẩn mở ra loạn thế mở màn, điều này cũng làm cho Phong Đình Mên Mông hạ quyết tâm, giữa hai người lựa chọn đạo cung. Muốn nhanh chóng quật khởi Hương Hỏa Ngọc Điệp là Diêm Lập lớn nhất dựa vào, thế nhưng Hương Hỏa Ngọc Điệp bên trong tiêu hao lượng lớn hương hỏa để cho Diêm Lập chùn bước, hơn 100 triệu hương hỏa mặc dù coi như rất nhiều, nhưng là tiêu hao càng là kinh người, cho nên những thứ này hương hỏa chỉ có thể dùng ở trên núi lao. Có khả năng tiến vào đại sự loạn vực, đối với Diêm Lập tới nói là chuyện tốt nhất. Diêm Lập có Phong Hải Thần Triều giúp đỡ, mà thân ngoại hóa thân Nguyên Nhất cũng không có nhàn rỗi, ngay tại Diêm Lập đi Thiên Hải Phong Nhai lúc Nguyên Nhất cũng nhận được rồi hắn huynh đệ kết nghĩa mời, đi Bắc Hoang núi một tự. Bạch Trạch cùng Trọng Minh đương nhiên sẽ không trịnh trọng như vậy chuyện lạ, người hắn có người khác, đó chính là Bắc Hoang núi một trong bá chủ Vương Mẫu. Trong Thiên Đình cũng có Vương Mẫu, nhưng là này Vương Mẫu không phải kia Vương Mẫu. Thiên Đình Vương Mẫu thống ngự Thiên Đình sở hữu nữ tiên, mà Bắc Hoang núi Vương Mẫu là dị thú tôn sư, bá vạn dặm cương vực. Vương Mẫu cư ngụ ở Bắc Hoang rừng rậm phía đông một chỗ Linh Sơn Lên, Nguyên Nhất trước đã tới mấy lần, chỉ bất quá tới thời điểm chủ yếu là vì theo phía sau núi vườn trái cây lên trộn một ít linh quả cất rượu, cho tới này núi đỉnh Vương Mẫu tu luyện địa phương Nguyên Nhất vẫn là lần đầu tiên nhìn. Bạch Trạch, Trọng Minh câu ta cùng với Nguyên Nhất, huynh đệ bốn người sóng vai hướng trên đỉnh núi đi tới, này núi đỉnh càng giống như là một tòa vườn hoa, đủ loại kỳ hoa dị thảo nở rộ thanh hương, khoe màu đua sắc, mỗi một đóa hoa thảo đều trải qua sợ chú tâm chờ đợi làm, tình hình sinh trưởng khả quan. Nguyên Nhất lại không có rảnh thưởng thức những cảnh đẹp này, thứ nhất mình thân là một cái hòa thượng nhưng đổi ra khỏi trộm cắp thủ đoạn, càng khó coi là hiện tại phải đi gặp chủ nhà. Này, Bạch Trạch, Têu đại ca. Bạch Trạch trợn mắt nhìn Nguyên Nhất liếc mắt, đem chính mình là đại ca sự tình ngồi vững, thế nhưng Nguyên Nhất cũng không muốn để cho Bạch Trạch đắc ý như vậy. Trọng Minh, Têu nhị ca Trọng Minh đều không chờ Nguyên Nhất mở miệng hỏi, liền trực giác cắt đứt Nguyên Nhất. Nguyên Nhất khó chịu nhìn một chút câu ta tứ đệ à, ngươi nói Vương Mẫu sẽ trách tội ta sao, câu ta nhức đầu gãi đầu một cái, không có biện pháp ai bảo hắn đương thời ngã xuống sớm nhất. Yên tâm đi, Vương Mẫu tính khí rất tốt, dưới bình thường tình huống sẽ giết ngươi làm phân bón hoa làm hòa phỉ. Nguyên Nhất run một cái ngã Phật từ bi, ta muốn biết rõ lúc nào là hai bình thường tình huống đó chính là làm xấu Vương Mẫu những hoa cỏ này hoa cỏ. Nguyên Nhất chân mềm nhũn, ngươi nói là ta dưới chân này một viên sao? Xong rồi xong rồi. Bạch Trạch mặt đầy lo lắng đổi thành người khác vậy thì thật là phải làm hao tốn, nhưng ngươi là huynh đệ của ta, yên tâm đi đa tạ ân cứu mạng. Cứu mạng? Ta cũng không cứu được ngươi, ta là nói về sau đại ca sẽ giúp ngươi nhiều tới nước đại ca nhị ca cứu ta a. Nhìn Nguyên Nhất khổ tang như mặt, Bạch Trạch cùng Trọng Minh cười ha ha. Sớm ngoan như vậy kêu nhị ca không phải rồi, yên tâm đi, tại đỉnh núi vô số trong bụi hoa có một gian lương đỉnh, mặt hướng biển hoa, bốn bề đón gió, một thân cung trang ung dung hoa quý ngồi ở trong lương đỉnh, giống vậy còn có lao viên đằng. Phật tông Nguyên Nhất, gặp qua Vương Mẫu vượn đằng tiền bối ngươi chính là cái kia trộm ta tiên quả Nguyên Nhất. Ngươi có thể biết ngươi phạm vào buồn cung kiêng kỵ Vương Mẫu, ngữ khí nghiêm nghị. Vương Mẫu, ngày trước không phải nói qua đã không so đo cái này sao? Nếu như không nói như vậy làm sao có thể đem tiểu tử này gạt tới? Nay tiên quả vườn buồn cung chờ đợi lấy bao nhiêu năm mới có hiện tại kích thước, bị các ngươi giày vò thành như vậy làm sao có thể tùy tiện rồi coi như xong, buồn cung coi như bắt ngươi làm tiêu phí cũng không quá phận. Vương Mẫu khí thế trong nháy mắt đem bốn người toàn bộ bao phủ, tại dạng này uy áp trước mặt Nguyên Nhất không còn sức đánh trả chút nào, mình rốt cuộc vẫn là khinh thường, một mình vào hiểm cảnh hiện tại, liền cái đường lui cũng không có. Vương Mẫu, xin mời ngài ngàn vạn lần không nên trách tội Nguyên Nhất, nếu như ngài thật muốn so đo, là ta dẫn hắn đi tiên quả vườn lấy trộm linh quả, ngài muốn phạt liền phạt ta đi. Bạch Trạch cho là Vương Mẫu thật muốn xử trí Diêm Lập, trong bụng có chút bận tâm. Vương Mẫu, ta cũng vậy tòng phạm, xin mời ngài bỏ qua cho Diêm Lập, ta cũng cam nguyện chịu phạt Trọng Minh cùng Bạch Trạch giống nhau, tim nhảy tới cổ rồi, vì một chân Vương Mẫu trước mặt. Lão tứ, Bạch Trạch cho câu ta một cái ánh mắt, Vương Mẫu mềm lòng, có lẽ cùng nhau cầu tha thứ còn có thể có quay về chỗ trống. Ta, câu ta can đảm có chút nhỏ, hắn có thể nhìn ra được Vương Mẫu lần này là thật tức giận, nhưng là cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng Bạch Trạch đứng ở cùng lập trường. Vương Mẫu, xin mời bỏ qua cho tam ca của ta đi. Nguyên Nhất nhìn vì chính mình cầu tha thứ ba yêu trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người. Nhìn đến như vậy tình cảnh, Vương Mẫu thu hồi khí thế, một trận gió ấm hiu hiu qua vườn hoa, Bạch Trạch ba người bọn họ rõ ràng đây là Vương Mẫu bất giận dấu hiệu. Vương Mẫu ngài không tức giận. Bạch Trạch thử thăm dò. Được rồi, chẳng qua là xem các ngươi một chút phản ứng mà thôi, ba người các ngươi đi xuống trước đi. Vương Mẫu nhẹ lời bẩm lui Bạch Trạch. Vương Mẫu, ngài thật không tức giận sao? Trọng Minh lần hai xác nhận. Yên tâm đi, bổn cung nói 102, nhưng là cho dù lấy được câu trả lời câu ta vẫn một mặt lo âu. Ba bước vừa quay đầu lại Vương Mẫu, ngài thật sẽ không bắt ta tam ca làm hóa phì đi, tại không đi bổn cung hiện tại liền lấy hắn làm phân bón hoa. Nghe được câu này sau, huynh đệ ba người chạy chậm mau rời đi. Nguyên Nhất, ngươi quả nhiên cùng ba người bọn hắn kết nghĩa vì huynh đệ rồi hả? Vương Mẫu biết rõ còn hỏi. Không sai, nói đến xấu hổ, tài nghệ không bằng người, huynh đệ bốn người bẩn tăng chỉ có thể hành ba, mới vừa rồi ba người biểu hiện ngươi thấy thế nào? Có này ba vị huynh đệ là bẩn tăng lớn nhất vinh hạnh, mặc dù sinh tử biết trước tiền đồ không biết, nhưng là Nguyên Nhất khỏe miệng vẫn là mang theo nụ cười. Vậy ngươi có thể không thể trả lời bổn cung một cái vấn đề? Nhân tộc yêu tộc ở giữa tự từ trước tới nay liền tương hỗ là tử địch, ngươi tại sao lại cùng dị thú kết nghĩa? Chúng quy ba người bọn hắn tuy là dị thú nhưng cũng là yêu tộc, ngươi có thể thành thật trả lời, bất kể trả lời như thế nào, ta cùng Vương Mẫu đều không biết kia ngươi như thế nào, ngươi tùy thời có thể rời đi Bắc Hoang núi vượn đằng nói. Chương 419, tiên vượn bí cảnh, Bắc Hoang phát ngôn viên Nguyên Nhất không biết vượn đằng cùng Vương Mẫu làm như vậy mục tiêu ở chỗ nào, bất quá nếu hai người đối với hắn đều cũng không có ác ý, đơn giản cũng liền đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, hỏi gì đó đáp gì đó chính là. Nhân tộc cùng yêu tộc cừu hận tại Hồng Vũ đã thâm căn cố đế, nhưng là Diêm Lập xác thực một cái ngoại lệ, hắn là bị Thiên Đình thần Phật cưỡng ép trên xuống đến Hồng Vũ người, như vậy cừu hận đối với hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn, không để cho cũng sẽ không điểm hóa một đám dị thú. Yêu tộc cùng nhân tộc cân đoán bần tăng không phản đối, khi còn bé sư môn trưởng bối ân cần dạy bảo, là địch là bạn bè duy luận thiện ác bất luận chủng tộc, nếu không cũng sẽ không thu kim vượn ngộ không làm đồ đệ chuyển cho ta Phật môn đại pháp, lại thu Đông Hải Bạch Giao Vương là Phật môn hộ pháp, mà khi ban đầu tại Phật Tông Khai Sơn lúc cùng ta hoành độ Đông Hải chấn nhiếp mấy vị kia yêu vương sư môn trưởng bối bên trong thì có một vị cũng là yêu tộc dị thú Diêm Lập theo như lời vị này. Yêu tộc dị thú, dĩ nhiên chính là Bát Bộ Thiên Long bên trong Long Chúng Naga. Ừ, theo ta kia tôn nhi nơi đó ta cũng biết. Tiểu tử ngươi không phải người thường vượn đẳng từ lúc trở về đến núi hoang sau đó ba phen nổi lên bốn phía đi Phật Tông, bây giờ Tôn Ngộ Không vẫn còn dưới cây Bồ Đề lĩnh hội, Phật Tông từng có người hiểu ra trăm năm mà thành Phật, lĩnh hội càng lâu sở được đến càng nhiều. Nguyên Nhất cũng bình thường tại Tôn Ngộ Không bên cạnh giảng kinh ý kiến chưa bao giờ giấu giếm, vượn đẳng cũng nhìn ở trong mắt. Kia ngươi cũng đã biết Hồng Vũ đại lục thế cục. Này, Văn Bối chỉ biết cựu giã một ít tình huống mà thôi, tới ngồi xuống đi, khi lấy được chính mình hài lòng câu trả lời sau, Vương Mậu ngự khí cũng hòa hoãn không ít, để cho Nguyên Nhất ngồi ở bên người. Hồng Vũ điểm tứ hải bát hoang cựu giã thập tam châu. Bát Hoang cùng với tứ hải phần lớn là yêu tộc dị thú cường giả chiếm cứ, tứ hải bên trong dứt bỏ Bắc Hải, vô tận Tây Hải đã rơi vào yêu tộc mạnh nhất chi hoàng trong tay. Cứ các Nam Hải dị thú đại yêu thực lực mạnh mẽ, nhưng ở bị thập tam châu đại yêu phân hóa lôi kéo, mà Đông Hải những thứ này đại yêu vương ai cũng không dám động, ai cũng sẽ không lôi kéo vượn đằng ở một bên là Nguyên Nhất giảng giải, mà Vương Mẫu thì một bên yên lặng. Nghe, đây là vì sao Nguyên Nhất có chút kỳ quái? Cái này thì liên quan đến một món Hồng Vũ cấm kỵ chi nghe thấy, hiện tại không thích hợp cùng ngươi giảng những thứ này. Vương Mẫu cắt đứt vượn đằng, ngăn cản hắn đem quá nhiều liên quan tới Đông Hải sự tình. Ân Vượn Đằng cũng gật gật đầu lại nói nhân tộc, Cửu Giã nhìn như chẳng qua là trong đó một phần tư, nhưng là tại Hồng Vũ đại lục, Cửu Giã nhân tộc cùng thập tam châu yêu tộc mới thật sự là nhân vật chính a. Tiên cổ trước nguyên bản thuộc về tầng dưới chót nhất nhân tộc xuất hiện 12 vị hoàng giả giống như đại nhật gần không, vạn năm huyết chiến, phá vỡ yêu tộc nhất thống Hồng Vũ cuối cùng, kể từ lúc đó bắt đầu, nhân tộc liền bắt đầu quật khởi cho tới bây giờ, thế nhưng Vương Mẫu cùng ta hôm nay muốn nói cho ngươi là chúng ta bắt hoang chi địa tình cảnh. Nói đến đây, Vượn Đằng thật sâu thở dài một tiếng. Nguyên Nhất, ta cùng với Vương Mẫu thực lực tại Hồng Vũ đại lục cũng coi như đứng hàng đầu. Thế nhưng toàn bộ Bắc Hoang địa vị nhưng phi thường lúng túng, bởi vì dị thú tu luyện chật vật vạn năm khó tìm một cái cường giả, cuối cùng là số lượng quá ít. Khó coi nhất là chúng ta lập trường, nhân tộc coi chúng ta là yêu tộc coi chúng ta là dị thú, mặc dù trên mặt nổi đối với chúng ta những người này rất khách khí, kỳ thực căn bản xem thường. Mỗi một lần các ngươi nhân tộc cùng yêu tộc giao chiến, cuối cùng Bắc Hoang cũng sẽ bị cuốn vào trong đó, Bắc Hoang thực lực cũng không yếu, giống như Vương Mẫu cường giả như vậy cũng còn có mấy vị. Nhưng là những thực lực này là vô số năm để giành đi xuống. Dị thú tu luyện vô cùng chật vật, mỗi tổn thất một cái cũng rất khó tại đền bù lên, vì vậy Bắc Hoang đối mặt Cửu Giã cùng thập tam châu bình thường là vừa lui lại lui, đây cũng là vì sao tiên cổ chức không ít đại yêu phản ra Bắc Hoang nguyên nhân. Kia vượn đằng tiền bối Vương Mẫu tiền bối, hai vị nói cho ta biết những thứ này là muốn cho ta làm những gì sao? Nguyên Nhất hỏi. Bắc Hoang muốn bảo đảm hiện tại lập trường, không hy vọng một lần nữa quấn vào Cửu Giã cùng thập tam châu loạn chiến bên trong, cho nên yêu cầu tại Cửu Giã đào tạo được một cái cường đại phát ngôn viên. Cho nên, Nguyên Nhất cũng không nghĩ đến chính mình lại bị Bắc Hoang núi cường giả tuyển chọn. Nguyên Nhất, chúng ta lựa chọn là ngươi, Vương Mẫu nói. Ta đây cần phải làm sao? Ngươi bây giờ đứng đầu nhiệm vụ chủ yếu chính là tăng thực lực lên, Hồng Vũ lấy thực lực vi tôn, chỉ có làm ngươi chân chính cường đại lên, ngươi mới có thể cho ta Bắc Hoang lên tiếng. Tại ngươi trước Bắc Hoang mấy vị đã từng làm ra qua lựa chọn, đáng tiếc tại người này trưởng thành lên thành các ngươi nhân tộc đứng đầu cường giả đỉnh cao sau, không ngừng không có như chúng ta muốn như vậy, ngược lại dùng chúng ta chuyển cho phương pháp nô dịch không ít gì. Thú, dùng cái này lớn mạnh thực lực bản thân, Nguyên Nhất, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Vương Mẫu tiền bối, Vượn Đằng tiền bối, Bần tăng có thể hướng hai vị làm ra bảo đảm. Chỉ cần Bắc Hoang không chủ động xâm phạm ta Phật Tông nguyện cùng Bắc Hoang cùng tiến thối. Nguyên Nhất Phật Tông hiện tại loại trừ yêu cầu một cái thực lực cường đại đồng minh, cũng cần nhanh chóng tăng thực lực lên. Hương Hỏa Ngọc Điệp tại Diêm Lập trong tay, Nguyên Nhất cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Vương Mẫu đề nghị tự nhiên lấy được Nguyên Nhất đồng ý. Ân Vương Mẫu cũng nhận được hài lòng hồi phục. Kia bổn cung tiểu đại biểu Bắc Hoang dị thú cùng ngươi Phật Tông là minh, về sau ngươi có thể tự do ra vào Bắc Hoang, bổn cung cũng sẽ giúp ngươi nhanh chóng lớn lên. Hơn nữa lúc gặp nguy hiểm Bắc Hoang cường giả sẽ giúp ngươi một tay, hy vọng ngày khác ngươi có thể không nên quên hôm nay. Nói như vậy Vương Mẫu yên tâm, đã như vậy tăng thực lực lên cũng là được ngươi. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu, ngươi nên là thể tu, nắm giữ có thể so với dị thú thân thể cường độ, vì vậy ta sẽ đem ngươi cùng với Bạch Trạch kia ba tiểu tử đưa đến Tiên Vượn Bí Cảnh. Vượn Đằng cười ha hà nói. Tiên Vượn Bí Cảnh, đây chính là nguyên này lão hầu tử mệnh căn, hiển nhiên Vương Mẫu cũng không nghĩ đến Vượn Đằng sẽ có như vậy vừa ra. Tiên Vượn Bí Cảnh là địa phương nào Vương Mẫu? Gần như lưu lạc ta đã thấy ra, ta mệnh căn bây giờ là ta kia tôn nhi. Nguyên Nhất, ngươi đối đại với ta tôn tử không tệ, nguyên bản đây là ta kim vượn nhất mạch vị thứ nhất tổ tiên thức tỉnh đại yêu huyết mạch chỗ tu luyện, chưa bao giờ đối ngoại nhân mở ra. Hiện tại cũng coi là ta trở lại Bắc Hoang đưa lên một phần lễ đi. Chỉ bất quá ta chỉ có thể cho các ngươi tiến vào Tiên Vượn Bí Cảnh, có bao nhiêu thu hoạch còn cần xem các ngươi mỗi người sức lĩnh ngộ. Diêm Lập bây giờ minh bạch, này Tiên Vượn Bí Cảnh là kim vượn nhất mạch tổ địa, đem một ngoại nhân đưa vào tổ địa tu hành tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm ra tới. Vương Đăng tiền bối, cái này cũng quá chân quý, Nguyên Nhất không chịu nổi ha ha, không có gì không chịu nổi, hiện tại Vương Mẫu đã cùng ngươi kết minh, hơn nữa ta Tôn Nhi lại là ngươi đệ tử, chúng ta cũng coi là đồng khí liên chi rồi, không có gì không chịu nổi. Diêm Lập tại Phong Hải Hoàng Tôn an bài xuống đi trước đại sự đoạn vực, mà Nguyên Nhất cũng có Nguyên Nhất chính mình cơ duyên, Vương Đăng cũng vì hắn mở ra tiên vượt bí cảnh. Nguyên Nhất cùng Diêm Lập mặc dù muốn yên ổn Bắc Hoang, nhưng là không nghĩ đến Vương Mẫu quả nhiên sẽ chọn hắn làm Bắc Hoang phát ngôn viên, có mạnh như vậy lực người giúp đủ để bảo đảm Phật Tông an bình, Nguyên Nhất cũng có thể tại sau này càng thêm yên tâm rời đi Đông Hải đi cựu giã thủ phủ truyền tông. Mặc dù Sùng Nguyên cùng Thái Đan hai vị hoàng tôn ban đầu chiến trường cất kín sau khi đứng lên cũng chỉ là tạo thành hai đại cổ vực, mà ở đây càng lâu đời niên đại trước, đại sự hoàng tôn nhưng trực tiếp đem thiên địa không gian đều đánh nứt, sau đó tại cựu giã cường giả cất kín xuống tạo thành đoạn vực, đủ để thấy này đại sự đoạn vực không giống bình thường. Tiên tiên mà sinh đoạn vực bị khủng bố gió mạnh chỗ vần quanh, trừ phi có liên tiên hồ lô đằng mới có thể tự do xuất nhập, nếu không cửu giã cũng chỉ có những thứ kia đại thiên vương dám xông vào này gió mạnh mang, hậu thiên nhân tạo tạo thành đoạn vực không có này đáng sợ gió mạnh mang, chỉ bất quá vị trí vô cùng ẩn nút, ngay cả giỏi về suy diễn tiên cơ thần toán cũng chỉ có thể tìm kiếm đến một tia tung tích. Phong Hải Hoàng Tôn cũng không có đem Diêm Lập cùng Doanh Tiên Trường cưỡng ép an bài đạo nhất lên, mỗi người đều có chính mình cơ duyên, làm Diêm Lập từ nơi này màu đen cửa không gian nhà bên trong đi ra trước mắt tựa hồ là một mảnh hoang vu hoang đảo, xuống nguyên thái đang cổ vực sinh cơ bừng bừng. Diêm Lập tại Minh phủ lúc đã từng trong lúc vô tình lưu lạc đến đoạn vực trung, hoang vu không có sinh cơ, trước mắt chỗ này nhân tạo đoạn vực giống như vậy. Chương 420, sông sáo đoạn vực, chiến kim giáp thiên thần vừa mới bước vào này đoạn vực, Diêm Lập liền cảm giác dưới chân mặt đất có chút dị thường, chính hắn tu luyện ngũ lôi chính pháp đối với lôi biết rõ cảm giác phi thường bén nhạy, dưới chân mặt đất chuyển động khác thường chính là lôi pháp ba động. Thiên nhãn thông, mở có này đạo môn thần thông Diêm Lập thấy được mắt thường đang nhìn không thấy cảnh tượng, mảnh này đoạn vực không biết bao lớn, nhưng là trên mặt đất lôi pháp linh lực giống như đại thụ sợi dễ bình thường khắp các nơi, giăng khắp nơi xuyên qua toàn bộ đoạn vực mặt đất. Đất này bề ngoài còn có một tầng nhỏ bé không thể nhận ra màu vàng nhạt, tận ở dưới mặt đất lôi đình muốn thẩm thấu ra mặt đất ở ngoài, tuy nhiên lại bị này lãnh đạm lực lượng màu vàng trô áp chế trở về. Lôi pháp là thiên chi pháp cuồng bạo khó mà giằng buộc, nhưng là bây giờ nhưng ngược lại bị áp chế, có chút khó tin. Diêm Lập đưa tay ra muốn cẩn thận kiểm tra một hồi này lãnh đạm lực lượng màu vàng đến tột cùng ra sao loại sức mạnh, nhưng là tại hắn tay vừa muốn đụng chạm lấy mặt đất lúc, trên mặt đất kim quang chợt hiện một đạo tầng ngăn cách đem Diêm Lập tay bắn lên. Cổ quái, này linh lực màu vàng nóng tại đột nhiên vừa hiện sau lại ẩn giấu đi xuống. Diêm Lập lần này vận chuyển lôi pháp linh lực, nhưng là lần này làm lôi pháp tiếp xúc được mặt đất lực lượng màu vàng lúc đó có như thiên lôi câu động địa hỏa, bầu trời thay đổi bất ngờ. Hoàng bét, ngay cả Diêm Lập mình cũng không nghĩ đến, chẳng qua là một cái rất nhỏ động tác đều xúc động nơi này cấm kỵ. Tại Diêm Lập nhìn soi mói, một tôn mặc kim sắc chiến giáp, đầu đội kim khôi võ trang đầy đủ thiên thần tay cầm trường thương từ mặt đất xuống đứng dậy, mà trên bầu trời chiếm cứ trong mây đen tựa hồ cũng đang ấp ủ quái vật gì, một đầu dài đuôi cặp mắt giống như máu đỏ đèn lồng, quanh thân đều bị âm khí chỗ quấn quanh. Tốt tinh thuần âm khí. Diêm Lập hiện tại chỗ thân ở địa phương lại có loại thứ ba hoàn toàn bất đồng lực lượng, dưới mặt đất lôi pháp, mặt đất lực lượng màu vàng, cùng với không trung hồn pháp. Không có chờ đợi Diêm Lập tiếp tục quan sát, Kim Giáp Thiên Thần cũng đã xuất thủ, thương ra như long thế tới cực nhanh, Diêm Lập bước đạp vũ cương, một chương bát quái đồ hiện lên dưới chân, đem Diêm Lập cùng Kim Giáp Thiên Thần đều bao bọc ở rồi trong đó. Kim Giáp Thiên Thần mỗi nhất kích cũng làm thúy gọn gàng không có chút nào rông dài, mà Diêm Lập ỷ vào bát quái vũ cương bộ thần diệu, Diêm Lập huyền nhi hữu huyền tránh ra mấy thương, hơn nữa định phản kích. Huyền môn pháp tu linh lực hùng hậu trong trình độ vượt xa cùng cảnh tu luyện người, cho dù tại đại sự đoạn bực bị chế trụ bộ phận tu vi cũng có thể phát huy ra bình thường chân cảnh thực lực. Chỉ cần tại bắt quái vũ cương bộ trong phạm vi, Diêm Lập có thể đến tùy ý một cái địa phương, pháp tu thân thể yếu hơn, một khi bị gần người sau đó cho dù pháp thuật thông huyền cũng khó mà thi triển, bắt quái vũ cương bộ coi như là đền bù như vậy khuyết điểm. Thuấn thân xuất hiện Kim Giáp Thiên Thần sau đó, một trưởng bố ở sau lưng nó. Kim Giáp Thiên Thần thân thể lão đảo suýt nữa ngã quỵ, nhưng trừ lần đó ra Diêm Lập một trưởng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, Kim Giáp Thiên Thần phản ứng cũng thật nhanh. Hồi mã một thương ngược lại suýt nữa trọng thương Diêm Lập. Ỷ vào bắt quái vũ cương bộ huyền diệu, Diêm Lập luôn luôn đem nhịp điệu chiến đấu nắm chặt tại trong tay mình, nhưng là để cho Diêm Lập không có dự liệu được là này Kim Giáp Thần cũng thích ứng rất nhanh như vậy nhịp điệu chiến đấu, tốc độ tăng lên càng lúc càng nhanh. Này Kim Giáp Thiên Thần là Diêm Lập tại chân cảnh thậm chí vương cảnh bên trong gặp qua tốc độ nhanh nhất người, tự mình ở bắt quái vũ cương bộ trong phạm vi có thể tùy tâm sử dụng đến bất kỳ địa phương nào, nhưng là bắt quái phạm vi hữu hạn, tại dạng này hẹp trong phạm vi nhỏ y theo Kim Giáp Thần tốc độ, cơ hồ cũng có thể đạt tới trong nháy mắt tới. Diêm Lập mới vừa thoát khỏi Kim Giáp Thiên Thần đả kích chưa đứng vững, trước mặt liền kim quang lóe lên, Diêm Lập chỉ có thể một lần nữa tránh né, nhưng là Kim Giáp Thiên Thần ỷ vào cực hạn tốc độ tựa hồ đã đem hắn phong tỏa, bất kể trốn địa phương nào đều khó hoàn toàn thoát khỏi Kim Giáp Thiên Thần phạm vi công kích. Phải cải biến như vậy thế cục, trừ phi Diêm Lập bắt quái vũ cương bộ có khả năng đạt tới mạnh hơn cảnh giới, đến lúc đó không ngừng bắt quái phạm vi to lớn hơn nữa chỉ cần thuộc về trong bắt quái, hắn không ngừng có thể thao túng chính mình thân thể, thậm chí cũng có thể thông qua bắt quái thao túng đối thủ vị trí. Diêm Lập muốn sử dụng cường lực pháp thuật, này Kim Giáp Thiên Thần căn bản không cho Diêm Lập bất cứ cơ hội nào, tại hắn vừa muốn điều động linh lực trước này Kim Giáp Thiên Thần cũng đã xuất thủ lần nữa. Doanh thị thiên đấu vô biến chương bên trong chú trọng đại xảo bất công, đem sở hữu kỹ pháp đều dung nhập vào đơn giản nhất chiến pháp bên trong, trước mắt này Kim Giáp Thiên Thần tựa hồ đã làm đến bước này. Tốc độ kỳ quái, mỗi một thương đều không có dư thừa động tác, từng chiêu nhắm thẳng vào tử huyệt, như vậy kỹ xảo chiến đấu mới là đạo cung pháp tu chân chính khắc tinh, để cho Diêm Lập loại trừ tránh lui không có bất kỳ biện pháp nào, cho dù thân ở chính mình sân nhà cũng sẽ ra hoàn cảnh xấu. Nếu vô pháp tránh thoát, vậy cũng chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ rồi. Tại mấy phen khẩn trương truy đuổi sau đó, Diêm Lập cố ý mua một sơ hở, bị Kim Giáp Chiến Thần đánh trúng một quyền sau, Diêm Lập khí huyết cuồn cuộn, nhìn đâm tới trường thương Diêm Lập thần sắc như thường, mới vừa rồi ba phen mấy bận né tránh lúc hắn cũng không phải không hề làm gì cả. Bắt quái vũ cương bộ trong phạm vi đã tại bốn phía bày ra mấy đạo phụ triện, Diêm Lập song trưởng hợp lại, huyền môn linh lực câu động trên mặt đất bốn đạo phù, màu xanh phụ triện lên lắc đắc vài nét bút phát hỏa một con rồng giống như, tại huyền môn linh lực ra chỉ xuống thanh long phóng lên cao, màu trắng trong lá bùa, một đầu mãnh hổ tự trong lá bùa nhào ra, độ lửa phụ triện bên trong một con chu tức dương cánh bay cao, mà màu đen trong lá bùa, uy thân rắn lưng huyền vũ chân đạp. Đại địa, tứ linh phong ấn. Đây là đạo môn kỳ thuật phong ấn pháp, mượn tứ linh lực có thể trấn áp phong ấn vạn vật, là Diêm Lập hiện nay đang sẽ mạnh nhất phong ấn thuật pháp. Tứ linh cắn chúng kim giáp thiên thần tứ chi, đồng loạt phát lực, định đem này kim giáp thiên thần nhốt vào trong lá bùa. Nhưng là mắt thấy liền muốn thành công lúc, này kim giáp trời sinh quả nhiên hóa thành linh lực màu vàng nóng nhạt tiêu tan, để cho phong ấn thất bại trong gang tấc, bất quá tốt tại này kim giáp thiên thần đã biến mất. Thiên Nhãn Thông mới vừa rồi quét qua này kim giáp thiên thần lúc Diêm Lập đã phát hiện, này uy phong lẫm lẫm chiến thần chẳng qua là từ một đoàn linh lực ngưng tụ mà thành, nói cách khác chẳng qua là một con rối mà thôi, hoàn toàn là dựa vào bản năng đang chiến đấu, nếu đúng như là nắm giữ ý thức, sợ là Diêm Lập căn bản không có thủ thắng cơ hội. Cho dù chỉ là một khôi lỗi Diêm Lập thắng cũng không thoải mái, kim giáp thiên thần chiến đấu kỹ pháp có thể nói nhất tuyệt, huyền môn đạo pháp yêu cầu điều động linh lực mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, nhưng là một cái chiến pháp thể kỹ năng tinh diệu đối thủ căn bản sẽ không cho pháp tu thời gian, đủ để cho Diêm Lập một thân huyền môn pháp thuật không có đất dụng võ chút nào. Khi tiến vào đoạn bục trước, Phong Hải Hoàng Tôn liền nhắc nhở qua bọn họ, hết thể lấy an toàn là số 1. Thêm nữa Diêm Lập là tới nơi này tìm bảo vật, bởi vì trong lúc vô tình kích phát ngạch cấm chế mới chọc cho này cổ quái kim giáp thiên thần xuất hiện, Diêm Lập hiện tại cũng không muốn chiến đấu, vì vậy chuẩn bị thoát thân mà đi rời đi đất thị phi này. Nhưng là từ bầu trời bên trong lại có hai đầu âm khí âm vũ dị thú tự mây đen nhảy xuống, Diêm Lập vô cùng chật vật mới tránh ra ngón này móng nhọn, con đường phía trước đường lui quả nhiên bị toàn bộ lấp kín. Đây là âm thú. Thân thể con người tu hồn thuật là hồn tu, ngay tại lúc đó cũng có một chút trời sinh cùng âm khí gần sát dị thú, tại tu luyện thành công sau đó thì sẽ hóa thành Diêm Lập trong miệng âm thú. Diêm Lập mới vừa rồi một lòng đối phó khó dây dừa kim giáp thiên thần, tuy nhiên lại bỏ quên bầu trời này bên trong còn có loại thứ ba lực lượng, không biết người nào lưu lại, cho đến ngày nay cũng không từng tiêu tan hồn pháp. Chương 421, Thuần Dương Hỏa Bộ, rút ra một linh mạch loại trừ Phong Hải thần triều ở ngoài, cái khác tam đại thần triều cũng mở ra đầy đủ chân quý đoạn vực, cung cấp chính mình thần triều bên trong thiên phú không tệ người tuổi trẻ tu hành, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều lựa chọn tiến vào đoạn vực. Tiểu Bạch tại tang giã sau đó liền bị Thuần Dương cung nhị đại hỏa thần Hỏa Phá Sơn mang đi, Hỏa Phá Sơn là hiện thời nổi danh cường giả, cựu giã bên trong tu luyện hỏa pháp người thứ nhất. Tại biết rõ Tiểu Bạch thân kiêm cựu dương mạch cùng Bách Lý bộ lạc một linh mạch sau đó, Hỏa Huyền Thông liền một mực ở nghĩ hết biện pháp muốn rút ra một linh mạch. Bộ lạc người tu luyện nặng nhất huyết mạch, trong huyết mạch nắm giữ nguyên thủy nhất lực lượng, bộ lạc người tu luyện có thể dựa vào tu luyện này câu nguyên thủy lực lượng mà không ngừng trở nên mạnh mẽ. Làm huyết mạch chi lực nồng nặc đến không thể tưởng tượng nổi mức độ lúc, thậm chí sẽ tự đi dựng dụng ra thiên phú thần thông. Không thể không nói vô luận là cựu dương mạch vẫn là một linh mạch đều là hồng vũ đỉnh cấp huyết mạch chi lực, người mang trong đó một cái chính là nắm giữ đi thông hoàng tôn quý báo chìa khóa, nhưng là Tiểu Bạch thân kiêm hai loại kỳ mạch nhưng nguy hiểm đến tính mạng. Cựu dương mạch thuộc hỏa, một linh mạch thuộc mộc, song phương căn bản khó mà cùng tồn tại. Hiện tại Tiểu Bạch thực lực không tính rất mạnh, huyết mạch chi lực cũng không có hoàn toàn kích thích, vì vậy không có nguy hiểm gì, nhưng là một khi hai đại huyết mạch đồng thời thức tỉnh, Tiểu Bạch trong cơ thể sẽ trở thành song phương giao chiến chiến trường. Vì Tiểu Bạch an toàn tính mạng, cũng vì không để cho đã cơ hồ 500.000 năm chưa từng xuất hiện cựu dương mạch như vậy chạy mất, vì vậy mấy năm nay Hỏa Thần Hỏa Phá Sơn tại không có hoàn toàn rút ra một linh mạch trước cũng không để cho Tiểu Bạch rời đi Thuần Dương Sơn. Đan Câu Bạch chính là phản gia Thuần Dương Sơn đời thứ ba Hỏa Thần Hỏa Nguyên Quan chi tử, cái này ở trên núi đã không phải là bí mật gì. Nguyên bản cho là mình phụ thân phản bội rời rồi bộ lạc tất nhiên sẽ đụng phải những người khác kỳ thị, thế nhưng Tiểu Bạch nghĩ lầm rồi, những người này không phải sáng không có trách tội, ngược lại đối với Đan Khâu Bạch phá lệ tốt, Đan Khâu Bạch cũng có thể cảm giác được, bọn họ đối với chính mình tốt cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì Cựu Dương Mạch nguyên nhân. Thuần Dương Cung hỏa chi nhất mạch người tu luyện hỏa pháp cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là hết lần này tới lần khác số người thưa thớt, vì vậy đối với từng cái hậu bối đều hết sức quan tâm, đây cũng là vì sao Cựu Giã đồn đãi Thuần Dương Sơn người bao che cho con nguyên nhân. Tại không có Cựu Dương Mạch trước, Hỏa Vũ bị sở hữu người coi là bên trong Thuần Dương Cung lần nữa phục hưng hy vọng, trung quy Hỏa Vũ có thiếu Dương Hỏa Mạch là Thuần Dương Cung đứng sau Cựu Dương Mạch huyết mạch, bị Hỏa Phá Sơn dành cho cực cột vọng. Hỏa Vũ cùng Đan Khâu Bạch cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, bị Hỏa Phá Sơn đóng 10 năm giam giữ Hỏa Vũ tính khí lên cuối cùng có một ít thu liễm, bây giờ đang cùng Đan Khâu Bạch ngồi ở bên cạnh ngọn núi Tán Gâu, phía sau hai người chính là dung nham cuồn cuộn núi lửa hoạt động. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Hỏa Phá Sơn thanh âm truyền khắp cả tòa Thuần Dương Sơn. Hỏa Vũ, cái kia hỏa lão đầu lại gọi ta rồi. Không biết lại nghĩ tới điều gì chủ ý cùi bắp muốn hành hạ ta. Tiểu Bạch thở dài một tiếng, Hỏa Phá Sơn đối với rút ra một linh mạch phi thường nắm lấy, mấy năm nay cũng thử không ít biện pháp, chỉ bất quá đều cũng không có hiệu quả. Mau đi đi, đi trễ lao giả kia vừa muốn mắng lên rồi. Tiểu Bạch thân hóa độn quang đi tới Hỏa Thần Điện, lại bị báo cho biết Hỏa Phá Sơn tại Hỏa Ngự Điện. Này lưỡng điện mặc dù chỉ có một chữ bất đồng, nhưng khác nhau trời vực. Thuần Dương cung lịch đại cung chủ bởi vì hỏa pháp tinh diệu bị mang theo rồi Hỏa Thần chi xưng, nhưng là Hỏa Thần cũng không phải là cực hạn. Đã từng có Thuần Dương cung sơ đại tổ tiên thuận tiện lấy tuyệt thế hỏa pháp lấy được hỏa ngự tên, chỉ bất quá trong hậu bối không có người nào có khả năng đạt tới như vậy độ cao. Thuần Dương cung nghe nói chỉ có một vị tổ tiên đạt tới hỏa ngự độ cao, bên kia là sơ đại hỏa ngự hỏa huyền thông, nhưng là lửa này ngự trong điện nhưng thờ phụng hai vị tổ tiên tượng thần. Tiểu Bạch đã từng hỏi, loại trừ hỏa huyền thông ở ngoài cũng không có người nhận biết người thứ hai là ai. Hỏa phá sơn tại hỏa ngự trong điện thần sắc hưng phấn, nhìn đến Tiểu Bạch kéo về phía sau lấy bên tay hắn tiến vào trong đại điện. Tiểu Bạch, mới vừa rồi hoàng tôn phái sứ giả tới, nói là có thể để cho ngươi đi tiên cổ đoạn vực tìm duyên đoạn vực. Nghe nói nơi nào nhưng là có gì đó tiên cổ thất truyền bảo bối a. Tiểu Bạch có chút động tâm, mà hỏa phá sơn nhưng có chút khinh thường bảo bối gì, đối với người khác tới nói là bảo, nhưng là đối với người mang cửu dương mạch ngươi tới nói, chỉ cần có thể rút ra một linh mạch so với đi gì đó đoạn vực đều có lợi càng nhiều. Đến, hôm nay ta cuối cùng nghĩ tới một cái biện pháp tốt nhất. Hỏa phá sơn kích động nói. Hỏa lão đầu, ngươi không phải lại phải cố ý hành hạ ta đi, mặc dù là ông cháu hai người, nhưng là bởi vì hỏa nguyên quan nguyên nhân, Tiểu Bạch cũng không từng mở miệng gọi hắn một tiếng ra ra, hỏa phá sơn cũng không lưu ý làm sao có thể hành hạ ngươi. Đây chính là ta cùng dòng lửa hao tốn không ít tinh lực vừa nghĩ đến biện pháp. Hỏa phá sơn nói thần thái phân chấn. Ngươi cũng biết, tại ta thuần dương cung hỏa bộ bên trong, chỉ có tổ tiên sơ đại hỏa ngự nắm giữ cựu dương mạch, mà ngươi một linh mạch đời trước kẻ nắm giữ, cũng là tổ tiên hỏa huyền thông một đời địch, mẹ của ngươi cho ở Bách Lý bộ tổ tiên Bách Lý Xuân. Này Bách Lý Xuân mặc dù đều là sơ đại ngự thủ đại thiên vương, thế nhưng còn chưa phải là bị hỏa huyền thông tổ tiên áp chế gắt gao rồi một đầu, cho nên muốn rút ra bên trong cơ thể ngươi một linh mạch còn phải dựa vào tổ tiên lực lượng tổ tiên. Chẳng lẽ sơ đại hỏa ngự còn sống? Tiểu Bạch có chút giật mình, nếu như sơ đại hỏa ngự tiên cổ loạn chiến dương danh thiên hạ, nếu là còn sống mà nói vậy cũng quá kinh người. Tổ tiên đã sớm qua đời, thế nhưng lưu lại một đạo lực lượng tại hỏa ngự điện tượng thần bên trong, hôm nay ta chính là muốn kích hoạt cố lực lượng này, khiến hắn hoàn toàn rút ra bên trong cơ thể ngươi một linh mạch. Theo ta tới hỏa phá sơn mang theo Tiểu Bạch đi tới hỏa huyền thông tượng thần trước, cung cung kính kính tam bái. Lửa này huyền thông tượng thần người khoác hỏa hồng đại chiên, một tay cầm trường thương, cặp mắt mang theo coi thường thiên hạ kiêu ngạo. Thuần Dương cung loại trừ Bát Hoang Hỏa Long Quyết ở ngoài, còn có dựa vào Bát Hoang Lục Hợp Thương có thể nói vô địch trên đời, chỉ bất quá muốn khống chế thương pháp này cần phải cùng hỏa huyền thông bình thường người mang cựu dương mạch. Tiểu Bạch, ta bây giờ liền muốn kích hoạt tổ tiên lực lượng rút ra bên trong cơ thể ngươi một linh mạch. Nhớ, ngươi muốn là không chịu đựng nổi mà nói liền lập tức gọi ta. Ta sẽ lập tức ngừng làm phép tốt này, một linh mạch cùng cựu dương mạch tranh để cho Tiểu Bạch cùng cha mẹ của hắn nhận hết hành hạ. Nếu như có thể rút ra một linh mạch mặc dù là một cái tổn thất to lớn, tuy nhiên lại có thể làm cho hắn tốt hơn lớn lên. Tiểu Bạch ngồi ngay ngắn ở hỏa huyền thông tượng thần trước, theo hỏa phá sơn cái chán hỏa diễm hoa văn nhảy lên, cả tòa tượng thần đều giấy lên hỏa hồng. Tiểu Bạch cảm thấy một cỗ uy áp khổng lồ hạ xuống ở trên người hắn, trong cơ thể cựu dương mạch trong nháy mắt sôi trào lên. Thân thể phân nửa bên phải trong huyết mạch cựu dương lực bị kích thích, thậm chí bị hỏa huyền thông lưu lại cỗ lực lượng này cường hóa không ít. Cố lực lượng này biến hành toàn thân, lấy tốc độ nhanh nhất chiếm đoạt Tiểu Bạch toàn bộ thân thể. Mà một linh mạch bị kịch liệt áp xúc, loại trừ một cánh tay thanh quang nở rộ bên ngoài, những bộ vị khác đã toàn bộ bị hỏa chi linh lực thống trị. Nhưng là này một linh mạch bên trong huyết mạch chi lực cảm nhận được uy hiếp thật lớn sau cũng tự đi phòng ngự lên, linh lực màu xanh lục hóa thành một gốc cây con từ nhỏ bạch thân bên ngoài cơ thể dài lên, thanh quang dập dờn ngăn cản hỏa diễm. Hai đại hiếm thấy trên đời huyết mạch chi lực một lần nữa giao phòng, trong đó thống khổ chỉ có Tiểu Bạch mới có thể cảm giác được. Tiểu Bạch té xuống đất tan nát cõi lòng la lên, hỏa phá sơn mặc dù có chút đau lòng, tuy nhiên lại không dám cắt đứt làm phép. Hỏa phá sơn ngoài miệng không chịu nhận thua, tuy nhiên lại không thừa nhận cũng không được một linh mạch cường đại. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, muốn tại rút ra một linh mạch cũng có chút khó khăn. Tiểu Bạch, chịu được. Bây giờ cựu dương mạch đại chiếm thượng phong, linh lực màu xanh lục cây lão đảo muốn ngã, mắt thấy lập tức phải bị cựu dương mạch lực lượng hoàn toàn phá hủy. Nhưng là Tiểu Bạch càng thêm thống khổ và phần. Tại một linh mạch bị rút ra trước, Tiểu Bạch có lẽ sẽ trước một bước chết tại đây dạng giao phong bên trong. Hỏa lão quỷ, mau dừng tay. Một cái rồng lửa hồn xông vào trong đại điện quát bảo ngưng lại hỏa phá sơn. Người cái lão gia hỏa này, ta muốn không ngăn cản, ngươi thiếu chút nữa liền giết Tiểu Bạch rồi. Tiểu Bạch sắc mặt trắng bệch cái chán mồ hôi như mưa rơi, đã hoàn toàn mất đi. Hỏa phá sơn nhìn tình cảnh này cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, đến cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Thật chẳng lẽ không có những biện pháp khác sao? Vì sao ngươi một mực cũng nghĩ muốn rút ra một linh mạch, chẳng lẽ không có thể đem dung hợp vào một chỗ sao? Thuần Dương cung cùng Bách Lý bộ từ trước đến giờ đều là tử địch, một linh mạch cùng Cửu Dương mạch cũng là thuộc tính xung đột lẫn nhau huyết mạch chi lực, nếu có thể dung hợp, trong cơ thể hắn cũng sẽ không bị gieo xuống hai đạo phong ấn, vậy cũng dù sao cũng hơn ngươi nhất muội cưỡng cầu tới tốt như vậy càng sẽ hại hắn. Thuật khí tự nhiên đi hỏa phá sơn sắc mặt suy sụp tinh thần thuận theo tự nhiên. Cũng chỉ có loại này biện pháp rồi. Chương 422, yêu hồn đoạt xác, lôi linh tộc chi hoàng đoạn bực bên trong Diêm Lập trải qua một phen đại chiến sau, nằm trên đất vừa định thở phào một cái, tuy nhiên lại bạn không nghĩ đến dưới mặt đất lại có một đạo lôi đỉnh chi lực chui vào Diêm Lập trong cơ thể. Cái này lôi đỉnh cùng Diêm Lập tự thân lôi pháp hoàn toàn bất động, chui vào trong cơ thể sau có như một cây kim trong nháy mắt đâm vào Diêm Lập dương thần bên trong. Dương thần đăng lên tới mãnh liệt cảm giác tê dại, Diêm Lập nằm trên đất tứ chi cứng ngắc liền núp ních đều làm không được đến. Đây là chuyện gì xảy ra? Nặng nghề cảm giác hôn mê để cho Diêm Lập nhắm hai mắt lại, lúc này hắn dương thần quả nhiên chẳng biết tại sao đi tới một cái thế giới khác, trong thiên địa không có vật gì khác, chỉ là tràn đầy quần quần lôi đỉnh. Ngươi nghĩ đến lực lượng sao? Đủ để cho ngươi ngạo thị quần hùng lực lượng, đủ để cho ngươi quát này hồng vũ lực lượng, đủ để cho ngươi trở thành thiên địa chí tôn lực lượng. Trong lôi đỉnh truyền tới một đạo uy nghiêm thanh âm giống giận nói: ngươi người nào? Ta là có thể cấp cho ngươi lực lượng người, đi theo ta đi. Thanh âm này giống như hồng trung đại lữ chấn thiên động địa, để cho Diêm Lập căn bản là không có cách độc lập suy nghĩ, trong đôi mắt cũng lóe lên lôi quang, men theo thanh âm này muốn đi đập vào mắt trước mênh mông trong biển sấm sét. Nhưng là ngay tại Diêm Lập vừa bước một bước vào trong biển xét lúc, Diêm Lập miễn cưỡng dừng bước, ánh mắt khôi phục lại sự trong sáng. Không nghĩ đến chỉ là một giọng nói liền suýt nữa khiến hắn đánh mất lý trí, hắn cũng đoán được chính mình tình cảnh, đây là có người muốn đoạt xác. Đại sự đoạn vực đã từng phát sinh qua phi thường kinh khủng chiến đấu, như Sùng Nguyên Thái Đan cổ vực bên trong bình thường cũng không phải là sở hữu cường giả cũng sẽ hoàn toàn chết đi, cũng có một chút để lại một ít không chết tàn hồn, thừa dịp mới vừa rồi Diêm Lập vung lòng cảnh giác chỗ trống, có tàn hồn chui vào hắn thân thể định đoạt xác trọng sinh. Làm thực lực đạt tới vương cảnh thời điểm dương thần liền có thể xuất hiếu, chỉ cần dương thần bất diệt, cho dù thân thể tử vong cũng có thể tìm được thích hợp ký chủ trọng sinh, chỉ bất quá như vậy sẽ thực lực đại tổn mà thôi. Người nghĩ đoạt xác? Diêm Lập mặc dù trong giọng nói không có gì ba động, dị thường bình tĩnh, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, này đại sự đoạn vực thời gian tồn tại so với Sùng Nguyên cổ vực còn phải xa xưa hơn rất nhiều, có khả năng cách nhau này không mấy năm thời gian vẫn bảo trì bất diệt thực lực tuyệt đối xa ở trên hắn. Ồ, quả nhiên có thể thành bổn hoàng uy áp bên trong khôi phục như cũ. Xem ra ngươi dương thần cũng rất mạnh này, nuốt ở trong biển xét tàn hồn cũng có chút kinh dị. Nếu là ngươi ngoan ngoãn giao ra thân thể, bổn hoàng tại rời đi nơi này sau tự nhiên sẽ đem thân thể còn cho ngươi. Nếu là ngươi không đồng ý, bổn hoàng cũng chỉ có thể đưa ngươi nguyên thần hoàn toàn tiêu diệt, hoặc có lẽ là vì để cho Diêm Lập khuất phục, toàn bộ lôi hải đều bạo động lên, đùng đùng lôi quang lóe lên không ngừng. Có lẽ đã từng ngươi thật là trong thiên địa chí tôn, nhưng bây giờ chẳng qua chỉ là tàn hồn mà thôi. Diêm Lập tự nhiên cũng có dựa vào, tu luyện minh phủ chí cao hồn thuật hắn nắm giữ vượt qua bình thường chân cảnh dương thần, hơn nữa ngũ lôi chính pháp cũng đủ để cùng trước mắt lôi hải chống lại một. Hai, bổn hoàng hiện tại lực lượng chưa đủ thời kỳ toàn thịnh trăm một, nhưng là không phải ngươi cái tiểu tử chưa giáo máu đầu có khả năng ngăn cản hoàng tôn dương thần mang uy áp đã có thể so với thiên uy, ép tới Diêm Lập gắt gao không thể động đậy. Diêm Lập đã vận hành lên luân hồi quyết, hai mắt thâm thúy, trên người hồn pháp sóng linh lực kịch liệt. Diêm Lập mặc dù ở hạ phòng, nhưng là luân hồi quyết tự chủ hộ thân, này tàn hồn uy áp không ngừng bị hóa giải. Trong biển xét một đầu lam sắc dị thú, cuối cùng hiện lộ ra chân thân, lại là lôi linh yêu, thấy dương thần lên vô pháp hoàn toàn vượt trên Diêm Lập, đầy trời lôi hải đều bạo động lên tình cảnh kinh người. Này dị thú không chỉ là lôi linh, càng là lôi linh chi hoàng, yêu tộc đại bộ đã từng tộc trưởng, độc bá nhất phương tuyệt thế đại yêu. Lôi khai muốn đoạt xác, ta đây liền trực tiếp giết tên tiểu quỷ này đi. Tại Diêm Lập rơi vào sau khi hôn mê, lại có một người tàn hồn xuất hiện, người này diện mạo lạnh lùng bóc người cao ngất, trong đôi mắt không có bất kỳ cảm tình màu sắc. Diêm Lập không biết này Lôi khai là ai, nhưng là chỉ cần đưa hắn giết chết đoạt xác thì sẽ thất bại. Người trước hết chờ một chút, tiểu tử này lão hủ mặc dù không nhìn ra lịch, nhưng cũng không phải là yêu tộc thân trong mây đen cũng hiển hóa ra một trương thương lão nhân khuôn mặt. Nếu là thật bị đoạt xác, người ta tại lấy này tàn hồn lực đem chấn áp đi. Nếu là lôi lão yêu thất bại, thậm chí bị tiểu tử này luyện hóa tàn hồn, vậy thì thật là một hồi đại tạo hóa hắn có thể luyện hóa lôi khai. Ta biết ngươi đối tu luyện lôi pháp đều không thích, hơn nữa nơi này trấn áp là lôi khai, cho nên tiểu tử này vừa mới sử dụng lôi pháp liền bị ngươi đả kích. Thế nhưng đây đều là bao nhiêu vạn năm trước chuyện, người đều chết lâu như vậy rồi ngươi còn có không bỏ được ta còn không cần ngươi tới thuyết phục, nếu như lôi khai muốn chiếm thân sắc thành công ta sẽ trước tiên giết chết hắn ha ha ta cũng mặc kệ ngươi, lão hủ ở nơi này đoạn vực ngây ngô quá lâu, cùng nó chờ đợi tàn hồn bị thời gian làm hao mòn. Chẳng bằng giúp tiểu tử này một cái đồng thời am hiểu lôi pháp cùng hồn thuật người, ta vẫn là lần đầu tiên thấy, bất quá người trẻ. Tuổi này thật ra khiến ta thấy được hoàn toàn tiêu diệt lôi khai một cái cơ hội lôi linh yêu hoàng lôi khai lôi pháp bá đạo cường mãnh vượt quá tưởng tượng, coi như là thiên vương cảnh cường giả cũng không gì hơn cái này, Diêm Lập mặc dù hết sức phản kháng nhưng không làm nên chuyện gì, hắn lôi pháp thắng ở thần diệu nhưng là tại uy lực trên kém thực sự quá xa, không tự chủ gian đã lâm vào hẳn phải chết cảnh. Chẳng lẽ hôm nay muốn táng thân này đoạn được sao? Khi tiến vào đại sự đoạn trước, Phong Hải thần triều hoàng tôn đã nói cho hắn biết, mọi việc để bảo đảm mệnh quan trọng hơn. Không nghĩ đến vẫn là không có tránh này, không chỗ nào không có mặt nguy cơ. Cứ như vậy nhận thua có thể không phải là các ngươi người tuổi trẻ nên có khí chất ngay tại Diêm Lập rơi vào tuyệt cảnh lúc hắn ý thức hải bên trong quả nhiên xuất hiện người thứ ba thanh âm. Nghe được cái này cởi mở thanh âm lôi linh yêu hoàng vạn phần kiêng kỵ thấy được lôi hải một chỗ, một hắc bào ông lão râu dài chân đạp mây đen cũng xông vào Diêm Lập trong cơ thể. Ngươi quả nhiên còn chưa có chết lôi linh yêu hoàng trầm giọng nói. Ngươi cũng không giống nhau sao? Hao hơn nửa cái mạng già đều không thể đem ngươi hoàn toàn chém chết. Yêu tộc sinh mệnh lực quả nhiên kinh khủng, hắc bào lão giả muôn vàn cảm khái hử. Bổn hoàng sớm muộn sẽ rời đi này đoạn vực, nếu như tại hao tổn nữa ta cùng đại sự tên kia có thể không dây dưa hơn ngươi. Bất quá hôm nay lão hủ ngược lại thấy được một cái khác cơ hội, hắc bảo lão giả mặt nở nụ cười người tuổi trẻ. Lão hủ xem ngươi cũng am hiểu hồn thuật, cũng đừng để cho ta thất vọng á, hắc bảo lão giả sau khi nói. Song thân thể hóa thành xương mù màu đen chui vào Diêm Lập trong cơ thể, cùng định đoạt xác lôi linh yêu hoàng lực lượng bất đồng. Này cỗ xương mù màu đen không phải sáng đối với hắn vô hại, ngược lại để cho Diêm Lập trong cơ thể lực lượng cấp tốc tăng vọt. Đây là một cỗ vô cùng thuần túy âm khí, cùng minh phủ bên trong cực âm khí rất tương tự. Này âm khí bồi bổ Diêm Lập toàn thân, luân hồi quyết đột nhiên tăng mạnh. Nguyên bản Diêm Lập đã lĩnh ngộ lục đạo luân hồi bên trong trong đó ba đạo, ảo thuật nhân gian đạo, phong ấn ngạ quỷ đạo, cùng với tu la đạo. Thế nhưng bây giờ mượn này cỗ khổng lồ âm khí, Diêm Lập mơ hồ cảm thấy đạo thứ tư đột phá gần ngay trước mắt. Chương 423, hồn lôi song cướp, diệt lôi khai yêu hồn hắc bảo lão giả thời kỳ tột cùng hiển nhiên cũng là một vị cường giả tuyệt thế, coi như so với lôi linh yêu hoàng sai cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Này cô mấy vị tinh khiết âm khí loại trừ bồi bổ Diêm Lập ở ngoài còn chặt đứt sở hữu chói buộc hắn dương thần lôi đỉnh. Diêm Lập không có chói buộc cảm giác cả người nhẹ một chút, nội vàng hấp thu hắc bảo nhân này vượt qua tới lực lượng, có khả năng mới dương giới thấy tinh như vậy thuần âm khí, quả thực không tưởng tượng nổi. Xem ra ngươi là liều chết cũng liền cứu hắn thất bại trong gang tấc. Lôi linh yêu hoàng tức đến nổ phổi quát lên, hắn cũng không nghĩ tới đã từng đối thủ một mất một còn cũng còn sống. Hắc Bảo lão giả không trả lời Lôi Linh, nhưng âm thầm đưa tin cho Diêm Lập. Người tuổi trẻ thân thể ngươi kiêm hồn thuật cùng lôi pháp vào một thân, lão hủ sẽ chuyển cho ngươi một đạo phong ấn pháp, lấy thân thể ngươi là đồ đựng đem này lao yêu cuối cùng tàn hồn hoàn toàn phong ấn ở trong cơ thể, sau đó từ từ đem nó luyện hóa, đưa hắn lôi pháp thậm chí có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, đa tạ tiền bối cứu giúp được rồi. Lão hủ đáng ghét nhất theo ta giả khách khí, này nhưng là một cái ngàn năm một thở cơ hội, ngươi muốn là cho lão hủ làm hỏng. Hắc Bảo lão giả suy nghĩ một chút, tựa hồ làm hỏng mình cũng không thể cầm Diêm Lập thế nào, dù sao làm hỏng chính là không được. Này Hắc Bảo lão giả không ngừng không có hồn tu cái loại này âm trầm khí chất, ngược lại dự chủ ở giữa mang theo một ít khả ái. Văn Bối nhất định làm hết sức tại Hắc Bảo lão giả dưới sự tương trợ, Diêm Lập không có vận chuyển luân hồi quyết ngược lại đem ngũ lôi chính pháp lực lượng điều động, bốn màu lôi quang xuôi ngược bừng bừng, mà Hắc Bảo lão giả tàn hồn xuất hiện ở Diêm Lập ngay phía trên. Hắc Bảo lão giả hồn pháp kinh người, thậm chí có khả năng đem yêu hồn nô lệ hơn nữa phát huy ra khi còn sống lực lượng, cũng chính là nghiên cứu những thứ này yêu hồn vô số năm, vì vậy đối với lôi linh lôi pháp cũng có hiểu biết, cho nên mới nghiên cứu ra này hồng vũ độc nhất vô nhị phong ấn pháp môn. Hai người đồng thời song trưởng khép lại 10 ngón tay đan sen, chỉ bất quá một người lôi đỉnh cuộn cuộn, một người âm khí âm vũ hồn ấn. Hồn kiếp lôi ấn. Lôi kiếp Hắc Bảo lão giả kinh khủng hồn lực hóa thành từng vòng màu đen vòng đeo vào lôi linh yêu hoàng trên người, mà Diêm Lập lôi pháp cũng hóa thành lôi đỉnh vòng, đem lôi linh yêu hoàng khóa lại. Lôi linh yêu hoàng khi còn sống dù sao cũng là thiên địa cường giả cấp cao nhất, nổi giận gầm lên một tiếng lôi hải chấn động, lôi ấn cùng hồn ấn đều có bị tránh ra dấu hiệu. Ngươi cho rằng là như vậy thì có thể phong ấn ta sao? Quả thực buồn cười Lôi Khai, ngươi cho rằng là nhiều năm như vậy lão hủ gì đó cũng không làm sao? Còn nhiều hơn thua thiệt ngươi lôi linh bộ kia hai cái thiên vương cảnh thủ hạ yêu hồn, để cho lão hủ cuối cùng nghiên cứu ra hồng vũ độc nhất môn phong ấn thuật, hiện tại cuối cùng có đất dụng võ. Hắc Bảo lão giả đắc ý cười, đối thủ nhưng năm đó danh chấn thiên hạ yêu tộc chi hoàng Lôi Khai, hắn cũng biết vẹn vẹn như vậy còn chưa đủ. Đối với mình nhiều năm như vậy mở mang mới phong ấn thuật, Hắc Bảo lão giả cũng phi thường mong đợi. Hai người đồng thời mở miệng, ấn pháp biến đổi hợp, âm lôi kết ấn. Lôi pháp bộ thân, hồn pháp bộ linh, nguyên bản ngươi không ngừng bị mở ra lôi ấn cùng hồn ấn quả nhiên bắt đầu dung hợp hóa thành màu đen âm lôi, có lẽ này âm lôi kết ấn đối với đỉnh phong lôi linh yêu hoàng tới nói không chịu nổi một kích, nhưng là tàn hồn dưới trạng thái hắn dây dụa như thế nào đều khó tại tránh thoát phân nửa. Hắc Bảo lão giả tinh thông hồn thuật, tiên cổ đại chiến là giam giữ rồi hai cái lôi linh bộ lạc thiên vương cảnh yêu hồn, lấy hồn pháp thao túng lôi pháp trong quá trình trong lúc vô tình tu thành âm lôi pháp môn, hơn nữa mở mang ra có thể dung hợp bất đồng linh lực phong ấn thuật. Được rồi, quả nhiên thật thành. Hắc Bảo lão giả cũng phi thường hài lòng. Người cao hứng quá sớm. Lôi Khai cười lạnh nói, ngươi thật giống như quên bổn hoàng chính là lôi linh bộ tộc trưởng, luận lôi pháp thành tựu tự xưng là trong thiên hạ tự xưng là vẫn chưa có người nào có thể vượt qua được ta, ngươi âm lôi coi như lại quỷ dị cũng là lôi pháp một loại. Lôi Khai lặng lẽ tụng niệm rồi mấy câu mật chú, nguyên bản đã hợp quy nhất nơi âm lôi quả nhiên bắt đầu lại tăng dã. Tự nghĩ ra nhiều năm âm lôi kiếp ấn đều không cách nào có hiệu quả, thật đúng là ngươi Lôi Khai tác phong a. Hắc Bảo lão giả lắc đầu một cái có chút tiếc hận nhưng cũng không giận mình. Ngươi tuổi trẻ, phong ấn Lôi Khai mặc dù thất bại, thế nhưng lão hủ bảo vệ cho ngươi bình an vẫn có thể làm được tiền bối, ta cũng có một đạo phong ấn thuật muốn thử một chút, thế nhưng Lôi Linh yêu hoàng tuy là tàn hồn bằng vào ta lực lượng vẫn có chút chưa đủ, ta muốn để cho tiền bối giúp ta một chút sức lực. Người tuổi trẻ, ta còn dư lại lực lượng không nhiều, ngươi coi là thật phải mạo hiểm thử một lần. Văn Bối đối với sư môn truyền xuống hồn tu bí pháp có tự tin, đối với Lôi Khai đại danh Diêm Lập như vậy sinh hậu bối không chỗ biết được, con nghẻ mới sinh không sợ cọp, hơn nữa Diêm Lập coi trọng Lôi Khai tàn hồn bên trong đối với lôi pháp lĩnh ngộ. Bây giờ hắn lôi pháp lĩnh ngộ đã đạt tới một cái cực hạn, nếu như có thể hấp thu Lôi Khai tàn hồn, nhất định có thể càng lên tầng lầu. Được, can đảm lắm, dù sao lão hủ cái này tàn hồn cũng không thể rời bỏ được, đơn giản liền toàn bộ giao cho ngươi. Hắc Bảo lão giả nói phi thường dễ dàng. Yêu hồn cũng là dương thần, mà đối với dương thần hồn thể loại hình thì sẽ bị luân hồi quyết khắc chế. Nguyên bản đạo bào Diêm Lập biến thành hồn tu Diêm Lập, hai mắt như vòng xoáy vậy thâm thúy cả người âm khí bức người. Hắc Bảo lão giả cũng không nghĩ đến người trẻ tuổi này quả nhiên thu nạp nhiều như vậy minh phủ cực âm khí. Minh phủ cực âm khí, quả nhiên là sóng sau đè sóng trước. A Hắc Bảo lão giả cảm khái một tiếng, hắn cảnh giới này người tự nhiên có thể biết được minh phủ cực âm khí, đây là minh phủ đặc biệt đồ vật. Tiểu tử, ngay cả cái kia lão quỷ đều thất bại, ngươi còn muốn phản kháng sao? Lúc này nói thắng bại còn hơi quá sớm, luân hồi quyết dưới trạng thái Diêm Lập ít đi mấy phần không linh phải mở, nhiều một chút nghiêm túc cùng ấm lãnh. Xuất sinh đạo đoạn hồn. Đây là mới vừa rồi mượn Hắc Bảo lão giả vẻ này thuần túy lực lượng Diêm Lập chỗ lĩnh ngộ được tầng thứ tư luân hồi quyết, lục đạo luân hồi có hắn năng lực đặc thù, mà này xuất sinh đạo chính là chấn thần đoạn hồn. Diêm Lập đơn trưởng rỗi một cái, lòng bàn tay xuất hiện một cái cổ quái màu đen phù văn, ở nơi này phù văn xuống Lôi Khai kinh hãi phát hiện mình yêu hồn đang bị cổ quái hấp lực không ngừng lôi kéo. Đây chính là luân hồi quyết đạo thứ tư xuất sinh đạo lực lượng này đối với thân thể không có bất kỳ hiệu quả, nhưng khắc chế dương thần hồn thể. Không ngừng Lôi Khai, ngay cả Hắc Bảo lão giả cũng từ nơi này phù văn lên cảm thấy áp chế. Khi nhìn đến Diêm Lập trong tay cổ quái hoa văn lúc trố mắt nghẹn họng. Đây là luân hồi phù văn, chính mình khổ tâm tu luyện nửa đời đều không thể tàn phá, không nghĩ đến tại một người trẻ tuổi trong tay nhìn thấy, ai cũng không lãnh hội được Hắc Bảo lão giả tâm tình lúc này, bất quá đối với Diêm Lập lại thêm lòng tin mấy phần. Luân hồi phù văn là thiên hạ dương thần hồn thể khắc tinh, thế nhưng phù văn không lành lặn lợi hại chỉ là một góc mà thôi, muốn phong ấn Lôi Khai uy lực còn chưa đủ. Hắc Bảo lão giả nhắc nhở sẽ để cho lão hủ tới giúp ngươi một cái trấn hồn khúc. Hắc Bảo lão giả một tiếng gào to, hồn pháp mượn tiếng gào phóng xuất đi rất xa, đang ở hết sức phản kháng Lôi Khai bị này chấn hồn khúc chấn động trong đầu trống rỗng. Coi hắn phản ứng lại thời điểm, Diêm Lập đòn sát thủ đã chuẩn bị xong. Ngạ quỷ đạo phong ấn. Diêm Lập sở hữu cực âm khí đều hội tụ thành một cái ác quỷ, không chỉ như vậy, vì phong ấn lôi khai tàn hồn ngạ quỷ đạo, ngay cả hắc bảo lão giả cũng đem linh lực toàn bộ đều bị một cuốn mà không. Hắc bảo lão giả thu nạp tuy chỉ là bình thường âm khí, thế nhưng hắn ỷ vào cực cao tu vi đem những thứ này bình thường âm khí ngưng luyện thành không kém chút nào ở cực âm khí linh lực. Lôi khai mới vừa tránh thoát chấn hồn khúc, một đầu ác quỷ đã ghé vào rồi hắn yêu hồn lên, này ác quỷ hóa thành hình xăm bình thường hai cái quỷ trảo giữ lại lôi khai hai tay, mở ra miệng to như chậu máu bốn cái răng nhọn trực tiếp cắn lấy rồi lôi khai trên cổ. Ở nơi này hàm răng đi vào yêu hồn trong cơ thể sau, lôi khai phát hiện mình một thân bạo động lôi pháp quả nhiên toàn bộ đều trở nên yên nắng, đối với dạng này phong ấn thuật, kiến thức rộng hắc bảo lão giả cũng là lần đầu tiên gặp một chút đến. Người tuổi trẻ, hiện tại lôi khai đã là nỏ mạnh hết đà, ngươi là tu luyện lôi pháp người, hiện tại lão hủ có thể giúp ngươi đem lôi khai tàn hồn hoàn toàn luyện hóa, thu nạp người này tàn hồn, như vậy tạo hóa toàn bộ Hồng Vũ đại lục đều là phần độc nhất, ta thật không nghĩ tới quả nhiên sẽ ngã quỵ một cái hậu bối tiểu tử trên người, bất quá muốn luyện hóa bổn hoàng tàn hồn đoạt ta lôi pháp. Ha 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 ha, há có thể cho ngươi như nguyện. Lôi khai cười như điên mấy tiếng, này vô số vạn năm trong thời gian, nguyên bản Hồng Vũ chí tôn cấp bậc cường giả bây giờ chỉ còn lại bây giờ một luồng tàn hồn, vốn tưởng rằng có thể mượn người trẻ tuổi này thân thể rời đi đoạt bực, không thể tưởng ngã xuống ngã nhào. Nếu thoát thân vô vọng, Lôi Khai cũng phi thường quả quyết, thân là đã từng chí cường hoàng giả kiêu ngạo tuyệt đối không cho phép hắn khuất nhục bị luyện hóa, phi thường độc đoán trực tiếp lựa chọn tự đi minh giải, nguyên bản chỉ còn lại một luồng tàn hồn hoàn toàn nổ bể ra. Hoàng Bét, Hắc Bảo lão giả trạng thái so với Lôi Khai còn muốn sai rất nhiều, phen này sau đại chiến cũng đã kê cận minh giải, nhưng là cho dù như vậy này Hắc Bảo lão giả vẫn liều lĩnh xuất thủ, so với hắn Diêm Lập còn rõ ràng này tàn hồn giá trị. Tàn hồn nổ tung, một đời yêu tộc đại chí tôn hoàn toàn chết đi, linh lực màu đen đem nơi đây bao phủ. Hắc Bảo lão giả vội vàng xuất thủ đem không ít tàn hồn mảnh vỡ gom chung một chỗ. Ngươi tuổi trẻ, những mảnh vỡ này tồn tại không được bao lâu, có thể hấp thu bao nhiêu thì nhìn ngươi bản lãnh, đa tạ tiền bối. Diêm Lập không người làm một đại lễ. Phế nhiều lời như vậy, lão hủ đáng ghét nhất theo ta giả khách khí. Diêm Lập đội vàng tiến vào trạng thái nhập định, Hắc Bảo lão giả mạo hiểm vũ hóa binh giải nguy hiểm giúp hắn, hắn làm sao có thể không cảm kích. Chương 424, Tâm Vũ có đao, khống hồn hóa sinh pháp màu đen đại mạc bên trong lấm tấm đều là Lôi Khai đã phá toái chi nhớ, cùng với tại tu hành một đạo lên lĩnh ngộ, mặc dù chỉ có lấm tấm, nhưng là vẫn tinh thâm minh ngông. Diêm Lập chính mình lôi pháp nhờ vào Thiên Đình cùng bốn vị thiên sư nhất mạch truyền thừa, nhưng là tại uy lực trên cùng Lôi Khai lôi pháp cách biệt quá xa. Mặc dù không thể dùng cái này chắc chắn ngũ lôi chính pháp liền so với Lôi Khai lôi pháp sai, thế nhưng không thể nghi ngờ Lôi Khai lôi pháp càng gần sát Vu Hồng Báo đạo, bá đạo, lực tàn phá mười phần. Lôi Khai lôi pháp đối với Diêm Lập có rất lớn gợi ý, thế nhưng thu hoạch lớn nhất là Diêm Lập tìm được hắn đạo đường. Hắn lôi khởi nguyên cùng ngũ lôi chính pháp, nhưng này cuối cùng là Thiên Đình đạo pháp, tu luyện tới mức này muốn thay đàn đổi dây đã là không có khả năng. Nếu như tại lôi pháp lên muốn tiến thêm một bước thì nhất định phải làm ra một ít thay đổi, để cho Thiên Đình lôi pháp cùng Hồng Vũ đại lục đạo kết hợp với nhau. Đúng như Xuân Phong đem phụ pháp cùng với những cái khác thuật pháp dung hợp với nhau, bình thường cái này ở Thiên Đình là căn bản không có khả năng chuyện phát sinh, nhưng là Hồng Vũ đại lục lại có thể làm được. Tại Hồng Vũ đạo cùng đạo cung pháp tướng dung hợp trên đường, thân là cựu giã thổ dân Xuân Phong so với hắn cái này làm thầy còn muốn đi càng trước. Diêm Lập nhắm mắt đem nhiều năm tu luyện lôi pháp lĩnh ngộ cùng Lôi Khai không lành lặn trí nhớ tương ấn chứng, tìm ra thích hợp nhất pháp môn. Doanh Thiên Trương đoạn thời gian này cũng vẫn luôn đang không ngừng trong chiến đấu vượt qua, Kim Giáp Thiên Thần chiến pháp đa dạng luôn có thể cho Doanh Thiên Trương lấy dẫn dắt, điều này làm cho Doanh Thiên Trương thiên đấu chiến pháp càng ngày càng hoàn thiện. Lần này bế quan một mực kéo dài 5 tháng, thân là một cái sống vô số vạn năm cường giả Lôi Khai cho dù chỉ là tàn hồn, hắn ẩn chứa đồ vật cũng có thể nói vô tận, theo thời gian đưa đẩy những thứ này tàn hồn mảnh vỡ đúng là vẫn còn hoàn toàn tiêu tán, Diêm Lập hấp thu bất quá 10, thế nhưng chỉ là những thứ này đã khiến hắn không ngừng lần đi này rồi. Làm Diêm Lập đứng dậy lúc, nguyên bản Lôi Khai lưu lại tại đại sự đoạn bực lôi rối rít tràn vào Diêm Lập trong cơ thể. Nguyên bản chân cảnh tu vi cấp tốc tăng gọn, thuận lý thành trương trở thành vương cảnh, nếu không phải mấy năm nay tiêu tan lợi hại, đột phá trở thành thiên vương cảnh cũng không phải không có khả năng. Đây không phải là bình thường lôi, tu luyện người mỗi một lần đột phá đều là đúng tự thân một lần tăng lên, mà khi một thân linh lực tại vô số lần tăng lên bên trong mà ngưng tụ thành làm bản nguyên linh lực lúc, thành tựu vô thượng hoàng tôn cảnh giới cũng liền trong tầm tay. Cầm cửu giá âm khí cùng minh phụ cực âm khí tới nói, cửu giá âm khí tạp chất rất nhiều, muốn ngưng luyện thành âm khí căn nguyên vô cùng khó khăn, mười vạn năm cũng chưa chắc có một người có thể thành công, mà Diêm Lập tại minh phụ bên trong tu nạp cực âm khí tự vô cùng tinh khiết, tu thành âm khí căn nguyên so với dương giới hồn tu đơn giản hơn rất nhiều. Đây cũng là vì sao bất luận là dị thú hay là tu luyện người, đều mơ tưởng chiếm đoạt một ít linh khí cấp bậc cao hơn động tiên tu luyện nguyên nhân. Lôi Khai sớm tại không mấy năm trước cũng đã là hoàng tôn vị, hơn nữa tại hoàng tôn bên trong đều là đứng đầu nhân vật đứng đầu, cho dù chiếm cứ tại đại sự đoạn bực lôi chính là thuần túy lôi chi căn nguyên. Đặc sắc à, nhìn đến Lôi Khai lão quỷ này hồn phi phách tán, còn thừa lại tàn hồn hoàn thành liền một cái nhân tộc người tuổi trẻ, lão hủ thật là không thắng mừng rỡ á. Hắc Bảo nhân ngôn ngữ kích động. Hết thệ các thứ này còn nhiều hơn thua thiệt tiền bối tất thành, xin mời tiền bối chịu ta thi lễ lần này. Hắc Bảo nhân cũng không cự tuyệt Diêm Lập hành lễ. Người tuổi trẻ, người tên là gì? Hắc Bảo nhân cho tới bây giờ mới mở miệng hỏi Diêm Lập tên, cũng coi là đối với Diêm Lập một loại công nhận. Diêm Lập, tốt Hắc Bảo nhân tuổi già an lòng, ngươi hồn pháp tự thành một hệ ảo diệu tinh vi, lão hủ mặc dù có ý cũng không thể thu ngươi làm đồ đệ rồi. Hắc Bảo nhân vừa nói, trong tay hồn lực hóa thành một cái màu đen khí đoàn, mà hắn tàn hồn càng thêm đơn bạc, cơ hồ có thể nói là lão đạo muốn ngã. Tiền bối tuyệt đối không thể. Diêm Lập đương nhiên nhìn ra được đây là Hắc Bảo nhân tàn hồn buồn nguyên lực lượng. Bởi vì lão hủ trong trí nhớ có quá nhiều thứ bị cấm kỵ không có phương tiện cho ngươi biết rõ, thế nhưng này âm khí căn nguyên là lão hủ tu luyện được, ngươi có thể tham khảo cùng ngươi hồn pháp hai bên ấn chứng này quá chân quý. Diêm Lập chịu Hắc Bảo Nhân ân huệ đã rất nhiều, thật sự không dám ở tiếp nhận lớn như vậy lễ. Diêm Lập, nay đại sự đoạn bực sở dĩ tồn tại nhiều năm như vậy, là bởi vì ta, Lôi Khai cùng với đại sự lao đầu ba lực lượng cá nhân chế ước lẫn nhau duy trì ở một cái trạng thái thăng bằng, bây giờ lực lượng mất thăng bằng đoạn bực phá toái đã gần ngay trước mắt. Hoặc có lẽ là vì nghiệm chứng Hắc Bảo Nhân không nói giả, đại sự đoạn bực kịch liệt lắc lư. Lão hủ vì trấn áp Lôi Khai tàn hồn đã cùng đoạn bực dung hợp, căn bản không thể rời bỏ nơi này, ngựa khí tan thành mây khói không bằng cùng nhau thành toàn ngươi. Còn có này âm chi căn nguyên cũng không phải là vô ích cho ngươi tiền bối có chuyện xin cứ phân phó. Diêm Lập cũng không nguyện ý vô ích bị người ân huệ. Lão hủ nơi này còn có một bộ đã thất truyền cấm kỵ hồn thuật pháp môn, khống hồn hóa sinh chú, bất luận là yêu hồn vẫn là dương thần thậm chí không lành lặn đều không sao, chỉ cần dùng này khống hồn hóa sinh chú liền có thể để cho phát huy ra khi còn sống lực lượng. Lão hủ muốn ngươi giao cho một cái tên là Phương Tướng Thiên Tâm người. Diêm Lập càng thêm khẳng định, trước mắt này có chút khả ái lao đầu cũng là Phương Tướng bộ là người. Tiền bối, ngài này cấm kỵ chi pháp thật sự là kinh người, cứ như vậy cho ta không sợ ta len lén tu luyện sao? Ha ha, trừ phi tu luyện hoàn chỉnh ngũ chú thiên tâm quyết, nếu không tu luyện này môn cấm kỵ hồn pháp nhân chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ, nhưng là theo ta được biết, Phương Tướng Thiên Tâm đã tạ thế vạn năm rồi. Chết, làm sao có thể? Hắc Bảo Nhân lầm bầm lồ bầu, đại sự đoạn bực đã bắt đầu sụp đổ không kịp giải thích với ngươi quá nhiều, nếu Phương Tướng Thiên Tâm chết vậy ngươi liền giao cho Phương Tướng bộ lạc tộc trưởng đương thời chính là dám hỏi tiền bối đại danh. Ha 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 ha, nhắc tới lão hủ danh hiệu, sợ là cửu gia đã không có mấy người biết đi, lão hủ tên là Phương Tướng Thiên Thông. Diêm Lập nhìn này khống hồn hóa sinh chú, này cấm kỵ pháp môn quả thật có chút nguy tiền, chỉ bất quá nghe Phương Tướng Minh nói, toàn bộ Phương Tướng bộ lạc ngay cả mạnh nhất tộc trưởng cùng đại trưởng lão đều không thể tu hành đến toàn bộ ngũ chú thiên tâm quyết. Coi như là Phong Hải Hoàng Tôn cũng không nghĩ tới, lần này tiến vào đoạn vực không ngừng lấy được lớn nhất cơ duyên, thậm chí đem sinh mệnh lực ương ngạnh Lôi Khai yêu hồn cũng hoàn toàn đánh chết. Đại sự đoạn vực tồn tại chính là vì hoàn toàn vây khốn Lôi Khai, bây giờ Lôi Khai yêu hồn đã diệt, đoạn vực cũng kế cận tan vỡ, vô luận là Phương Hướng Thiên Thông, vẫn là một người thần bí khắc cường giả tàn hồn cũng sẽ theo đoạn vực tan vỡ mà hoàn toàn biến mất. Nếu như nói đại hình đoạn vực có ba loại cơ duyên, Phương Hướng Thiên Thông này tinh thuần cực âm khí, Lôi Khai yêu hoàng buồn mạng lôi lực, cùng với Kim Giáp Thiên Thần, Diêm Lập đem Phương Hướng Thiên Thông sức mạnh còn sót lại sau khi hấp thu lĩnh ngộ xuất sinh đạo lực lượng, mà Lôi Khai lực lượng giúp hắn trực tiếp trở thành vương cảnh. Hai đại cơ duyên bị Diêm Lập được lấy, mà Doanh Thiên Trường cũng chưa một chuyến tay không, bị ba vị Kim Giáp Thiên Thần chỉ điểm sau đó Doanh Thiên Trường thực lực có chất bay vọt, một mực hiện lên mặt đất thậm chí có khả năng đem lôi pháp áp chế lực lượng màu vàng cũng toàn bộ quán trú vào trong cơ thể hắn, điều này làm cho Doanh Thiên Trường có chút không nghĩ tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Cảm giác chính mình lực lượng tại tăng vọt, Doanh Thiên Trương nhất thời có chút không biết nên cao hứng hay là lo lắng. "Tiểu tử, đây là bổn hoàng lưu lại nơi này cái đoạn bực cuối cùng lực lượng, cùng nó tiêu tan ở trong thiên địa chẳng bằng thành toàn nguyên ngài là âm thầm chỉ điểm ta cái kia tiền bối." Dám hỏi tiền bối cao tính đại danh Doanh Thiên Trương hai tay ôm quyền khuất thân thi lễ. "Đại đạo hắn hình, quan tâm ở thiên, cầu với tâm, mà diễn với võ, bổn hoàng tự hào đại sự tâm vũ, mới vừa rồi ngươi đã được bổn hoàng tâm vũ chiến pháp tinh túy, nhưng vẫn cần chăm chỉ khổ luyện mới có thể uy lâm thiên địa." Đa tạ tiền bối tắc thành tâm vũ chiến pháp tinh diệu thậm chí càng tại thiên đấu chiến pháp bên trên, như vậy chiến pháp bình thường cũng sẽ bị coi là chấn tộc kỹ năng, cho dù ở phía trước cổ đoạn bực trung cũng rất khó tìm đến hoàn chỉnh phương pháp tu hành, có thể nói lần này Doanh Thiên Trương thu hoạch hoàn toàn không thể so với Diêm Lập thiếu. Tu hành không 5 tháng, tiến vào đoạn bực 6 tháng sau đó, đại sự đoạn bực cuối cùng hoàn toàn tan vỡ, Diêm Lập cùng Doanh Thiên Trương đều cảm giác được trời long đất lỡ, liên miên đại địa vỡ vụn thành từng mảnh, đã từng một mực bảo trì đoạn bực hoàn chỉnh lực lượng cũng tan đi. Ngay tại hai người ngay cả đứng ổn đều làm không được đến lúc đó, hai đạo xé rách không gian cơn lốc đưa bọn họ cuốn, lôi cuốn lấy rời đi. Đại sự đoạn bực hoàn toàn chôn vùi trước, một thanh kim sắc cán dài đại khuất đao rơi vào Doanh Thiên Trương trong tay. Khuất đao uy mạnh bá đạo, vừa bắt đầu với trời chém pháp cùng với tâm vũ chém pháp chỗ xứng đôi, huống chi đây chính là tiền cổ hoàng tôn vũ khí, Doanh Thiên Trương trong lòng mừng như điên, tuy nhiên lại phát hiện trôi này đại đao ít đi nửa đoạn. Chương 425, xong việc tối lui, ngăn trở đường người hiện trở lại Thiên Hải Phong nhai sau đó, ngắn ngủi thời gian nửa năm Diêm Lập cùng Doanh Thiên Trương quả nhiên đều đã trở thành vương cảnh cường giả, như vậy tiến cảnh hoàn toàn nhờ vào đại sự đoạn bực. Xem ra các ngươi tại đoạn bực đoạt được so với bổn hoàng dự liệu muốn tốt rất nhiều, Lôi Khai yêu hồn bị triệt để tiêu diệt, đây là hoàng tôn phong đỉnh mênh mông cũng không nghĩ tới sự tình. Diêm Lập ngạ quỷ đạo phong ấn dĩ nhiên rất mạnh, thế nhưng quan trọng hơn có Phương Hướng Thiên Thông liệu mình chống đỡ để cho ngạ quỷ đạo cường hóa không ít, nếu không bằng hắn lấy sức một mình căn bản là không có cách đem phong ấn. Đại sự đoạn bực chung có cái gì phong đỉnh mênh mông biết rõ ràng, nguyên bản tiến vào đoạn bực chung còn phải có Phương Tướng bộ lạc một cái chỗ ngồi, chỉ bất quá Phương Tướng bộ lạc cùng Phong Hải thần triều cũng không tính hòa thuận, hơn nữa bây giờ đã rời ra rồi cựu gia ở ngoài. Vì vậy Phong Đình Mên Ngông lựa chọn giống vậy tinh thông hồn pháp Diêm Lập. Diêm Lập, Lôi Khai nhưng là tiên cổ trước Uy Lâm Thiên Hạ hoàng giả, thu nạp hắn tàn hồn đối với ngươi sau này lôi pháp tinh tiến rất có ích lợi, còn có Phương Hướng Thiên Thông hồn thuật, đều là độc nhất vô nhị chi pháp, đa tạ hoàng tôn tắc thành hiện tại chính là muốn biểu trung thành thời gian, Diêm Lập cũng không phải là tri ân không báo người, hắn có thể có như vậy cơ duyên cũng là hoàng tôn tắc thành. Còn có Thiên Trương, Tâm Vũ chiến pháp cùng với ngươi đoạt được này Tâm Vũ đại quất đao đều tại một ở một cái tử, bá, đây là bá giả cuộc chiến pháp. Ngươi có thể trở về tinh nghiên, nhìn ngươi có thể hợp hai nhà trưởng hoàn thiện thiên đấu chiến pháp, thậm chí có khả năng lôi khai lôi pháp áp chế ở đại sự đoạn bực dưới mặt đất. Đối với tâm vũ chiến pháp bá đạo Diêm Lập cũng có chút cảm xúc. Phải hoàng tôn. Doanh Thiên Trương kích động trong lòng phi thường, trong tay cái này tâm vũ khuất đao mặc dù đứt gãy một đoạn, nhưng là lại không tí ti ảnh hưởng hắn yêu thích, nhiều năm như vậy cho tới bây giờ mới tìm được đứng đầu tiện tay vũ khí. Được rồi, các ngươi trở về đi, đợi cảnh giới củng cố sau đó bổn hoàng đối với các ngươi có sắp xếp khác hoàng tôn, là cái khác đoạn vực sao? Doanh Thiên Trương hỏi. Đại sự đoạn vực mặc dù nguy hiểm, nhưng là phần lớn nguy hiểm đã bị đại sự Tâm Vũ cùng Phương Hướng Thiên Thông chỗ trấn áp, hơn nữa đại sự đoạn vực chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi, còn có một chút càng kinh khủng hơn đoạn vực, liền hoàng tôn cũng không dám tùy tiện giao thiệp với, chớ nên bởi vì này một lần thu hoạch mà tự đại phong hải hoàng tôn khuyên cáo đạo. Bất quá sau đó phải đưa các ngươi lấy được địa phương cũng không phải là đoạn vực, mà là Cửu Giác ở ngoài. Cửu Giác cùng Thập Tam Châu tiếp giáp, đường biên giới dài đằng đẵng, nhưng là có thể làm cho bọn họ thuận lợi trở về Thập Tam Châu chỉ có một cái biện pháp, đó chính là lẹn vào Kinh Giác. Kinh Giác cùng yêu tộc tiếp giáp, toàn bộ biên cảnh đều bao phủ một tầng có thể cảm giác được yêu tộc kết giới, thiên mạc đại giới, chỉ bất quá hôm nay màn đại giới giống vậy có thiếu sót, đó chính là đối với ở yêu tộc Thập Tam Châu đại bộ lạc có tác dụng, mà bọn họ những thứ này dị thú nhưng có thể bình yên thông qua. Ngay tại Kiên sẽ phải rời đi mục giã khu vực lúc, trong lòng đột ngột sinh ra cảm giác nguy cơ, kéo Hỏa Tiêu cùng Huyền Nhiếp điều thân hình chợt lui, Tam đại yêu mới vừa dừng bước lúc một đạo khổng lồ núi đá tự thiên rơi xuống, đúng lúc nện chúng ở rồi bọn họ trùng quy trên con đường. Người nào như thế hèn hạ xuất thủ đánh lén Hỏa Tiêu Vương quát lên. Đều theo như ngươi nói, ngươi như vậy đã kích quá rõ ràng rồi, nếu là dùng ta biện pháp bọn hắn bây giờ ba cái đã có một cỗ thi thể rồi. Kiên xuất hiện trước mặt ba cái tím đậm ám kim vụ, trên mặt che người đeo mặt nạ, ba người ống tay áo cùng với trang phục ngực độc nhất văn xuất hiện lộ lấy thân phận ba người, Hạ Tiên, bên trái, Huyết Yêu. Ba cái thiên vương cảnh dị thú, ta nghĩ các ngươi huyết dịch sẽ để cho ta hưng phấn thật lâu. Huyết Yêu thanh âm khàn khàn. Đông Điện. Kiên ánh mắt biến đổi. Ồ, một cái Thập Tam Châu dị thú cũng biết Đông Điện. Bên trái có chút kinh dị. Này Kiên điểu cũng không bình thường, được xưng trời xanh châu đệ nhất dị thú, trọng yếu nhất là người này còn là cái khó dây dưa kiếm tu Hạc Tiên nói dị thú kiếm tu. Chính là cái kia năm đó ở Kiếm Châu huyên náo nhốn nháo ra hỏa. Huyết Yêu tự nhiên cũng đã nghe nói qua cái kia tin đồn, năm đó vị kia tuyệt thế kiếm hào tự vận nhưng là làm cho cả Hồng Vũ đều chấn động một phen. Nếu không lão đại làm sao có thể sẽ phái ba người chúng ta hành động chung bức tử chính mình thụ nghiệp lao ân sư, không chỉ chính mình học được nhân tộc một thân kiếm thuật nhờ cậy trời xanh châu, còn bức tử một vị trí cường, thật là thứ bại hoại bên trong thứ bại hoại a. Mặc Cảm Hạc Tiên cười ha ha lấy. Ân sư cái chết vẫn là Kiên lớn nhất vết sẹo, cũng là vĩnh viễn khó mà khép lại vết sẹo. Người tìm chết. Kiên cắn răng nghiến lợi nói. Hạc Tiên nhãn trước ánh sáng chợt lóe, còn không tới kịp làm ra phản ứng, một thanh kiếm sắc đã đến nơi cổ họng. Kiếm thuật cường đại hơn nữa Kiên độc nhất vô nhị tốc độ, thiên vương cảnh có khả năng bình yên chặn một kiếm này người cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng là trước mắt Hạc Tiên chính là trong đó một cái. Hạc Tiên hai cánh tay chống một cái tựa như thân thể đột nhiên nâng cao không ít, chân đạp ở Kiên trên thân kiếm, hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, chỉ là này ngắn ngủi công phu hai người đã giao phong mấy lần. Nếu biết chúng ta là Đông Điện, ngươi cũng nên rõ ràng chúng ta đều là người nào, có thể làm ra chuyện như vậy còn không để cho người sách, ngươi là tính khí đại vẫn là bụng dạ hẹp hòi đây. Kiên khống chế được chính mình nộ khí, hắn cũng là bởi vì nguyên nhân đặc biệt mới biết Cửu Giã bên trong loại trừ những thứ kia đại bộ lạc ở ngoài còn có một cái tên là Đông Điện thế lực, có thể được Đông Điện lôi kéo đều là đã từng giành động một phương cường giả. Hỏa Tiêu thấy Kiên đã động thủ, giang hai cánh ra vô tận lưu hỏa tự thiên nhi hàng, bầu trời hóa thành một cái biển lửa. Bên trái một chân giẫm một cái, trên mặt đất cắt bay đá chạy, đem những thứ này lưu hỏa rối rít đánh rơi một đòn ở giữa hiện ra không tầm thường thực lực. Ta cùng với Đông Điện xưa nay không thủ không đoán, các ngươi vì sao ngăn trở ta rời đi song phương một khi động thủ, ác sẽ kinh thiên động địa, đã được như nguyện được đến chấn thiên tên Kiên điệu không muốn gây thêm rắc rối. Nghe nói ngươi theo doanh thị nơi nào lấy đi rồi chấn thiên tên, rất không khéo, lão đại chúng ta đối với cái này tiền cổ chí bảo có chút hứng thú, buông xuống chấn thiên tên các ngươi liền có thể lăn huyết yêu quát lên. Những điều kiện khác còn dễ nói, chấn thiên tên không có thương lượng Kiên điệu phi thường quả quyết cự tuyệt. Ta còn thực sự sợ các ngươi đáp ứng, không để cho ta còn như thế gây phiền phức cho các ngươi không có chấn thiên cung, coi như các ngươi lấy được chấn thiên tên lại có thể thế nào, chẳng qua là phế vật một món chấn thiên cung sao? Hạc Tiên vỗ đầu một cái, chúng ta tới thời điểm vốn là muốn chuẩn bị đồng thời cấp chấn thiên cung cùng chấn thiên tên, nhưng là gặp được hai cái khó dây dưa láo ra, hai người bọn họ mục tiêu quả nhiên giống như chúng ta, cho nên một phen hiệp thương sau đó chúng ta chỉ có thể chia nhau hành động. Bên trái nói hơi hận, nhưng là song phương hiệp thương tự nhiên không tránh được một hồi đại chiến kịch liệt, nếu như tại tiếp tục đánh chấn thiên cung cùng chấn thiên tên cũng sẽ rời đi cửu Giã, cho nên song phương mới lựa chọn ngừng đấu. Một đạo vô cùng bí mật độn quang tại Cửu Giã chỗ tối tạt qua, tránh né vô số cường giả theo dõi sau lẻn vào Kinh Giã, chỉ cần xuyên qua Kinh Giã liền trở lại Thập Tam Châu, hắn liền không cần tại như vậy lén lén lút lút. Nhưng là hai đạo kinh khủng kiếm quang lướt qua, dương mắt vừa nhìn, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng bị một kiếm đánh thành hai nửa. Này độn quang bên trong ẩn giấu người vội vàng lắc mình né tránh, nhưng là từ sau lưng không người trong không gian quả nhiên quỷ dị xuất hiện một thanh màu đen kiếm, không có bất kỳ sóng linh lực, lặng yên không một tiếng động hướng người này sau lưng đâm tới. Trường kiếm phá vỡ độn quang đi vào người này sau lưng lúc, một cái câu chảo chợt hiện, đem này hắc kiếm vững vàng nắm ở trong tay, mà này thanh kiếm chủ nhân thân ảnh cũng từ từ ngưng tụ. Xuất quỷ nhập thần, nếu như đổi thành những người khác thật đúng là sẽ ngã quỵ hai người các ngươi trong tay một mực nút ở độn quang trong người hơi hơi giật mình. Nghe được chấn thiên cung bị đoạt tin tức, ta cũng đã đoán được là Phượng Hoàng tộc nhân tự mình xuất thủ, thế nhưng cũng không nghĩ đến lại là ngươi, Phượng Hoàng Lâm những yêu tộc kia dị thú đến cùng chỉ là dị thú, không coi là ta yêu tộc chính thống, liền một cái chấn thiên cung liền lấy không tới, ta cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ nút ở độn quang bên trong. Phượng Hoàng Lâm hời hợt nói một chút. Gặp đối thủ cũng còn che che giấu giấu giữa không trùng cầm kiếm lao giả thực lực sâu không lường được, lạnh rên một tiếng, tiện tay chính là một đạo mênh mông kiếm chém trực tiếp đem điều này làm cho Phượng Hoàng Lâm ẩn nút tung tích độn quang chém vỡ, thậm chí kiếm chém tới thế không giảm rất nhiều đem chia ra làm hai ý đồ. Chỉ bất quá độn quang tan vỡ sau, ánh sáng tuyệt trần đem kiếm này chém chặn, này phát ra này khí thần thánh lại là một đôi mọc đầy tỉ mỉ nhung mao cánh. Kiếm chém uy lực kinh người, mà này hai cánh càng thêm bất phàm, tại ngăn cản kiếm này chém sau hai cánh tự đi thu gom, xuất hiện một cái ung dung rộng lượng trung niên. Dễ cản, dễ gốc, gặp hai người các ngươi kiếm môn lão quái, cũng không có che che giấu giấu cần thiết đối mặt hai vị thực lực sâu không lường được đại kiếm tu, Phượng Hoàng Lâm vẫn không có phân nửa khẩn trương. Phượng Hoàng Lâm, ngươi hẳn biết thập tam châu đại yêu tiến vào cửu giá sẽ là kết quả gì đi, dễ cốc trong đôi mắt hiện lên sát ý, nếu là các ngươi nguyện ý, Thiên Thương Châu dừng Phượng Cốc tùy thời cùng kính chờ đợi đại giá, ngươi nói như vậy là cảm thấy chúng ta không có thực lực này sao? Phượng Hoàng Lâm phía sau dễ cản âm trầm hỏi. Nơi nào, ta cũng không dám nghi ngờ kinh giá là cửu giá cùng thập tam châu tiếp giáp mang, thường xuyên từ chiến tộc cùng tam đại kiếm môn chú đóng, cửu giá đại định nhưng là kinh giá nhưng chưa bao giờ có một ngày an bình. Vì vậy kiếm môn cùng thập tam châu yêu tộc cũng coi là với nhau hiểu rõ vô cùng đối thủ một mất một còn. Nhiều năm như vậy trong đại chiến song phương cũng có một ít ăn ý, đó chính là kiếm môn người sẽ không đặt chân thập tam châu, mà thập tam châu yêu tộc đại bộ cũng không thể đặt chân cửu giã, vì vậy song phương chiến đấu đều chưa bao giờ vượt qua kinh giã. Đối với dị thú có lẽ bọn họ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là này yêu tộc đại bộ đại yêu thật sự quá kinh khủng, dẫn dụ đến một cái cũng có thể tại cửu giã ghét bỏ sóng gió kinh hoàng. Phượng Hoàng Lâm dĩ nhiên là biết do cái này quy định bất thành văn, năm đó nhưng là có người không tuân quy củ mạnh mẽ xông tới vào cửu giã, kết quả tám vị đại kiếm tu vượt qua thập tam châu đổi giết này yêu mới chịu bỏ qua. Hơn nữa một lần kia đổi giết tám vị đại kiếm tu bên trong liền có trước mắt hai người này. Giao ra Chấn Thiên Cung, nếu không ngươi viên này phượng đầu rất có thể lưu ở nơi đây, dễ cốc ngự khí cứng rắn. Xem ra tiến vào Tiên Võ Đại Điện sau không ngừng thực lực tinh tiến không ít, ngay cả phong cách hành sự cùng ngự khí đều trở nên càng thêm bá đạo. Không đúng, thân là đời trước Trảm Kiếm môn môn chủ vốn là đều rất bá đạo, các ngươi Phượng Hoàng tộc cùng Kim Sĩ Đại Bằng tộc chiến đấu vẫn còn vô cùng xuất ruột, ta muốn lúc này đắc tội chúng ta Kinh Giá kiếm môn rất không sáng suốt đi, dễ cản trong lời nói mang theo cảnh cáo. Ha 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 ha, xem ra các ngươi là cảm thấy hai người các ngươi ăn chắc ta. Muốn từ trong tay của ta cướp đi Chấn Thiên Cung còn phải dựa vào trong tay các ngươi, thanh kiếm này Phượng Hoàng Lâm là chính thống thập tam châu đại yêu, hơn nữa còn là lên ba châu danh chấn một phương đại thiên vương, bằng vào lực một người liền từ trường Lưu Tiên Sơn mang đi Chấn Thiên Cung liền đủ để thấy hắn thực lực không giống bình thường. Chương 426, Sắp Phong Sơn Hà, Sơ Thần Thổ Địa Công Diêm Lập không quan tâm Chấn Thiên Cung cùng Chấn Thiên tên rơi vào nhà nào, cái này còn không phải hắn có thể trái phải sự tình, hắn hiện tại nhức đầu là dưới mắt Mục Giã Thiên Nguyên phiền toái. Rời đi không qua nửa năm, Thiên Nguyên quả nhiên không ít địa phương đều bị tập kích. Thiên Nguyên dân chúng cung phụng thần Phật, Phụng Côn Luân là thần sơn, đạo cung là thánh địa, bây giờ xuất hiện chuyện như vậy Diêm Lập tự nhiên không có khả năng ngồi yên không để ý đến, thế nhưng sự tình cũng không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Trước từng có dị thú công kích Âm Dương hai giới sơn bị Phương Tướng Minh đánh lui, nhưng là trong đó một cái nhưng ở Thiên Nguyên nơi nào đó ẩn giấu đi, bây giờ Thiên Nguyên đã bị Diêm Lập cùng hắn đạo cung hoàn toàn khống chế, nhưng là vô luận Diêm Lập cùng Phương Tướng Minh làm sao tìm được cũng không tìm tới này dị thú ẩn giấu tung tích. Lão Quy, ngươi ngược lại giúp ta giống như một biện pháp phá. Diêm Lập có chút gấp nóng ngồi ở Bát Định Công Đức chỉ trước, này dị thú mấy lần tại Thiên Nguyên làm loạn, Diêm Lập đã lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới địa điểm, người này nhưng dị thường chân nhắn luôn có thể theo Diêm Lập mí mắt dưới đất chạy đi. Mấy lần không công mà về để cho Diêm Lập có chút khí nghiến răng nghiến lợi, này Lao Quy nắm giữ Hồng Vũ cao cấp nhất dị thú huyết mạch, đối với dị thú nhất định hiểu không ít, hiện tại này dị thú thỉnh thoảng sẽ tại Thiên Nguyên vén lên gợn sóng nhưng lại không tìm được tung tích, cũng chỉ có thể nhờ giúp đỡ Lao Quy rồi. Diêm Lập à, không phải ta không giúp ngươi, là ta cũng không giúp được ngươi, a vốn là tại công đức chỉ ngủ ngon đất tốt, người đạo sĩ thúi này một mực ở bên thai nhắc tới. Ta không tin liền đạo chuẩn lớn như vậy bí đều biết, Lao Quy vẫn luôn giấu rất sâu. Coi như nói cho ngươi cũng vô dụng, đi tới cửu giã con dị thú này được đặt tên là núi ngượng, mặc dù là thiên vương cảnh tu vi sức chiến đấu so với lên vương cảnh còn muốn không bằng, thế nhưng hắn lại có một môn độc nhất bản lãnh, dấu tung tích biệt tích bản sự hồng vũ độc nhất, bất kể ở địa phương nào, hắn đều có thể đem chính mình khí tức cùng bên cạnh hoàn cảnh đồng hóa, nếu là hắn ẩn nút đi coi như là hoàng tôn đến cũng không tìm tới cũng không thể trơ mắt nhìn lấy hắn tại thiên. Nguyên làm vậy, phải nghĩ biện pháp thu hắn. Diêm Lập khẽ như mày, Nhật Nguyệt Du thần mặc dù thân hóa và thiên, thế nhưng chỉ có thể ở có hương hỏa cùng miếu địa phương sôi nổi. Trừ phi ngươi đem chọn cái Thiên Nguyên một tấc đều lật qua, nếu không thật đúng là không làm gì được hắn rồi, một tấc lật qua. Diêm Lập trong đầu linh quang chợt lóe. Thiên Nguyên minh ông, từng tấc đều lục soát đi qua vô cùng chật vật, đổi thành những người khác thật đúng là không làm được, Diêm Lập lại hết lần này tới lần khác có một cái biện pháp. Ha ha, Lão Quy, ngươi nhưng là giúp ta đại mang tìm được biện pháp. Diêm Lập có chút hưng phấn chạy thẳng tới Đào Đô Sơn, ngàn vạn cây đào bên trong nghiễm nhiên đã trở thành một mảnh âm quỷ thế giới, những thứ này lệ quỷ hoặc là lệ khí quá nặng bị luân hồi bài xích, có lẽ đã có chút tu vi không muốn chuyển kiếp làm người một lần nữa trải qua luân hồi nỗi khổ, vì phòng ngừa bọn họ làm loạn ảnh hưởng đến bình thường Thiên Nguyên, Diêm Lập đem sở hữu âm hồn lệ quỷ toàn bộ đều đưa đến Đào Đô Sơn lên, đem Mục Giã Thiên Nguyên từng tấc tìm kiếm đi qua biện pháp, đó chính là đem tại Thiên Nguyên đại địa giao cho Sa Thần. Sa Thần lại tên Thổ Địa Công là trông coi một khối nhỏ mặt đất thần linh. Tam đẳng cáo phong thần linh cũng là trong tiên đỉnh cấp thấp nhất thần tiên, 300 phần hương hỏa có thể thỉnh thần hạ xuống, thế nhưng 30.000 phần lại có thể đem tại hương hỏa ngọc điệp trung tướng thần vị truyền thừa. Diêm Lập quyết định đem những thứ này thần vị truyền thừa cho Đào Đô Sơn lên những thứ kia âm hồn. Diêm Lập, sao ngươi lại tới đây? Cái kia giấu ở Thiên Nguyên dị thú đã tìm được chưa? Đào Đô Sơn phụ cận Phương Tướng Minh có thể nói thủ đoạn thông thiên, này núi ngượng cũng vẫn luôn tại ẩn nút Đào Đô Sơn, vì vậy Phương Tướng Minh trong chốc lát cũng tìm không được. Có chút mặt mày, thế nhưng yêu cầu ngươi hỗ trợ giúp thế nào đối với Diêm Lập bận rộn, Phương Tướng Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đem những thứ kia không muốn vào luân hồi âm hồn toàn bộ tụ tập lại, ta muốn sắc phong sơn xuyên đại địa, đem thiên nguyên hết thảy phong cho bọn họ tu luyện sắc phong. Như thế nào cái sắc phong pháp chờ chút ngươi sẽ biết, Diêm Lập mua cái nút. Phương tướng minh tâm niệm vừa động, càng ngày càng khỏe mạnh tiên căn đại đào mục lên bay ra vô số âm hồn, đại đào mục cắm rễ cùng minh phủ bên trong thu nạp minh phủ cực âm khí, loại trừ kết thành trái cây ở ngoài còn đem dư thừa âm khí cung cấp cho phương tướng minh cùng với những thứ này âm hồn tu luyện. Minh phủ cực âm khí cộng thêm Diêm Lập truyền thụ cửu u pháp môn, những thứ này âm hồn đợi một thời gian đều có vô hạn trưởng thành khả năng, thiên phú không tệ trở thành quỷ vương cũng có thể kỳ. Gặp qua Úc Lũy Vương, Diêm Lập đạo trưởng những thứ này âm hồn bên trong cực ít có người biết phương tướng minh tên họ thật, chỉ biết này đảo Đô Sơn cùng với đảo Mộc Chi chủ là Úc Lũy. Diêm Lập nhìn một chút, những thứ này âm hồn quả nhiên có tới 5-600 số, đây vốn là thiên nguyên bị âm phong động lượng giới sơn vô số năm bên trong lưu xuống khởi nguồn của hoa loạn, không người có khả năng nghĩ đến lại bị Diêm Lập hóa thành tự dùng. Úc Lũy Vương nói các ngươi cũng không muốn đi luân hồi, nguyện tiếp tục lưu lại dương giới tu hành, thế nhưng trong các ngươi phần lớn thiên phú và tư chất đều cũng không phải là tu luyện chi tài, điểm này chắc hẳn đại gia so với bần đạo càng rõ ràng hơn đi đạo trưởng, chúng ta biết rõ, nhưng là bây giờ thật vất vả mới có như vậy thực lực, tiến một bước vạn phần chật vật, lùi một bước vào minh phủ nhưng lại không nỡ bỏ này ngàn năm từng chút góp nhặt tu vi, hơn nữa đời sau còn có thể nhận chịu luân hồi nỗi khổ. Một vị quỷ quân nói ra bọn họ lớn nhất lo âu. Hiện tại bần đạo cho các ngươi một cái cơ hội, mặc dù không có thể cho các ngươi bản tay kinh thiên lực, nhưng có thể nhường cho các ngươi an vạn gia hương hỏa chịu mọi người cung phụng, nhìn khắp thế gian phồn hoa tiêu dao ở trong thiên địa các ngươi có bằng lòng hay không thật có như vậy cơ hội. Xin mời đạo trưởng tác thành Diêm Lập thần kỳ thủ đoạn, những người này là đã từng gặp qua. Địa tái vạn vật giả, thích mà cho nên được thần chi tử. Sơn xuyên đại địa có hán thần, dưới đây thần giả có thể là bất diệt, nay bần đạo liền đem này thiên nguyên thổ địa sơn xuyên toàn bộ sắc phong cho các ngươi, thế nhưng bọn ngươi cần giám sát một phương, làm ác người làm trừng phạt làm thiện người tí phúc thiên nguyên đất đai phì nhiều, nhưng là không chuyện tăng ma, hơn nữa thường xuyên tháng dài âm quỷ quấy phá, vì vậy này khổng lồ trong khu vực miệng người cũng không nhiều, muốn để cho hương hỏa cường thịnh tự nhiên cần để cho nơi đây càng thêm phồn thịnh mới có thể. Nếu như có thổ địa công mà nói, không chỉ có thể giám sát toàn bộ thiên nguyên từng tấc lật qua tìm tới núi ngượng, thậm chí có khả năng dùng ngũ cốc được mùa. Hơn nữa Diêm Lập rời đi trong một đoạn thời gian này, nguyên nhất người này tại Đông Hải bên bờ biển lên thật xây dựng một tòa thần miếu, Hương Sơn Tự. Này Hương Sơn Tự cung phụng chính là Phật gia đưa Tử Quan Âm, ngay từ đầu bởi vì thiên nguyên dân chúng trong suy nghĩ đã đem đạo cùng coi là thánh địa, đối với này Phật môn miếu cũng không cảm bạo, nhưng là làm một ít đàn bà ôm may mắn thái độ ở chỗ này miếu cùng cầu tử có con sau đó, thoáng cái hương hỏa cường thịnh mà bắt đầu. Có này thổ địa công đề cao địa sản, hơn nữa đưa Tử Quan Âm miếu đề cao sinh dục, đối với thiên nguyên cường thịnh Diêm Lập tin tưởng vô cùng. Thân là tam đẳng cáo phong thần linh, loại trừ những thứ kia tiên sơn phúc địa tỷ như Thái Sơn ở ngoài, bình thường thổ địa công địa vị cũng không cao, là thiên đình hạ đẳng nhất thần linh, mỗi một vị thân vị chuyển thừa chỉ bất quá yêu cầu tiêu phí 30.000 hương hỏa, đối với này lúc Diêm Lập tới nói cũng không tính rất nhiều, một hơi thở đem chọn cái thiên nguyên toàn bộ sắc phong ra ngoài gần 300 cái sơn thần cùng thổ địa công. Từng đạo âm hồn tại trải qua chuyển thừa sau đó không có ngày xưa âm khí, ngược lại thoạt nhìn càng thêm mấy phần tiên khí, đã từng tu hành những thứ kia nông cạn hồn thuật phế hết lại có cùng sơn xuyên đại địa hòa làm một thể thiên phú. Những thứ này thổ địa công cùng sơn thần từng cái đều có chính mình đất phong, Diêm Lập cho bọn hắn nhiệm vụ thứ nhất chính là tìm tới ẩn dấu tại thiên nguyên núi ngượng. Từng đạo thấp bé bia đá tại thiên nguyên các nơi cây dựng lên, thượng thư hậu thổ xã tắc bốn chữ. Chương 427, Sơn Tao Quy Phục, Phục Nưu Sơn phong ấn từng đạo đủ loại độn quang phá vỡ thiên nguyên bầu trời, cho dù là những người bình thường kia đều chú ý tới động tĩnh lớn như vậy. Gần đây một trận sơn tao tại thiên nguyên huyên náo rất hùng, những người này cho là lại vừa là sơn tao phải xuất hiện, vì vậy đều có chút khủng hoảng. Sang người, thổ địa chi chủ, thổ địa uyên bác không thể khắc kính, cho nên phong thiên nguyên sơn xuyên thổ địa mà sang người. Phúc trạm đất sản, vũ gốc được mùa, đi vào sơn xuyên, sơn thần phù hộ an. Đối với những người tuổi trẻ kia, cũng không biết thanh âm này là ai, nhưng là những lao nhân kia mỗi cái mặt mũi gian ra. Cuối cùng lại nghe được rồi Diêm đạo trưởng thanh âm đúng vậy, có đạo trưởng cùng đạo cung tại, kia yêu thú coi như tại hung cũng không nổi lên được gì đó gợn sóng. Diêm Lập đem sơn thần cùng thổ địa đều sắc phong chơi đùa sau đó, còn để lại một ít cũng không sắc phong. Đạo trưởng, chúng ta đây. Thanh hồn có chút hâm mộ hỏi. Thanh hồn, sơn quỷ, thanh đồng. Ba người các ngươi nếu như cũng sắp phong sơn thần thổ địa công hữu chút ít có tài, an tâm lưu ở chỗ này của ta tiếp tục tu hành đi này. Ba cái tại ngàn vạn âm hồn lệ quỷ bên trong bộc lộ tài năng, tại con đường tu luyện lên thiên phú coi như không tệ, đào đô sơn nếu muốn lớn mạnh trùng quy chi dựa vào một mình hắn cũng không khả năng. Có này 300 thổ địa cùng sơn thần, khắp nơi tìm tiên nguyên, rất nhanh Diêm Lập liền tìm được sơn tao vị trí. Không trách không tìm được, thật đúng là biết chọn chỗ trốn. Diêm Lập cùng Phương tướng Minh chạy thẳng tới Phục Nưu Sơn. Diêm Lập từng tại Phục Nưu Sơn phụ cận sơn âm bộ lạc thành lập một tòa thiên đệ miếu sơn thần, chỉ bất quá nơi này vẫn không có xuất hiện thích hợp ông tử, mà sơn tao liền nút ở Phục Nưu Sơn phía bên ngoài. Mục Giá Thiên Nguyên biên giới đứng đầu dãy núi rộng lớn chính là này Phục Nưu Sơn, địa thế rắc rối phức tạp, một mảng lớn tuyên cổ mãng núi thường xuyên bao phủ tại trong sương mù dày đặc, coi như là sơn âm bộ lạc người tất cả đều là tại ngoài núi vây phụ cận săn đuổi hái, chưa bao giờ tùy tiện đặt chân nội bộ. Úc Lũy Vương, đạo trưởng, ngươi xem nơi đó. Sơn âm bộ lạc phụ cận thổ địa công mang bọn hắn hai người tới rồi Phục Nưu Sơn bên ngoài tương đối thâm nhập địa phương, dùng ngón tay chỉ một cái tầm thường xó xỉnh. Đống đá vụn thả lộn xộn bừa bãi, nhưng là trong đó một viên tảng đá quả nhiên chính mình động hai cái. Diêm Lập cùng Phương tướng Minh nhìn kỹ rất lâu, mới phát hiện này màu xám bộ dáng sen lẫn loạn thạch bên trong, căn bản không phải đá gì, mà là cái kia sơn tao. sơ tao che giấu thuật là Diêm Lập gặp qua tốt nhất, thậm chí không kém gì cổ vực bên trong Tang Giá hai đại thiên tiêu, nếu như không có thổ địa công chỉ điểm, coi như hắn tự mình đến chỗ này cũng không phát hiện được sơn tao tung tích. Diêm Lập trong tay lôi đỉnh quần quần một trường đè xuống, toàn bộ trong sơn cốc đều chạy xuôi lôi đỉnh, bản đang say ngủ bên trong sơn tao phát hiện mình bại lộ sau đó ngay lập tức sẽ muốn chạy trốn, như là đã bị Diêm Lập cùng Phương Tướng Minh phát hiện làm sao có thể khiến hắn chạy trốn. Sơ tao trước mắt xuất hiện vòng xoáy màu đen, tại tỉnh hồn lại thời điểm trên người đã bị bọn họ dẫn tới đảo đô sơn lên, hơn nữa trên người còn quấn lên rồi từng cái hắc sắc tỏa liên. Này sơn tao tiên biến bản hóa, bản thể bất quá khoảng một trượng, mặt người khỉ thân dài có một đôi màu vàng mắt. Người chính là sơn tao. Tại thiên nguyên dày vò không nhẹ, A Diêm Lập sát thực khí có chút nghiến răng nghiến lợi. Ngươi muốn làm gì ta? Sơn tao có chút kinh khủng, hắn tuy là thiên vương cảnh cường giả, nhưng là sức chiến đấu cũng không phải là rất mạnh, xa không phải Diêm Lập đối thủ, huống chi một bên còn có một cái càng kinh khủng hơn Phương Tướng Minh. Ngươi nói sao? Này thiên nguyên nhưng là đạo cung địa phương không nên giết ta. Sơn tao tựa hồ rất sợ chết. Vậy thì phải nhìn ngươi có hay không đàng hoàng rồi, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu như ngươi trả lời tốt bần đạo có thể thả ngươi đi. Vấn đề gì? Ngươi tại sao lại đi tới mục dạ thiên nguyên thập tam châu? Có người để cho chúng ta mở ra âm dương hai giới sơn, thế nhưng sơn tao sợ hãi nhìn một chút Phương Tướng Minh. Ba vị thiên vương cảnh cường giả quả nhiên đều bị Phương Tướng Minh nhẹ mà đánh bại, cái này tại cửu giác đều không có gì danh hiệu, người kẻ nắm giữ so với đại thiên vương còn muốn đáng sợ sức chiến đấu. Nếu ngươi biết rõ không đánh tan được lượng giới sơn, vì sao còn phải lưu lại nơi này ta? Sơn tao cứng họng do dự dự không dám nhiều lời. Xem ra ngươi không muốn thành thật khai báo rồi. Diêm Lập trên người lôi pháp vận chuyển, uy thế nhất người. Ta thật không có thể nói, xin mời đạo trưởng không nên ép ta bỏ qua cho ta đi. Này sơn tao là thiên vương cảnh đại yêu, cường giả như vậy từng cái đều phi thường kiêu ngạo, nhưng là sơn tao quả nhiên bắt đầu cho Diêm Lập dập đầu đổi tội. Đã cho ngươi cơ hội, ép cung đối với bần đạo tới nói không phải là cái gì việc khó, ngươi nên cũng biết bần đạo am hiểu luật pháp, có lẽ có thể trực tiếp lật xem ngươi yêu hồn bên trong trí nhớ. Diêm Lập lúc này nụ cười trên mặt rơi vào sơn tao. Diêm Lập so với ác ma còn muốn đáng sợ. Nếu như ta nói trở về nhất định sẽ bị giết, theo ta được biết, cùng ngươi một đạo tới cái kia lão viên đã gia nhập Bắc Hoang núi, nếu không về được thập tam châu ở lại chỗ này chính là Phương Tướng Minh nói. Coi như ngươi không nói bần đạo cũng biết, ngươi là muốn đánh phá Phục Nưu Sơn phong ấn thật sao? Diêm Lập cùng Nguyên Nhất một người lượng thể sắc và tinh thần ý tương thông, tại Nguyên Nhất biết rõ thời điểm cũng đã đem cái tin này chuyển cho Diêm Lập, chỉ bất quá phải phá phong ấn được vượt đẳng phản bội thập tam châu gia nhập Bắc Hoang. Diêm Lập để ý hơn là hai nhiệm vụ đều đã thất bại, này sơn tao vì sao lại lưu lại, đây mới là hắn muốn biết nhất. Diêm Lập suy đoán trong đó nhất định có nội tình gì. Làm sao ngươi biết? Không cần phải để ý đến bần đạo là làm sao biết, ta cảm giác được dùng vẫn là hồn thuật trực tiếp là xem ngươi trí nhớ như vậy tốt hơn, đương nhiên không để ý cho ngươi biến thành ngu si đó cũng là không có biện pháp. Chuyện Diêm Lập trên người âm khí rung động, một bộ muốn động thủ dáng vẻ. Ta nói. Sơn tao vội vàng thành thật khai báo. Vốn là kém như vậy chuyện là không đến lượt ta, tại Tây Hạ Châu thực lực của ta cũng không thu hút, thế nhưng Tây Hạ Châu hủy tộc cố ý dặn dò qua, Thiên Nguyên Phục Nưu Sơn phong ấn không thể tầm thường so sánh, chính là tiên của một vị vô thượng cường giả lưu, muốn đánh vỡ này phong ấn nhất định phải một đôi chìa khóa. Ta đang tra nhìn phong ấn sau phát hiện chìa khóa này đã bị người mang đi, này mới ở lại Thiên Nguyên khắp nơi tìm phương tướng bộ đi lại, tiên cổ trước Thiên Nguyên lên nguyên bản cũng không có quá nhiều dãy núi, thế nhưng chẳng biết tại sao trên trời hạ xuống mãng núi hạ xuống nơi này hóa thành hôm nay Phục Nưu Sơn, xem ra cái kia tin đồn là thật. Phương Tướng Minh cùng Diêm Lập đều là trong lòng trầm xuống. Nhất là Diêm Lập, hắn đã từng gặp qua đồ giã độc giếng, hợp nhất cái đại bộ lực lấy thân táng giếng mới khó khăn lắm đem phong ấn, nếu như Thiên Nguyên cũng có như vậy phong ấn, kia một khi phong ấn tan vỡ đối với Thiên Nguyên tới nói là một hồi tai họa ngập đầu. Gì đó chìa khóa một đôi âm dương thạch vòng, này một đôi thạch vòng là thiên địa thạch linh, chỉ bất quá ta tìm lâu như vậy cũng không có tìm được. Diêm Lập cùng Phương Tướng Minh liếc nhau một cái, này âm dương thạch vòng tuyệt đối phải nắm giữ ở trong tay mình, đạo chuẩn sau khi xuất hiện cửu giã các nơi phong ấn đều bắt đầu giãn ra, chỉ có Phục Nưu Sơn phong ấn như cũ mạnh mẽ. Nhưng là điều này cũng làm cho Diêm Lập càng ngày càng lo lắng, phong ấn càng mạnh chứng minh Phục Nưu Sơn xuống chấn áp càng là đáng sợ, huống chi vô tà chính là theo Phục Nưu Sơn bên trong mang ra ngoài, này đối thạch vòng tuyệt đối không thể ngoài ra. Ngươi có từng đi qua Hắc Thạch Sơn Nguyệt Du Tình Quân Miếu? Hắc Thạch Sơn trên đỉnh ngọn núi có một viên tức thì biến ảo hình người thạch linh, thạch cảm đường. Tại sơn tao nói ra này âm dương thạch vòng thời điểm Diêm Lập ý niệm đầu tiên chính là đang nghĩ, có phải hay không là thạch cảm đường? Đi qua, không phải cái kia thạch linh được rồi? Vấn đề hỏi xong, người đi đi. Phương Tướng Minh đã buông lòng trói buộc, sơn tao lại cũng chưa rời đi. Ta có thể đi đâu? Gì đó đều không hoàn thành trở lại thập tam châu đó là một con đường chết. Bác Hoang lại cẩn cối rất bất lợi với ta tu luyện, ta đem ta biết rõ đều nói cho ngươi biết, ta phải ở lại chỗ này. Thiên Nguyên Linh khi dạy đặc so với thập tam châu cũng sai chi không xa, sơn tao quả nhiên lựa chọn lưu lại. Điều này làm cho Diêm Lập có chút không nghĩ tới, bất quá cũng sẽ không để ý quá nhiều, mặc dù sơn tao có thể thiên biến vạn hóa ẩn nút ở bất kỳ chỗ nào, nhưng bây giờ, Thiên Nguyên có hơn 300 thổ địa công cùng sơn thần, coi như là sơn tao cũng không có nơi trốn tàng, cũng sẽ không lại là uy hiếp lưu lại không sao. Vậy ngươi tùy ý tại Đào Đô Sơn lên tìm một chỗ tu luyện đi. Sơn tao tràn đầy phấn khởi rời đi. Đào Đô Sơn lên mặc dù có một đoàn hồn tu luyện, nhưng là bởi vì này chút ít cây đào tồn tại nguyên nhân, không ngừng cũng không lộ ra u ám, ngược lại cảnh sắc khá vô cùng. Âm Dương Thạch vòng thất lạc nhiều năm không rõ tung tích, trong chốc lát muốn tìm được sợ là không quá có thể. Phương Tướng Minh nói, phong ấn ngay tại Phục Nưu Sơn, bất kể là ai lấy được thạch vòng cũng sẽ đi tới nơi này, ta sẽ nói cho Phục Nưu Sơn sơn thần có bất kỳ gió thổi cỏ lay ta cũng sẽ trước tiên biết được. Diêm Lập chuẩn bị há miệng chờ xung dụng. Nói chuyện cũng tốt, còn có một món khác thú vị chuyện, Diêm Lập ngươi đi theo ta. Diêm Lập cho là Phương Tướng Minh phải dẫn hắn nhìn thứ gì, nhưng là không nghĩ đến nhưng là một người. Đào Đô Sơn lên hồn tu đều ký thân ở đại đảo một chỗ, Phương Tướng Minh chân đạp mây đen cùng Diêm Lập đi tới một cái xó xỉnh âm u. Phương Tướng Minh chỉ riêng một điểm thô dày vỏ cây từng tầng một rút đi lộ ra bên trong cảnh tượng, lại có một cái một thân hồng y nữ tử đang ở ngồi xếp bằng tu luyện. Cô gái này một nửa thân thể xinh đẹp thiệt tiền, mà đổi thành bên ngoài bình thường cũng đã toàn bộ giữa nát tản ra hôi thối. Đây chính là Khê Phong bộ lạc trong sông ẩn giấu tên nữ quỷ đó hồng y, ở bên trong thân thể Phương Tướng bộ lạc thực hồn hủ thân chú thân hồn đều hủ, bị ta dẫn tới đảo Đô Sơn lên muốn mượn nơi này âm khí giúp nàng hóa giải. Các ngươi Phương Tướng bộ lạc lúc trước nhưng là ở chỗ này tạo nghiệt không ít, ta Diêm Lập đánh cười nói. Đều là quá khứ chuyện, nhưng là đoạn thời gian này ta mới phát hiện, này hồng y quả nhiên cùng Minh phủ cực âm khí vô cùng gián bảo, hơn nữa ta quả nhiên không nhìn thấu nàng bản thể luận hồn pháp thành tựu, coi như là ta cũng so với ngươi kém rất nhiều, liền ngươi đi không làm được sao? Diêm Lập vận chuyển Thiên Nhãn Thông, đại đảo một tại Thiên Nhãn Thông dưới có như một con đường lớn, cực âm khí tự âm phong động tràn ra tại đại đảo một bên trong qua lại không dứt. Làm Thiên Nhãn Thông rơi vào hồng y trên người lúc, loại trừ nhìn đến một chút mấy vị khó dây dưa âm hủ linh lực ở ngoài, chỉ có thể nhìn được đen tuổi một đoàn âm khí, liền người bốn đến ngũ quan đều không thấy được. Quái, đây là chuyện gì xảy ra? Xem ra này hồng y trên người cất giấu không ít bí mật, có lẽ đợi nàng sau khi khôi phục có thể tìm nàng nói một chút, hơn nữa gần đây có người ở Thiên Nguyên lên khắp nơi tìm nàng, chuyện này liền đã làm phiền ngươi, như thế nào chọn lựa quyết đoán ngươi tự xem tới. Diêm Lập hiện tại trọng yếu nhất một chuyện liền củng cố chính mình cảnh giới. Đúng rồi Phương Tướng Minh, hỏi ngươi một cái vấn đề, nói các ngươi Phương Tướng bộ lạc có thể có người thông hiểu toàn bộ ngũ chú thiên tâm quyết? Ngũ chú thiên tâm quyết một chú so với một chú khó mà tu luyện, tu thành toàn bộ ngũ chú thiên tâm quyết, theo ta được biết chỉ có đã từng thiên tâm lão tổ rồi. Vậy các ngươi bộ lạc có từng có một cái tên là Phương Hướng Thiên Thông tổ tiên? Phương Hướng Thiên Thông? Phương Tướng Minh suy nghĩ rất lâu cũng không có nhớ tới đây là người nào, chỉ có thể lắc đầu một cái. Diêm Lập cũng không có giấu giếm đại sự đoạn một chuyện, không ngờ là thân là Phương Tướng bộ trực hệ đệ tử quả nhiên đều chưa từng biết mình Phương Tướng bộ lạc quả nhiên xuất hiện qua Phương Hướng Thiên Thông như vậy kỳ nhân. Chương 428, thủy tộc dị mạch, liên thủ chiến thử thiết mà nói điểm hai đầu. Cùng Diêm Lập một mạng song thân Nguyên Nhất cùng Bạch Trạch Trọng Minh cùng Câu Ta tứ huynh đệ cùng nhau tiến vào tiên vượt bí cảnh, Bạch Trạch cùng Nguyên Nhất dẫn đầu đột phá thực lực đã đạt tới vương cảnh, mà Vương Mẫu cũng không có cưỡng ép đưa bọn họ tiếp tục lưu lại, mà là đưa đến một địa phương khác. Nguyên Nhất rời đi Bắc Hoang thời điểm cũng không biết mình tới là địa phương nào, trước mắt là một mảnh mênh mông lâm hải, linh lực nồng nặc, thậm chí nơi đây linh khí so với Thiên Nguyên còn muốn càng thêm tinh thuần mấy phần. Nguyên Nhất hít thở sâu một hơi, toàn thân tư thái tốt, linh khí nồng nặc, ở chỗ này tu luyện sợ là có làm ít công to hiệu quả a, đây là địa phương nào? Nguyên Nhất hỏi. Bạch Trạch nhìn chung quanh nhìn một chút, này bên mông núi rừng phần cuối có mấy tòa cao vút trong mây thiên sơn phong, tạm thời còn không rõ ràng lắm, đi về phía trước đi xem đi. Một kim một bạch song sắc đột quang phá vỡ rừng rậm bầu trời, mới vừa đi không bao lâu Bạch Trạch liền kéo lại Nguyên Nhất, hai người dừng ở lâm hải một chỗ. Trước hết chờ một chút thế nào? Bạch Trạch mũi ngửi vài cái, yếu ớt mùi thơm chuyển vào trong mũi để cho Bạch Trạch thần tình có chút vui thích. Xem ra chúng ta vận khí vẫn tính là không tệ, mới vừa đi tới nơi xa lạ này địa phương liền tìm được bà bối. Đi theo ta, Bạch Trạch là Nguyên Nhất gặp qua thông tuệ nhất dị thú, hơn nữa giác quan bén nhạy dò người, nếu hắn nói có bảo bối vậy thì tuyệt đối sẽ không có lỗi. Theo sát Bạch Trạch sau lưng, hai người tiến vào trong rừng rậm. Có lẽ là bởi vì linh khí dư thừa nguyên nhân, nơi này cây cối so với những địa phương khác cao lớn hơn to khỏe, rộng lớn phiến lá che lại dương quang trong rừng, thậm chí có chút ít u ám, cái này nhìn như bình tĩnh trong biển rừng. Bạch Trạch men theo này mịt mờ mùi thơm không ngừng đi sâu vào, rốt cuộc tìm được mùi thơm này nơi phát ra. Trong rừng rậm trên đất xuất hiện một phương đầm nước bên trong nở rộ lấy một đóa màu hồng nhạt đóa hoa. Ở nơi này kỳ hoa nổi bật xuống toàn bộ đầm nước đều dạng ngời rực rỡ tản ra thần thánh màu sắc. Mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng nhìn cũng không tệ lắm. Vương Mâu thích những thứ này kỳ hoa dị thảo, không bằng hái xuống đưa cho nàng. Bạch Trạch tuy là dị thú nhưng dài một viên thất khiếu linh lung tâm, phàm là sinh trưởng bảo vật địa phương đều sẽ có cường đại dị thú trông chừng. Bạch Trạch tiến lên hái, mà Nguyên Nhất thì phụ trách nhìn chằm chằm những địa phương khác. Đúng như dự đoán, tại Bạch Trạch vừa muốn đụng chạm lấy này đóa hoa thời điểm, trên mặt nước bốc lên liên tiếp dồn dập khí, từ dưới nước quả nhiên xuất hiện một đầu màu đen trâu. Nước này thân bò dài không quá hơn một trượng hai, sừng ốn lượn sắc bén, chất da hắc như nước sơn, lông tóc cột như là thép bội. Màu đen trâu gầm nhẹ một tiếng, bốn chân đạp ở trên mặt nước văng lên từng vòng sóng gợn, hai sừng hướng Bạch Trạch đánh tới. Này to lớn thân thể cùng sắc bén sừng nhọn cho dù là một tòa núi lớn cũng sẽ bị va sụp, thế nhưng Bạch Trạch cũng không phải dễ chơi, dù sao cũng là Bắc Hoang núi thiên phú mạnh nhất dị thú một trong. Đối mặt đột nhiên xuất hiện biến cố, Bạch Trạch cũng không hốt hoảng, tựa hồ đã sớm dự liệu được trước mắt một màn, bình thường vô cùng tĩnh táo tạm thời rút lui, mở song trưởng linh lực màu trắng giống như lớp kiến kiên cố vách tường đè xuống. Mà này màu đen trâu căn bản không quản Bạch Trạch sử dụng thủ đoạn gì, tiếp tục chạy như điên, hai sừng đụng vào linh lực này trên vách tường quả nhiên trực tiếp đem Bạch Trạch đánh bay. Thật là lớn lực lượng, Bạch Trạch có chút giật mình. Này màu đen trâu là cái gì dị chủng? Bạch Trạch cũng không nhìn ra, quay người lại bước ra nhịp bước một lần nữa va chạm tới, Nguyên Nhất đội vàng ngăn ở Bạch Trạch trước người, song trường hợp lại Phật ra linh lực nhanh chóng vận chuyển, không xấu kim cương thân bảo hộ ở ngoài thân có tới cao hơn 2 trượng. Minh Vương như sơn ấn như núi ấn là Minh Vương ấn bên trong phòng ngự pháp ấn, nhắm ngươi đông tây nam bắc phong ta tự bất động như núi, nhưng là tại bị màu đen châu tay đánh lui lại rất xa mới dừng lại, Nguyên Nhất này mới xem như đích thân lãnh hội đến nơi này châu lực lượng. Nguyên Nhất gầm lên một tiếng, có Minh Vương thân gia chỉ hắn lực lượng đủ để hàng long phục hộ, hai cánh tay nô lên bắp thịt trực tiếp đem hắc như án ngã trên đất. Vốn cho là ỷ vào Minh Vương thân có thể cùng này màu đen châu chống đỡ được một, hai, nhưng là này hắc như hung mãnh dị thường, xoay mình sau đó mở cái miệng rộng quả nhiên trực tiếp cắn lấy rồi Minh Vương trên người. Minh Vương thân có thể nói tại vương cảnh bên trong không thể phá vỡ, nhưng là lại bị này Hắc Nưu miễn cưỡng gặm xuống một tảng lớn. Màu đen châu đem này ngưng luyện vô số lần Minh Vương thân cắn nát ngay kỹ sau đó, quả nhiên toàn bộ nuốt vào trong bụng. Đổi thành người bình thường tuyệt đối sẽ không tùy tiện đưa hắn người linh lực hấp thu vào bên trong cơ thể, một khi vô pháp thao túng sẽ tạo thành cực lớn thai hoàng ẩm, mà này Minh Vương thân là tinh thuần nhất Phật gia linh lực, trung chính bá đạo. Màu đen châu không ngừng không có bị thương, ngược lại phá lệ hưng phấn. Nguyên Nhất cẩn thận bạch trạch kêu lên một tiếng sau, này Hắc Nưu trong miệng phun ra một vệt kim quang, Nguyên Nhất dưới chân mặt đất sụp xuống một cái to lớn hầm động, cùng lúc đó bạch trạch cũng bắt lại Nguyên Nhất Minh Vương thân hướng bên cạnh mình kéo một khoảng cách, này mới hiểm thêm hiểm tránh. Đây là ta Phật môn lực lượng, chẳng lẽ này Hắc Nưu có khả năng đem nuốt xuống Phật môn lực đổi thành chính mình lực lượng? Nguyên Nhất nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, nếu như mới vừa rồi bị đánh trúng sợ là sẽ phải chịu một ít không cần thiết thương. Trước ta cũng không quá khẳng định đây rốt cuộc là gì đó dị thú, hiện tại có chút chân mày rồi, đây cũng là nắm giữ tiên cổ dị thú thử thiết huyết mạch. Thử thiết nhưng là hủy trong tộc kỳ mạch, không ngừng về mặt sức mạnh không kém chút nào ở thập tam châu hủy tộc, hơn nữa còn cầm giữ lại đặc biệt lực lượng, đó là có thể đem nuốt xuống sử dụng đồ vật chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nếu như chỉ nói tới sức mạnh, này thử thiết so với vương cảnh mạnh hơn, thế nhưng vì sao đến bây giờ đều không có sinh ra linh trí? Nguyên Nhất có chút nghi vấn. Cựu giác dị thú một khi thức tỉnh huyết mạch sau đó, linh trí thì sẽ theo tu luyện không tách ra khải, thậm chí có chút ít dị thú linh trí so với người cao hơn, tỉ như trước mắt bạch trạch. Mà vương cảnh còn chưa mở ra linh trí dị thú, chưa bao giờ nghe. Đây cũng là cùng vùng thế giới này có chút quan hệ đi, chúng ta tới đến cùng là địa phương nào? Bạch trạch cũng tò mò nhìn xanh thẳm bầu trời. Bất kể nguyên nhân gì, trước hàng phục hắn lại nói kim sắc Phật gia pháp thần một lần nữa xuất hiện, chính mình Minh Vương thân lực lượng còn không bằng một cái không có mở ra linh trí dị thú, điều này làm cho Nguyên Nhất có chút bị đả kích. Mà bạch trạch cũng hiện ra chính mình chân thân, lông tóc trắng như tuyết đầu có hai sừng, cảm còn dài lượng quăng ngắn ngủi râu, thân dài đến gần 4-5 trượng, cực kỳ giống một đầu màu trắng dê. Bạch trạch hai sừng cùng thử thiết vận chung một chỗ sau, thử thiết ngoài thân Phật liên nở rộ, chính là Nguyên Nhất hoa sen ấn, Phật liên mỗi một lần nở rộ cũng sẽ để cho thử thiết cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Nguyên Nhất cũng từ trên trời hạ xuống rơi vào thử thiết nhu trên lưng, từng quyền nện ở thử thiết trên người. Thử thiết da dày thịt béo, thế nhưng vẫn bị Nguyên Nhất đánh đau đến không muốn sống. Mỗi một quyền nện xuống sau, lực lượng cuồng bạo làm cho cả mặt đất đều tại không ngừng run rẩy. Một phen khổ chiến dĩ nhiên là bạch trạch cùng Nguyên Nhất thủ thắng, mà này thử thiết thấy vô pháp thủ thắng sau trốn vào rồi trong rừng núi. Hai người cũng không có sâu đuổi theo, bạch trạch vẫn không quên đem kia đóa kỳ hoa tháo xuống. Chương 429, Ma Nhai Thiên Đô, mới vào chư vương giới này một mảng lớn mãng lâm nguy hiểm nặng nề. Nguyên Nhất cùng bạch trạch không chỉ một lần bị một ít không mở linh trí thế nhưng thực lực đã không kém gì vương cảnh dị thú đả kích, chỉ bất quá bằng vào hai người thực lực đều bình yên vượt qua. Tại mãng lâm phần cuối, nhỏ nhặt tán lạc đứng sừng sững mấy ngọn núi, những thứ này đỉnh núi phụ cận linh khí càng là nồng nặc không giống người thường, linh khí hóa thành tường vân để cho mỗi một ngọn núi thoạt nhìn đều giống như thế ngoại thiên sơn. Hai người hướng gần đây một tòa dựa vào, chẳng ai nghĩ tới là này núi đỉnh lại có một tòa khổng lồ thành trì, lên thành trì trung ương bút đi long xà viết bốn chữ Ma Nhai Thiên Đô, Ma Nhai Thiên Đô. Ta nghĩ ta biết rõ đây là địa phương nào rồi. Nhìn đến Ma Nhai Thiên Đô bốn chữ sau đó, bạch trạch vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Địa phương nào ngươi cho tới bây giờ không có theo người sư trưởng nơi nào nghe nói qua chỗ này? Không có hắn những thứ kia thần Phật sư phụ nhiều nhất Quỷ Phương Sơn chơi một ngày, nơi nào biết gì đó Ma Nhai Thiên Đô. Bạch trạch cổ quái nhìn Nguyên Nhất hai mắt, mới vừa rồi ta cũng chỉ là đoán được không dám xác định, thế này Ma Nhai Thiên Đô ta mới dám khẳng định, ta cũng chỉ là theo vương mẫu nơi nào nghe nói qua vụ bạn, nói đúng ra nơi này đã không phải là Cựu Giã rồi. Đó là địa phương nào? Thập Tam Châu, Bắc Hoang, đều không phải là. Nơi này là Cựu Giã cùng Thập Tam Châu chỗ giáp giới, là một cái phi thường đặc biệt địa phương. Đặc biệt ở nơi nào? Mới vừa rồi ngươi thấy đầu kia màu đen châu đã có vương cảnh thực lực nhưng vẫn không có linh trí. Nơi này linh khí tinh thuần nồng nặc vô cùng thích hợp tu luyện, vì vậy nơi này có không ít thực lực rất mạnh dị thú. Thế nhưng trừ cái này màu đen châu ở ngoài, nơi đây sinh trưởng ở địa phương dị thú đều không biết sản sinh ra linh trí, hơn nữa tu luyện tới vương cảnh sau đó cả đời đều không biết lại gần một bước, không có ai biết tại sao. Đương nhiên còn có càng đặc biệt địa phương, kia chính là chỗ này quy củ. Nơi đây không quy thuộc Cựu Giã, không quy thuộc Thập Tam Châu, cũng tương tự không quy thuộc ở Bắc Hoang, coi như là thuộc về một cái không ai quản lý khu vực nhưng lại là một cái tam phương đều không nguyện buông tha bảo địa. Vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, ở chỗ này tu luyện mà nói không chỉ có làm ít công to hiệu quả, hơn nữa còn là yêu tộc thế hệ thanh niên cùng nhân tộc thế hệ thanh niên vương cảnh một người duy nhất có thể trực tiếp tiếp xúc khu vực. Mặt khác nơi này bình thường cũng sẽ thuộc về khép kín ở trong, chỉ có vương cảnh thực lực mới có thể có tư cách tiến vào. Chỉ có vương cảnh tài năng tới nơi này. Nguyên Nhất có chút giật mình, vậy trong này gặp bất cứ người nào tối thiểu đều là vương cảnh thực lực. Không sai. Vì vậy nơi đây lại kêu trừ vương giới, trở thành vương cảnh cũng chỉ là có tiến vào trừ vương giới tư cách mà thôi. Nếu như đối với không có có 102 vương cảnh thực lực và tự tin đi tới nơi này, cơ hồ đó là một con đường chết. Thế nhưng giống vậy, có khả năng ở chỗ này bộc lộ tài năng sau này nhất định có thể trở thành hồng vũ danh động một phương hào cường. Các ngươi Cựu Giã có 9 vị đại thiên vương, trong đó 7 người đều là từ nơi này đi ra ngoài. Tiến vào nơi này không phải nhân tộc đại bộ thiên tài vương cảnh, chính là yêu tộc đại bộ hoặc là dị thú vương cảnh. Nguyên lai Hồng Vũ Đại Lục còn có như vậy đặc biệt địa phương. Nguyên Nhất đối với tiếp theo hành trình cảm thấy hứng thú vô cùng, bạch trạch cũng là mặt nở nụ cười. Tuyệt vời nhất là nơi này hết thảy đều là vật vô chủ, nồng nặc thiên địa linh khí sẽ thúc đẩy sinh trưởng không ít hy thế chi bảo, mà tất cả mọi thứ toàn bằng thực lực định đoạt thuộc về, giống như tòa này Ma Nhai Thiên Đô, nếu như ngươi có thể kỹ năng quan quần hùng thậm chí có thể trở thành này Ma Nhai Thiên Đô chi chủ. Thế nào, kia anh em chúng ta muốn không nên ở chỗ này lộ lộ danh tiếng, cứ cái đỉnh núi làm đại vương tựa hồ cũng không tệ. Nguyên Nhất bị Bạch Trạch nói có chút lòng ngưỡng ấy, không kịp chờ đợi muốn cùng những thứ kia cùng cảnh cường giả so sánh. Ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất, có thể đi vào nơi này mỗi một người đều không đơn giản, chư vương giới tranh đấu phi thường kịch liệt, nếu là ở chỗ này ngã xuống ngã nhào cho dù chết ở chỗ này bên ngoài đều sẽ không có người biết rõ. Nhớ kỹ thảm thiết nhất một lần, tiến vào chư vương giới những người đó chỉ có một cái còn sống rời đi. Thảm thiết như vậy, không có cách nào tại chư vương giới bên trong Ma Nhai Thiên Đô ở chỗ này chỉ có thể xếp hàng thứ hai, còn có mạnh hơn Thông Nguyên yêu cốc, nơi nào mặt có thể có không ít chính thống thập tam châu yêu tộc truyền nhân, những thứ này tự xưng chính thống yêu tộc đối với cựu giã người dưới tay cũng không một cái lòng dạ mềm yếu. Chư vương giới thủy phi thường sâu, một khi bước sai một bước sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhớ lấy lô mãng làm việc cũng không lý trí. Bạch Trạch liên tục cảnh cáo. Biết biết, chúng ta tiên tiến thành xem một chút đi trước vân vân. Bạch Trạch gọi lại chuẩn bị rời đi Nguyên Nhất Ma Nhai Thiên Đô là nhân tộc cường giả trẻ tuổi tụ tập chi địa, ta như vậy đi vào nhất định sẽ đưa tới một ít không cần thiết phiền toái. Bạch Trạch thu liễm một thân yêu lực, đỉnh đầu giác cũng biến mất không thấy gì nữa, thoạt nhìn chính là một cái bạch y nhẹ nhàng công tử, ngay cả Nguyên Nhất đều không phát hiện ra được một tia yêu khí. Từng cái dị thú đều có chính mình đặc biệt huyết mạch chi lực cùng bản lãnh, thế nhưng Bạch Trạch rốt cuộc là năng lực gì coi như là cùng hắn chung sống rất lâu Nguyên Nhất cũng không có nhìn thấu. Nguyên Nhất hào sảng cười vài tiếng, sau đó bước vào Ma Nhai Thiên Đô. Nơi này tồn tại chính là vì thế hệ thanh niên vương cảnh tu luyện, vì vậy không có gì trang sức dư thừa, tất cả mọi thứ cũng là vì lợi cho tu hành. Ma Nhai Thiên Đô lớn vô cùng, diễn võ trường tùy ý có thể thấy, nhưng là khổng lồ trong thành trì nhưng chỉ có vẹn vẹn mấy người, phần lớn đều là tụ năm tụ ba chung một chỗ uống trà luận đạo, vừa chăm chú nhìn lấy đang ở trong diễn võ trường tỷ đấu hai người. Nguyên dừng lại một cái nhìn một chút, hai người này hẳn là kiếm tu, tuổi tác cùng hắn sắp xỉ, nhưng là thực lực nhưng cũng không yếu, một người kiếm thế bá đạo, một người kiếm thế âm nhu quỷ dị, song kiếm mỗi một lần giao phong đều kích động ra không nhỏ sóng linh lực. Hơn nữa rất rõ ràng có thể thấy được hai người đều cũng không quyết tâm, chẳng qua là đơn thuần tương đối kiếm thuật mà thôi. Nguyên Nhất âm thầm so sánh một phen, nếu như đổi thành chính mình lên đài cũng chưa chắc có toàn thắng nắm chặt. Này Ma Nhai Thiên Đô không hổ là hội tụ nhân tộc không ít thiên tài vương cảnh địa phương, chẳng qua là tùy tiện gặp hai người đều có như vậy thực lực. Xa xa bằng hữu, không ngại tới một tự lại có thể có người chủ động cùng bọn họ chào hỏi, Nguyên Nhất cũng muốn biết một chút này Ma Nhai Thiên Đô tình huống, vì vậy cũng không cự tuyệt. Ta gọi Phùng Thanh, đến từ Đông Vũ Nguyên, hai người này là Hàn Triệt, Hàn Vi huynh muội này Phùng Thanh thoạt nhìn phi thường hữu hảo nhiệt tình. Bần tăng Nguyên Nhất, đây là ta huynh trưởng Bạch Trạch Nguyên Nhất huynh Bạch Trạch huynh, hai vị thoạt nhìn không quen mặt, chẳng lẽ là vừa mới đến này Trư Vương giới sao? Chính là, ta cùng với huynh trưởng vừa tới cũng chỉ là này một hai ngày công phu tại Hồng Vũ Đại Lục sở hữu nhân tộc có thể thông qua họ đắn đo đi ra lịch, mà này Nguyên Nhất cùng Bạch Trạch chưa bao giờ nghe, hơn nữa Nguyên Nhất một thân tăng bảo tại ba người xem ra càng phi thường cổ quái, vì vậy cũng đem hắn hai người coi thành tán tu. Tán gâu mấy câu sau đó, vài người chú ý lực rất nhanh thì lại trở về trong diễn võ trường. Hai người này kiếm thuật sắc thực kinh người, một phương kiếm thuật tiêu sái phiêu giật mà đổi thành một người kiếm thuật nhìn như bình thường không có gì lạ nhưng khá là ác liệt, từng chiêu chỉ có tiến không có lùi công địch chi nhất định thủ, chính là hóa phức tạp thành đơn giản lợi hại kiếm thuật, Nguyên Nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng theo kịp hai người kiếm. Không biết này trên lôi đài hai người là người nào, kiếm thuật cao chúng ta bên trong ít thấy. Nguyên Nhất cũng không có khoa trường, Nguyên Nhất gặp qua kiếm tu bên trong, loại trừ ngươi không biết bọn hắn. Phùng Thanh kinh dị hỏi. Bần tăng cùng huynh trưởng ở lâu bên bờ Đông Hải, kiến thức nông cạn chưa từng biết được, xin mời mấy vị chỉ giáo Đông Hải tán tu. Khó trách hai người này nhưng là lục kiếm môn cùng tuyệt kiếm môn thủ tịch đệ tử, Dịch Đông Các cùng Dịch Vô Nhai cựu giã tại kiếm thuật lên có khả năng cùng hai người bọn họ chống lại một, hai cũng chỉ có chạm kiếm môn lớn lao rồi, vượt qua bọn họ vương cảnh cơ hồ không có Hàn Triệt trong giọng nói mang theo chút ít hâm mộ. Người ta thiên phú cộng thêm sư môn chỉ điểm, nhẹ nhàng thoải mái liền có thể tiến vào vương cảnh, hơn nữa còn có thể vượt qua 8-9 đại thần linh thiên tiếp, không giống chúng ta những tán tu này chỉ có thể dựa vào một ít cơ duyên xảo hợp tài năng đi tới nơi này. Hàn huynh đồng lứa song vương đô có khả năng tiến vào này chư vương giới, tự nhiên cũng là thiên phú tuyệt đỉnh hạng người, cần gì phải tự coi nhẹ mình. Phùng Thanh mà nói luôn có thể nói đến lòng người khảm bên trong. Nơi nào, Phùng Thanh huynh quá khen Hàn Triệt lời tuy như thế, nhưng là nụ cười trên mặt nhưng không che giấu được đắc ý, Phùng Thanh mà nói rất là hưởng thụ. Phùng Thanh huynh, ta có một chuyện không biết, theo ta được biết Ma Nhai Thiên Đô là trừ vương trong giới hạn nhân tộc vương cảnh lớn nhất tập tụ địa, vì sao hiện tại như vậy lạnh tanh? Bạch Trạch hỏi. Bạch huynh cái này thì có chỗ không biết, Ma Nhai Thiên Đô tuy là nhân tộc cường giả tập tụ địa, thế nhưng có khả năng tiến vào trừ vương giới vốn là sẽ không rất nhiều. Hơn nữa bình thường vương cảnh bình thường cũng sẽ tiềm tu loại trừ một ít đại sự rất ít lộ diện, vì vậy lạnh tanh cũng bình thường. Khéo léo là gần đây trừ vương trong giới hạn xuất hiện một món không được thần vật, Thông Nguyên yêu cốc cùng Ma Nhai Thiên Đô cường giả cơ hồ đều đi nơi nào tranh đoạt. Phùng Thanh giải thích. Dám hỏi gì đó thần vật cụ thể là gì đó thần vật mỗi người nói một điều, dù sao Ma Nhai Thiên Đô bên trong mạnh nhất mấy vị vương cảnh hơn nửa đều đi, ba người chúng ta vẫn còn có chút tự biết mình sẽ không đi tiếp cận náo nhiệt này. Phùng Thanh cười ha ha lấy, nghĩ đến là đối với thực lực mình không có quá nhiều tự tin, chung quy không ngừng Ma Nhai Thiên Đô ngay cả Thông Nguyên yêu cốc đều tham dự. Trừ phi những thứ kia đỉnh cấp thiên tài, nếu không những người khác căn bản không nguyện ý cùng Thông Nguyên yêu cốc những thứ kia chính thống đại yêu sau đó đối chiến, thực lực chưa đủ rất dễ dàng chết ở trường tranh đấu này bên trong. Tại Hồng Vũ Đại Lục hai đại tộc là địch thủ cũ, cho dù đến Trư Vương giới này không hề có một chút nào thay đổi chút nào. Ta xem hai vị đối với Trư Vương giới không quá quen thuộc, không ngại nhắc nhở một hồi hai vị, phàm là có thông nguyên yêu cốc tại địa phương tận lực không muốn tham dự, Hàn Triệt cũng nói. Đây là vì sao chư vương giới bên trong bảo vật không ít, một khi bắt đầu tranh đoạt ai cũng sẽ không nương tay, thế nhưng nếu như gặp ma nhai thiên đâu người mặc dù sẽ không nhường, nhưng là nhìn tại đồng tộc mặt mũi chỉ cần ngươi biết khó mà lui cũng sẽ không bắt ngươi thế nào. Thông nguyên yêu cốc cũng không giống nhau, bọn họ cũng sẽ không đối với ngươi lưu tình, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có người chết ở trên tay bọn họ. Bất quá thông nguyên yêu cốc cùng ma nhai thiên đô phân biệt rõ ràng, chỉ cần không tiến lên hướng bọn họ địa bàn bình thường đều không biết có nguy hiểm.